Giang Ly thấy thế, bĩu môi nói, ta còn không dùng lực đâu. Còn có, giả khóc thời điểm có thể hay không mang một ít nước mắt. Tiểu La Lụy hầm hừ tức giận kêu lên, Giang Ly, đánh tiểu hài, ngươi vẫn là người. Giang Ly sững sờ, như có điều suy nghĩ gật đầu nói, có đạo lý. Tiểu La Lụy trong mắt lóe lên một vệt nụ cười chiến thắng. Sau đó liền gặp Giang Ly trên mặt đất nhặt lên một cây gậy, đẩy mở cửa vệ thất môn, đem cây gậy đưa tới cho Sương Long nói, ngươi đánh. Sương Long, Tiểu La Lụy, ảm. Cuối cùng, Tiểu La Lụy cuối cùng biểu thị sẽ an tĩnh lại, không náo sự, muốn cùng Giang Ly hảo hảo nói chuyện. Giang Ly cũng không có mang Tiểu La Lụy về nhà ý tứ, hai người liền ngồi xổm trên đường biên vỉa hè trò chuyện. Tiểu La Lụy một mặt khó chịu nhìn xem Giang Ly nói, liền không thể vào nhà nói a. Giang Ly ngửa đầu nhìn lên trời, phảng phất là tại nhìn nóc nhà giống như, ha ha. Tiểu La Lụy hừ hừ nói, nhìn ngươi cái kia hẹp hòi dạng. Giang Ly nói, đừng nói vô dụng, ngươi tiểu gia hỏa này có nhà không trở về, ngươi lại ở ta nơi này làm gì? Cô nam quả nữ chung sống một phòng, ngươi không xấu hổ a? Tiểu La Lụy xem thường mà nói, thôi đi, liền ngươi. Ngươi nếu là đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú, còn có thể xuống tay với ta ác như vậy. Ta nếu là cái người kia, mới xấu hổ đâu. Giang Ly. Giang Ly đưa tay cho Tiểu La Lụy sau gáy một bàn tay. Tiểu La Lụy vèo móc súng lục ra đến, đối với Giang Ly đầu bắn một phát. Cong. Một viên đạn đạn lao cao. Giang Ly híp mắt nói, muốn đánh nhau đúng không? Tiểu La Lụy lý trực khí chẳng nói, ngươi động thủ trước. Giang Ly híp mắt. Sau một khắc đem tiểu gia hỏa bắt tới, áp trên chân ba ba chính là hai bàn tay, một bên đánh vừa nói, ta động thủ là bởi vì ta so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi còn dám hoàn thủ. Lẽ nào lại như vậy? Nhỏ La Lợi Tở tổng thời hoa hoa khóc lớn lên. Giang Ly đánh hai lần về sau, bung ra tay, vật nhỏ này cọ xông lên, nhanh chân liền chạy. Tích, tích. Một tiếng thanh âm cổ quái vang lên, Giang Ly túi đầu xem xét, hắn dưới hông lại bị lấp quả lựu đạn. Vâng. Giang Ly nhìn xem bị nổ nát quần, nhếch nhếch miệng nói, vật nhỏ, hôm nay không đem ngươi cái mông đánh thành tám cánh, không xong. Dừng lại làm ầm ĩ qua đi, hai người lần nữa ngồi xuống. Chỉ bất quá Giang Ly đổi cái quần, Tiểu La Lụy thì đứng tại cái kia một mực xoa cái mông, tức giận trừng mắt mắt to nhìn chằm chằm Giang Ly. Giang Ly hắc hắc nói, đừng khách khí, ngồi. Ngồi xuống nói chuyện. Tiểu La Lụy hung hăng trợn mắt nhìn Giang Ly một cái nói, ngồi đại gia ngươi. Đều sưng lên. An tĩnh sau khi... Giang Ly hỏi, ai, nói chính sự, ngươi đến cùng vì sao không trở về nhà a? Tiểu La Lụy hừ hừ nói, không có nhà. Giang Ly căn bản không tin, lắc đầu nói, cười nhạo, ngươi sẽ không có thêm. Tiểu La Lụy bĩu môi nói, ta ra đời thời điểm ta cha mẹ liền chết, lớn hỏa thiêu chết. Lưu cho ta một chút đồng nát sát vụn. Về sau ta gia nhập thủ hộ giả tổ chức, kết quả người ở bên trong đều coi ta là quái vật nhìn. Không ai phản ứng ta, ta cũng không thèm để ý bọn hắn. Tiểu La Lụy nói đơn giản, nhưng là Giang Ly có thể nghe được, tiểu gia hỏa này ngoài miệng quật cường, không để ý, một mặt nhẹ nhõm bộ dáng, nhưng là lời trong lòng âm chỗ sâu lại chôn giấu thật sâu cô độc, cùng với cái thế giới này bất mãn. Giang Ly rất hiếu kỳ, đến tột cùng là cái gì để một cái 3-4 tuổi hải tử, sẽ có như thế biểu hiện. Giờ khắc này, Giang Ly có chút đau lòng vật nhỏ này. Thế là Giang Ly chụp chụp bên cạnh bên trên, lần thứ nhất dùng giọng ôn hòa đối với Tiểu La Lụy nói, ngồi. Tiểu La Lụy vừa nghiêng đầu nói, không ngồi. Đau. Giang Ly nhìn xem quật cường vật nhỏ, một tay lấy kéo qua đặt ở trên đùi của mình, nói, cái này liền hết đau. Tiểu La Lụy tranh chấp vùng vẫy một hồi về sau, liền bất động, mà là méo miệng nhìn xem Giang Ly nói, ta đổ thừa ngươi, là bởi vì ngươi ta gặp được tất cả mọi người bên trong, một cái duy nhất không sợ người của ta. Ngươi cũng là cái thứ nhất không mang thành kiến mà chán ghét người của ta. Ngươi để ta sống có gan người bình thường cảm giác. Ta biết. Nơi này không phải nhà của ta. Mà lại ta chú định ngốc không lâu, bọn hắn không có khả năng để ta một mực đang cái này ở lại. Nhưng là, ta chính là nghĩ ở đây, thể nghiệm một chút cuộc sống của người bình thường. Nói đến đây, Tiểu La Lụy trong mắt to nhiều một chút nước mắt. Giang Ly nói, khóc. Tiểu La Lụy đẩy ra Giang Ly cánh tay, nhảy dựng lên, móc ra một thanh gạt lỉnh hỏa thần pháo đối với trên trời cộc 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 bắn lên, phảng phất đang phát tiết cái gì. Cuối cùng, vật nhỏ đem thương ném qua một bên. Chỉ vào Giang Ly nói, đừng cho rằng ngươi nói hai câu lời hữu ích, ta liền sẽ cảm động. Đến A, đánh nhau A. Giang Ly nhìn trước mắt cái này nhảy nhảy đắt vật nhỏ, đột nhiên cảm giác được, tiểu nha đầu này cũng không có chán ghét như vậy. Giang Ly đứng lên nói, đánh nhau coi như xong. Vì A. Tiểu La Lị hỏi. Giang Ly nói, quá không có tính khiêu chiến. Tiểu La Lị nghe xong, đầu tiên là sững sờ, sau đó khí nguyên điệu dậm chân, vơ nắm tay nhỏ gầm thét lên, không có. không có tính khiêu chiến. Ngươi! Ngươi tên hỗn đản, đừng cho rằng ngươi đánh nổ ông trời của ta cơ vũ khí liền nhiều lợi hại. Ta sớm muộn sẽ làm tới lợi hại hơn vũ khí. Giang Ly phất phất tay, quay người hướng tiểu khu đi đến, nói, đi ra phố không đi.
Không đi.
Tiểu La Lị thở phì phò ôm cánh tay, xoay người sang chỗ khác. Không bao lâu, một trận đột 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 âm thanh âm vang lên. Tiểu La Lị vừa nghiêng đầu, liền thấy Giang Ly cười sáng lên màu trắng đại bạch thỏ nhảy nhảy nhót nhót ra. Thấy cảnh này, Tiểu La Lị nhịn không được phốc một tiếng bật cười, chỉ vào đại bạch thỏ ha ha cười nói, ngươi từ chỗ nào tìm tới như thế cái lao giả?
Ha ha ha.
Thiên hai đỉnh cấp đại cao thủ, cưới cái đồ chơi này, ha ha ha. Giang Ly lại một chút xem thường mà nói, thỏa mãn đi, còn có cái mạnh hơn, mỗi ngày đều ngồi xe dò đâu. Hắc Liên nghe vậy, quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn Giang Ly liếc mắt. Giang Ly nói, vận khí không tệ, cái này xe nát đoán chừng là phơi khô, lại có thể động. Lên xe, ra đường đi dạo đi. Tiểu La Lị chu mỏ ra. Giang Ly vặn một cái gia tốc, đại bạch thỏ muốn đi, Tiểu La Lị tranh thủ thời gian chạy tới, lên xe. Song tay vẫn Giang Ly eo, tựa ở Giang Ly trên lưng, hừ hừ nói, nếu không phải tay ngắn, ta mới không như thế ôm ngươi đây. Mặc dù nói như vậy, bất quá tiểu nha đầu lại toát ra một vệt vui vẻ cười, sau đó hai mắt vừa nhắm, vậy mà liền như thế ngủ. Nhưng là bàn tay nhỏ của nàng lại ôm thật chặt lấy Giang Ly eo. Hắc Liên tiến tới nhìn liếc mắt, nói, ngủ. Giang Ly nhíu mày, chuẩn bị đem tiểu gia hỏa ôm đến chính diện ôm, kết quả phát hiện, hắn lại có điểm kéo bất động, lại dùng lực. Quần áo rất có thể liền muốn kéo hỏng. Thế là Giang Ly đối với Hắc Liên nói, che chở điểm thôi. Hắc Liên hừ hừ một tiếng, nghiêng đầu đi, ngạo kiều mà nói, đừng kéo, ta là đại ma vương, lại không phải đại vũ bà, để ta chiếu cố hải tử.
Nam mơ.
Hôm nay làm một món ăn mới, có ăn hay không? Giang Ly hỏi. Hắc Liên sững sờ, sau đó hừ hừ nói, không ăn. Không bao lâu, sáng lên đại bạch thỏ nhảy nhảy nhót nhót ra phố, chỗ ngồi phía sau. Hắc Liên một mặt u hoán nhìn lên trước mặt Tiểu La Lị, hừ hừ nói, ta chán ghét Tiểu Hải. Mua đồ ăn, Giang Ly tiện thể lấy đi siêu thị bán buôn một thùng thêm lớn bản khuôn mặt tươi cười kẹo que, lúc này mới về nhà. Ôm Tiểu La Lị vào phòng, phế đi khí lực thật là lớn mới đưa nàng từ trên thân giật xuống đến phóng tới trên giường. Kết quả, mới buông xuống, Tiểu Gia Hỏa liền mở mắt, mang theo vài phần bối rối, bắt lại Giang Ly quần áo. Không nói chuyện, hai người chỉ là đối với nhìn liếc mắt. Giang Ly nhướng mày nói, nhìn cái gì? Ta làm đồ ăn đi. Tiểu La Lị vội vàng buông tay, hừ hừ nói, ta cùng ngươi giảng, ta không phải không nỡ bỏ ngươi. Ta chính là sợ ngươi chạy. Giang Ly lắc đầu, không cùng với nàng so đo, tiện tay đem cửa ra vào gà mái bắt vào bếp sau. Tiểu La Lị hiếu kỳ đi theo vào, hỏi, ngươi làm gì? Giang Ly vừa nói, một bên đem gà để ở một bên, chính mình thì tiếp nước, tẩy đao, đồng thời trả lời, giết gà a. Bành! Một tiếng súng vang. Giang Ly giật nảy mình, vừa nghiêng đầu, liền thấy Tiểu La Lị đem một thanh bắn súng ngắn nhét vào sau lưng cái miệng túi nhỏ bên trong. Giang Ly nhìn lại mình một chút, không có bị công kích. Nhìn lại bên trên gà, chỉ thấy kia đang thương gà mái, lúc này đầu đều bị đánh không có, rong huyết một tường. Giang Ly trên trán lập tức đều là hát tuyến. Tiểu La Lị lại đắc ý cười nói, ta giúp ngươi làm xong, muốn hay không cảm ơn ta. Giang Ly một trận trầm mặc, nhìn xem cái kia không có đầu gà. Nhìn lại Tiểu La Lị cái kia một mặt thần sắc mong đợi, cuối cùng thở dài nói, tạ ơn.
Không khách khí.
Tiểu La Lị vui vẻ nhảy dựng lên, hô lên sớm liền chuẩn bị xong lời kịch, sau đó hưng phấn mà hỏi, còn cần giúp một tay không? Giang Ly nghĩ nghĩ, nói, ừm.
Không.
Tiểu La Lị hưng phấn mắt to lập tức có chút mở đi. Giang Ly trong lòng chua chua, vội ho một tiếng nói, không giúp đỡ là không được, sự tình nhiều lắm. Bên kia có chút rau xanh, ngươi hỗ trợ tẩy đi. Toilet bên kia có vòi nước, ngươi tại cái kia tẩy, có biết không? Không có chờ Giang Ly nói xong, Tiểu La Lị đã vui vẻ ôm cái kia một cái túi rau xanh chạy, chuyển tới từ xa xa, yên tâm đi, rửa rau ta am hiểu nhất lớn. Giang Ly thấy thế, nhìn xem trên mặt đất tội nghiệp gà mái, thở dài nói, nghỉ ngơi đi. Tiểu La Lị hoàn toàn chính xác sẽ rửa rau, mặc dù tẩy không phải đặc biệt sạch sẽ, nhưng là tiếp qua nước, cũng liền không thành vấn đề. Giang Ly bên này cầm màu đỏ màu tiêu cắt thành từng đầu. Ở nhà đem hâm tốt đi lông gà để vào trong nước nóng nấu một hồi, sau đó lập tức ném vào trong nước đá thấm bên trên một hồi, chờ cầm lúc đi ra, thịt gà đã là trắng tinh bóng loáng 10 phần chặt chẽ mà đầy có giãn. Lại cầm bên trên cái thớt gỗ, thuận theo thịt văn cắt thành 5cm dài, 2cm rộng miếng thịt, để qua một bên. Khương cắt thành kia, tươi gạo tiêu cắt thành tế mạn, hoa dại tiêu tử đập nát, hành trắng cắt thành tấc đoạn, còn lại cắt hoa. mỡ lợn nấu đến 8 thành mỡ, sau đó hạ gà khối, sợi gừng, tươi gạo tiêu mạt kích xào, lại thả giấm trắng, rượu gia vị, muối tinh, hoa dại tiêu tử tiếp tục kích xào, tiếp lấy để vào gà nước dùng, hầm bên trên nước chừng 2 phút đồng hồ về sau, bắt đầu đại hỏa thu nước, thu được 1/3 thời điểm, Giang Ly đem thịt cùng nước canh cùng một chỗ đổ ra. Cuối cùng, Giang Ly đem hành trắng đoạn, bột ngọt trộn đều, xối nhập dầu vừng sau vẩy vào cơ bắp bên trong. Cái kia hành trắng đoạn giống như là vẽ rồng điểm mắt, vừa vào bát, lập tức kích hoạt trong bát thức ăn toàn bộ hương khí, kia là gà đất mùi thịt, cũng là màu tiêu mùi thơm ngát, còn có hoa dại tiêu tử riêng biệt hương vị. Bất quá trọng yếu nhất vẫn là cái kia dấm trắng hương vị, tùy tiện hít một hơi, liền cảm giác khẩu vị mở rộng, nước bọt tràn miệng đầy khang. Bên trên Tiểu La Lị không ngừng nuốt nước bọt, đứng sau lưng Tiểu La Lị Hắc Liên thì không ngừng sát nước bọt, nói nhỏ thúc giục Giang Ly, nhanh lên một chút bưng trên mặt bàn đi, ta không chịu nổi. Giang Ly lại không để ý tới hắn, bưng bát lớn đi vào ban công trước, hô giống một cái, Sương Long, an thả. Sau một khắc, một thân ảnh cọ chui lên ban công. Hắc Liên nhịn không được nói chuyện ăn, liền đến kỉnh, mất mặt. Ba người ngồi xuống, Hắc Liên ngồi sau lưng Giang Ly, thấp giọng nói, ta muốn ăn đùi gà. Giang Ly không làm sao, kẹp cái đùi gà len lén đưa cho hắn, Hắc Liên cầm đùi gà, trốn đến trong phòng ăn đi. Sương Long ăn một miếng về sau, nhịn không được giơ ngón tay cái lên nói, ăn ngon, cái này cái kia ăn ngon. Tiểu La Lị thì tại cái kia nhìn chằm chằm thịt gà xem đi xem lại, cuối cùng hỏi một câu, dùng giấm làm. Giang Ly gật đầu. Tiểu La Lị nói, ta nghe nói qua thức ăn này, bất quá đây là bên này đặc sắc, ta chưa ăn qua. Cái này, thật có thể ăn à? Giang Ly không có đáp lời, chỉ là cùng Sương Long thật nhanh ăn. Mắt thấy thịt gà càng ngày càng ít, Tiểu La Lị cũng nhịn không được nữa, kẹp cái cánh gà ăn một miếng về sau, chỉ cảm thấy cơ bắp nhập khẩu thoải mái trượt, co giãn 10 phần, trọng điểm là cái kia giấm bắt đầu ăn cũng sẽ không chua kích thích, ngược lại cực lớn chạm vào vị giác năng lực, kích hoạt thịt gà song mỹ hương khí. Tiểu La Lị con mắt lập tức phát sáng lên. Sau đó, một khẩu súng đè vào Sương Long trên trán, Sương Long kẹp thịt tay nháy mắt đứng tại không trung. Tiểu La Lị hung ác nói, ngươi cũng ăn một nửa, còn ăn. Tại ăn ta bằng ngươi. Giang Ly thấy thế, lập tức vui vẻ, thừa cơ tranh thủ thời gian ăn nhiều hai khối. Tiểu La Lị ngược lại là không ngại Giang Ly ăn, chỉ là không cho Sương Long ăn, thế là Sương Long tội nghiệp ngồi tại cái kia nhìn xem hai người ăn như gió cuốn, ủy khuất sắp khóc. Cuối cùng Giang Ly thực sự là nhìn không được, cuối cùng mở miệng. Sương Long vô cùng chờ mong chờ lấy Giang Ly giúp hắn nói câu công đạo, kết quả Giang Ly nói, Sương Long, nếu không ngươi vẫn là trở về xem TV đi. Sương Long, mở mở tờ. Chờ Sương Long đi, Giang Ly hỏi, đúng rồi, ngươi gọi cái gì? Tiểu La Lị nhìn liếc mắt Giang Ly, sau đó lắc đầu nói, không nói cho ngươi. Giang Ly sờ lên Tiểu La Lị roi, nói, đầu này, làm cùng chủ y, về sau liền cứ gọi ngươi chủ y đi. Tiểu La Lị kẹp thịt tay khẽ run rẩy, sau đó bịch một tiếng đập vào trên mặt bàn, trừng mắt Giang Ly. Giang Ly bất vi sở động mà nói, chủ y, ăn thịt, đừng khách khí. Tiểu La Lị thở hổn hển nửa ngày, cuối cùng hừ một tiếng, tiếp tục ăn đồ ăn. Chương 143, các ngươi là nhờ a. Giang Ly thấy thế, trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, vật nhỏ này đến cùng vì sao không nguyện ý nói cho hắn nàng gọi cái gì đâu. Chẳng lẽ trong này còn có ẩn tình a? Lập tức trong lòng bát quái chi hỏa hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Làm sao, vô luận Giang Ly hỏi thế nào, Tiểu La Lị chính là không tên nói mình. Rơi vào đường cùng, Giang Ly chính thức cho Tiểu La Lị xác định danh tự, chú y. Ăn uống no đủ, Giang Ly cùng Tiểu La Lị hai người ngồi trong phòng, Tiểu La Lị nhìn chằm chằm Giang Ly nhìn, phảng phất đang nhìn chằm chằm một kiện cực kỳ chơi vui lớn đồ chơi giống như. Giang Ly thì ngửa đầu nhìn xem chính mình cái kia bị đánh ra từng cái động lều đỉnh, một mặt đau lòng chi sắc. Tiểu La Lị cái này mới nói, Giang Ly, ngươi cho tới nhỏ mọn như vậy a? Không phải liền là một phòng nhỏ a? Giang Ly ha ha nói, ta phòng này rất đắt. Tiểu La Lị khinh thường nói, có thể đắt cỡ nào? Một cái vùng ngoại thành phá phòng ở mà thôi. Giang Ly nghe được cái này lời nói, cười a a lên, hắn ngẩng đầu lên, rất có vài phần đại thổ hào khí thế, ta đây là một lớn bình tầng, bình thường ta phòng này có thể phân ra ba phòng nhỏ tới. Nhìn đi ra bên ngoài cái khác phòng ở không? Đều là của ta. Ta phòng này là không đáng tiền, nhưng là ngươi nhìn ta cái này tiểu khu giữ cửa là cái gì? Màu đỏ thai họa đẳng cấp đại ác ma một đầu. Dạng này bảo an cấp bậc, cả nước có mấy cái tiểu khu có thể cung cấp. Huống chi, còn có ta tự mình tọa chấn, sở dĩ bán 10 triệu một bộ, không đắt ta. Mà ta bộ này là độc nhất vô nhị lớn bình tầng, 100 triệu, không quá phận A. Kết quả Tiểu La Lị thổi phù một tiếng cười, tiện tay ném cho Giang Ly một tấm thẻ nói, bên trong có 1 tỷ. Cầm đi hoa đi. Tiểu La Lệ nhìn Giang Ly ánh mắt kia, thật giống như đang nhìn một quỷ nghèo giống như. Giang Ly lập tức không bình tĩnh, một thanh tiếp nhận thẻ ngân hàng nói, lừa gạt ai đây? Ngươi cái tiểu thí hải lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Cùng lúc đó, Hoa Trung đương nghiệp một nhà nho nhỏ cửa hàng bên trong. Khương Đình ngồi trong phòng, nhìn lấy trong tay một cái bẩn thỉu đồ chơi gấu. Lúc này cửa mở, nhân viên bán hàng Giáp Lý Căn đi đến, ngạc nhiên nói, Khương Đình, ngươi làm sao cũng ở đây à? Công ty chúng ta hiện tại loạn thành một bầy, có vẻ như, không nói cần trước thời hạn đi làm à? Khương Đình vô lực tựa lưng vào ghế ngồi, không đến cái này, đi đâu à? Nhà không có. Nói xong, Khương Đình không ngừng xoắn lại tóc của mình, vô cùng bực bội mà nói, ta tân tân khổ khổ tích lũy tiền giao tiền đặt cọc à, trong vòng một đêm, cái gì cũng bị mất. Á á á á. Khương Đình nhịn không được thét to. Lý Căn nhếch nhếch miệng, cho Khương Đình rót cốc nước nói, đừng hô, phòng ở không có còn có thể lại mua, người tại liền tốt. Khương Đình thở phì phò uống một hớp nước lớn nói, ta đã nghĩ kỹ, ta muốn liều mạng làm việc, ta muốn kiếm tiền. Ta cũng không tin, ta Khương Đình còn có thể không có phòng ở. Lý Căn gật gật đầu, an ủi Khương Đình nói, đúng đúng đúng. Đúng lúc này, cửa mở, một tên một mặt mỏi mệt nam tử trung niên đi đến, há mồm liền hỏi, nơi nào có phòng ở có thể mua. Lý Căn cùng Giang Đình nghe vậy, con mắt lập tức sáng lên, nhìn nhau liếc mắt, liền hiểu ý tứ lẫn nhau, cái này một đơn coi như chúng ta cộng đồng. Sau đó Lý Căn đổ nước, Khương Đình bảo trì nghề nghiệp mỉm cười nghe đạo, tiên sinh, ngươi muốn mua chỗ đó. Nam tử tựa hồ không thiếu tiền, sau khi ngồi xuống, gọn gàng khi mà nói, đừng nhiều lời, ta không thiếu tiền. Nhà không có, ta cần một bộ toàn phòng mới, ngươi trước tiến cử lên, ta nhìn xem. Khương Đình liên tục gật đầu nói, được rồi, tiên sinh ngài tới rất khéo, đêm qua ta đã thống kê qua, ác ma tập kích sau phòng ốc sụp đổ rất nhiều. Hiện tại còn bảo tồn hoàn hảo tại bán phòng ốc quả thực không nhiều lắm. Bất quá tại ngày hôm qua ác ma tập kích bên trong, có một cái tiểu khu là bảo lưu hoàn hảo nhất. Có thể tại ác ma triều người trung gian lưu hoàn hảo tiểu khu, mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng là nhất định là một cái may mắn tiểu khu, không phải sao? Ngài muốn suy tính một chút ta. Nam tử kinh ngạc nói, còn có tiểu khu bảo lưu hoàn hảo. Khương Đình gật đầu nói, đúng thế. Nam tử kích động mà hỏi, cái kia tiểu khu? Nam Lư tiểu khu. Khương Đình khẩn trương báo ra cái tên này. Bất quá trên mặt lại ý nghĩa nguyên mười phần bình tĩnh. Quả nhiên, nghe được cái tên này, nam tử lông mày nhíu chặt lại, rút một điếu thuốc về sau, hỏi, chính là cái kia sớm nhất bị ác ma tập kích tiểu khu A. Khương Đình gật đầu, đúng vậy, bất quá cũng liền bị tập kích qua một lần kia. Nam tử vung tay lên nói, không chỉ một lần. Khương Đình trong lòng siết chặt, nam tử nói, có một số việc ngươi không biết, nhưng là ta biết. Bất quá, bị tập kích hai lần, lại không có cái gì tổn thất. Ác ma triều bên trong cũng không có cái gì tổn thất. Hoàn toàn chính xác rất may mắn. Khương Đình nghe đến nơi này, theo bản năng nhìn về phía Lý Căn, Lý Căn siết chặt nắm đấm trên mặt cũng là vẻ khẩn trương, bọn hắn cảm thấy, cái này một đơn có thể muốn thành rồi. Kết quả nam tử lắc lắc đầu nói, được rồi, ta người này không thích đem hết thể giao cho vật khí, càng thích chính mình nắm chắc vận mệnh của mình. Ta thứ nhất lựa chọn, là cự ly tương thành thủ hộ giả tổ chức tổng bộ phụ cận tiểu khu, lựa chọn thứ hai là đội trị an phụ cận. Ngươi giúp ta nhìn xem cái kia phụ cận có phòng ở bán A. Mặc dù hơi có thất vọng, không có thể bán ra ngoài chục triệu quý trạch, bất quá có bán chính là chuyện tốt, Khương Đình tiếp tục làm việc hồ. Lý Căn lại chưa từ bỏ ý định nói, tiên sinh, thật thật không suy tính một chút Nam Lư tiểu khu. Nam tử lắc đầu, nói, vận khí thứ này, không đáng tin cậy. Tiên sinh, thỏa mãn ngươi yêu cầu phòng ở còn có một bộ. Khương Đình bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói. Nam tử nghe xong con mắt lập tức sáng lên. Không nói hai lời móc ra thẻ đến nói, mua. Lập tức, lập tức. Khương Đình gật đầu nói, Lý Căn, lập tức chuẩn bị hợp đồng, liên hệ chủ thuê nhà, nếu như thỏa đàm, lập tức đi cục quản lý bất động sản làm thủ tục sang tên. Tốc độ được nhanh, bên kia phòng ở rất quý hiếm, tốc độ chậm, khả năng liền không có. Nam tử dùng sức gật đầu nói, đúng, lập tức, lập tức. Tiền không là vấn đề. Lý Căn tranh thủ thời gian móc ra điện thoại, ra ngoài cho chủ thuê nhà gọi điện thoại đi. Lý Căn vừa tới cửa, liền gặp một đám người mang theo dương lớn dương nhỏ phần phật chạy tới, nhìn thấy Lý Căn về sau, há miệng liền hỏi, ngươi là Khương Đình à? Lý Căn tại chỗ liền ngộng, nhìn xem những này vô cùng lo lắng, đầu đầy mồ hôi, mang theo lớn cặp ra, ánh mắt bên trong đều là nôn nóng, người điên cùng nhóm, hắn vô ý thức lắc đầu, sau đó hô, Khương Đình không tại, các ngươi có chuyện gì có thể nói với ta giúp các ngươi kiếm bộn ha. Mọi người mặc kệ có chuyện gì, chúng ta muốn khắc chế, tỉnh táo. Có lời gì không thể ngồi xuống tới nói chuyện đâu. Kết quả những này người nghe xong hắn không phải Khương Đình về sau, căn bản không để ý hắn, trực tiếp hướng trong phòng chen. Lý Căn cho là bọn họ là tìm đến Khương Đình phiền phức, tranh thủ thời gian cản tại cửa ra vào, đồng thời hô, Khương Đình, chạy mau à. Có phiền phức à. Khương Đình nghe được thanh âm, ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp Lý Căn đã bị đám người bọn họ nâng lên ném đi một bên. Mua nhà nam tử thấy thế, cũng giật nảy mình, vội vàng đứng ở một bên, không dám cản trở những này người điên cùng nhóm. Khương Đình ngược lại là trầm ổn, đối với nam tử nói, ngài yên tâm, ta không ở đây, Lý Căn sẽ giúp ngài sau khi hoàn thành mặt thủ tục. Nam tử gật gật đầu, không nói chuyện. Lúc này mọi người đã xuống tới. Phanh phanh phanh. Từng cái bổ về phía ném xuống đất, trên mặt bàn, sau đó toàn bộ mở ra. Trong nháy mắt đó, phòng phảng phất đều sáng rỡ rất nhiều. Chỉ thấy những này cặp ra bên trong tất cả đều là tiền. Giờ này khắc này, Khương Đình cũng tốt, nam tử cũng được, tất cả đều trợn tròn mắt. Mới từ ngoài cửa bò vào Lý Căn thấy cảnh này, cũng ngập bước, ngồi dưới đất, một mặt sững sờ mà hỏi, Nga Tảo. Tình huống gì? Cầu thân A. Lúc này, một tên đeo kính nam tử trung niên nói, ngươi là Khương Đình. Khương Đình theo bản năng gật đầu. Sau đó những người khác đồng thời mở miệng nói, mua nhà, Nam Lư tiểu khu. Ngươi nhìn ta số tiền này, có thể mua mấy bộ. Không đủ, trong thẻ còn có. Đúng đúng đúng, Nam Lư tiểu khu, có bao nhiêu, mua bao nhiêu. Ta muốn 6 tòa nhà 2 đơn nguyên, tầng 4, lầu 6 đều được. Ta cũng muốn 6 tòa nhà 2 đơn nguyên, không được 1 đơn nguyên, 3 đơn nguyên tầng 5 cũng đi. Mọi người mồm 5 miệng 10 hô hào, trong phòng lập tức kêu loạn. Khương Đình nghe được cái này lời nói, trợn tròn mắt, nàng làm sao cũng không nghĩ tới Nam Lư tiểu khu vậy mà lại giống như này quý hiếm một ngày. Đêm qua, nàng sàng chọn một đêm phòng ốc, mà lại nhằm vào có bán điểm phòng ốc đều làm đầy đủ công khóa, chuẩn bị xong cùng bên trong thoại thuật. Nam Lư tiểu khu bán điểm chính là tao ngộ qua ác ma tập kích, lại hoàn hảo không chút tổn hại, ác ma chiều bên trong ý liền nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Nàng cảm thấy cái này bán điểm cần phải có thể để nàng bán đi một phòng nhỏ, như thế nàng liền cá nước mặn xoay người. Nhưng là nàng vạn vạn không nghĩ tới, Nam Lư tiểu khu phòng ở vậy mà lại như thế quý hiếm. Lý Căn cũng trợn tròn mắt, Nam Lư tiểu khu là nghiệp nội nổi danh không may phòng ở một ngày trước, mọi người còn đang chê cười Khương Đình tiếp cái vô dụng khoai lang, một phân tiền không đáng. Kết quả một cái chớp mắt ấy. Xoay người A, đánh mặt A, phú bà A. Lý Căn thầm nói. Dựa vào tường đứng vững nam tử giờ này khắc này cũng coi chút ngộng, bất quá lập tức trong lòng cười lạnh nói, một nhóm không kiến thức, không biết nội tình nhà giàu mới nổi. Ký thác hy vọng với không biết vận khí A. Cắt. Giờ này khắc này, Khương Đình lấy lại tinh thần, nuốt ngụm nước bọt nói, cái kia, mọi người trước đừng kích động, bên kia phòng ở có chút quý. Quý. Quý là được rồi. Thiện nghi. Còn có thể đến phiên chúng ta a? Có người nói. Đúng đúng đúng, tiểu nha đầu, đừng nhiều lời, tranh thủ thời gian xử lý thủ tủ. Nam tử trung niên nói. Khương Đình mặc dù biết mọi người rất gấp, bất quá vẫn là nhắc nhở, bên kia phòng ở 10 triệu một bộ, mà lại chỉ có 70 mét vuông. Lời này vừa nói ra. Bành. Một người chụp trên bàn nói, cái kia trước cho ta đến 3 bộ, bình tầng loại kia, ta muốn đả thông ở. Tiểu nha đầu, đừng nói nữa, chỗ kia chúng ta đi qua, ở qua. Biết rằng gì? Ngươi liền cho chúng ta xử lý thủ tục đi. Đúng đúng đúng. Khương Đình cười khổ nhìn về phía Lý Căn, Lý Căn cũng khổ hề hề mà nói, đừng nhìn ta, đời ta đều không có bán như vậy qua phòng ốc. Bọn hắn quá nhiệt tình. Sau đó Lý Căn phụ trách đăng ký, Khương Đình thì đánh điện thoại liên lạc Giang Ly, nhìn xem Giang Ly lúc nào ra ký hợp đồng. Kết quả. Giang Ly nhà đường cái đối diện ngân hàng, máy ATM trước, Giang Ly nhìn xem phía trên cái kia một chuỗi dài số lượng, chờ mặc. Tiểu La Lị một chụp Giang Ly bắp đùi nói, thế nào? Ta thêm chút đi tiền, mua xuống ngươi cái này tiểu khu, vấn đề không lớn a. Giang Ly thở dài nói, ừm, ngươi mua không xuống. Tiểu La Lị hiếu kỳ mà hỏi, vì a? Ê a ha ha ha. Chung điện thoại di động vang lên, Tiểu La Lị theo bản năng lui về sau mấy bước, cảnh giác nhìn chằm chằm Giang Ly. Giang Ly phất phất tay, không nhịn được nói, yên tâm, không đánh người. Sau đó nhìn một chút dãy số, lạ lâm hảo. Giang Ly tiện tay liền treo, hắn hiện tại tâm tình rất khó chịu, vốn cho là mình cũng coi là cái thổ hào, kết quả bị một cái Tiểu La Lị tiện tay tiền tiêu vặt treo lên đánh. Cái này tự thời gian. Không vui a. Cùng lúc đó, Hoa Trung đương nghiệp một nhà nho nhỏ cửa hàng bên trong. Giờ này khắc này một đám người vòng vây ở nơi đó, rồi rít hô hào, tiểu cô nương, thế nào a? Khương Đình nói, mọi người hơi chờ, đối phương không có nhận, chúng ta sẽ lại đánh. Giang Ly nhìn điện thoại di động bên trên lại đánh tới Lạ Lâm Hảo, cuối cùng không kiên nhẫn nhận điện thoại, ai vậy? Khương Đình nghe được Giang Ly tiếp điện thoại, đám người xung quanh dồn dập rũi cái đầu bu lại, hô hấp dồn dập, giờ này khắc này, bọn hắn những này mua nhà so người bán còn thần trương. Khương Đình lập tức dở khóc dở cười nói, thiên sinh, cái kia. Ta là Hoa Trung đương nghiệp Khương Đình. Giang Ly nghe xong, trong đầu lập tức hiện lên một mảnh trắng bóng băng vệ sinh hình tượng, vội ho một tiếng về sau, thanh âm cũng nhu hòa xuống tới, chuyện gì à, ngươi nói. Khương Đình nói, là như vậy, ta cái này có chút hộ khách, muốn mua phòng của ngài. Ngài nhìn xem, lúc nào có thời gian tới, mọi người ngồi xuống tâm sự. Giang Ly nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, miệng rộng một phát nói, trò chuyện thì không cần, lần trước không phải nói cho ngươi rồi sao. Chúng ta phòng này được tăng giá. Khương Đình cho rằng Giang Ly nói đúng lắm, phòng ở tăng giá mới có thể bán ra ngoài. Lúc trước nàng cùng Lý Can, Đường Tử Minh hai người đều cho rằng Giang Ly điên rồi, hiện tại xem ra, nhân gia mới là thật thông minh. Thế là Khương Đình nhu thuận gật đầu nói, ừm ân. Ngươi nói đúng lắm, tăng giá về sau, quả nhiên có người đến mua. Giang Ly hai mắt khẽ lật nói, ta không phải nói cái này, ta là nói, phòng ở lên giá, 10 triệu không bán. Khương Đình ngạc nhiên, thầm nghĩ, 10 triệu còn không bán. Hơn 70 mét vuông 10 triệu, cái này tại Hải Thành đều là giá cao được chứ. Đồng thời Khương Đình có chút chột dạ, giá cao như vậy cách còn muốn trướng, cái này đơn sinh ý sợ là làm không được, ca chột dạ nhìn về phía bốn phía. Kết quả bốn phía mua nhà người nghe được cái này lời nói về sau, dĩ nhiên từng cái tại cái kia gật đầu nói, đúng đúng đúng. Được trướng. Dạng này tiểu khu, không bán 100 triệu đều thua lỗ. Ân ân ân. Không sai, nhất định phải tăng giá. Đúng. Trướng tốt, nếu không không xứng với Giang Ly thân phận. Đúng vậy, đúng vậy, thậm chí liền gác cổng khí chất đều không xứng với. Chính là. Khương Đình, Lý Căn cùng mua nhà nam tử nghe được cái này lời nói, ba người đầu góc đều ông, chỉ cảm thấy mình nhiều năm như vậy nhận giáo dục bị hung hăng ném xuống đất, dùng chân không ngừng dẫm lên, ma sát. Bọn hắn đã lớn như vậy, thật chưa từng gặp qua loại người này, dùng tiền còn có cảm thấy mình hoa thiếu, giúp đỡ chủ thuê nhà hô tăng giá, cái này người nào a? Các ngươi là kẻ lừa gạt ta. Nam tử cũng nhịn không được nữa, mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, mua nhà mấy người đồng thời nhìn sang, sau đó nhìn nhau liếc mắt về sau, trong mắt lóe lên một vệt cười xấu xa, đồng thời kinh ngạc nói, ngươi làm sao nhìn ra được. Chương 144, đòi người. Nam tử cắt một tiếng nói, quá sốc nổi, các ngươi nếu là không mua nhà tử, đừng tại đây diễn kịch. Ta không để mình bị đẩy vòng vòng, ta đã nói với tiểu cô nương này tốt, ta chỉ mua thủ hộ giả tổ chức bên trên phòng ở. Kém cỏi nhất cũng muốn đội trị an bên kia phòng ở sở dĩ, các ngươi lại thế nào diễn, ta cũng sẽ không mua. Nghe được cái này lời nói, mọi người nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền không ai phản ứng hắn, tất cả đều xuống lại hướng Khương Đình. Khương Đình rất rõ ràng, những này thật không phải kẻ lừa gạt, thế là đối với Giang Ly nói, tiên sinh, vậy ngài chuẩn bị bán bao nhiêu tiền a? Giang Ly nghĩ nghĩ, vừa muốn nói gì, Hắc Liên ở bên cạnh nói, ngươi nhất định phải bán a? Bán. Tiểu khu có thể cũng không phải là một mình ngươi nói quên đi. Giang Ly nghe xong, nhướng mày, cái này đích xác là cái vấn đề, hiện tại to lớn một cái tiểu khu, hắn tùy tiện làm sao dày vò. Nhưng là nếu như tiến đến một đám người, cái kia thật có chút phiền phức. Thế là Giang Ly nói, không phải bao nhiêu tiền vấn đề, mà là ta không có ý định bán. Cái gì? Người mua nhóm chăm miệng một lời kinh hô lên. Giang Ly cũng mặc kệ bên kia tình huống như thế nào, nói thẳng, ngươi giúp ta đem phòng ở đổi thành taxi đi. Tạm thời đối ngoại taxi 100 phòng nhỏ, một tháng 100.000, thích ở hay không? Mà lại muốn vào ở, nhất định phải trợ giúp một hộ khốn cùng nhân gia ở bên ngoài ăn ra, không nhà tử cho thuê phòng, không muốn được cho lợp nhà cũng đi, dù sao chống không móng nuốt tới không cho thuê. Khương Đình nghe xong, nhướng mày, không nghĩ tới lập tức bán liền biến thành thuê, hơn nữa còn bổ sung điều kiện, nàng có chút không biết nên như thế nào cùng người mua nhóm nói. Người mua nhóm trong mắt quả nhiên hiện lên một vệt vẻ thất vọng. Bất quá lập tức đối với Khương Đình nói, thuê cũng đi, chỉ cần có phòng liền đi. Còn có người nhắc nhở Khương Đình, đừng chọc hắn sinh khí, hắn nói cái gì chính là cái gì, tiền không là vấn đề. Mọi người trong lòng rất rõ ràng, ác ma hoành hành niên đại, trời mới biết sau một khắc có thể hay không lại đến ác ma triều. Tiền là đồ tốt, nhưng là mạng sống quan trọng hơn. Huống chi, thật sự có năng lực 100.000 thuê một tháng chủ, cũng không kém chút tiền này đi chợ giúp người khác thuê cái phòng ở. Húng chi còn có thể cùng Giang Ly kết một thiện duyên, cớ sao mà không làm đâu. Khương Đình lần nữa không còn gì để nói, đối mặt dạng này khác thường lý mua bán quan hệ, nàng luôn cảm thấy trước đó công ty cho bọn hắn huấn luyện là dư thừa. Thế là Khương Đình hỏi, vậy các ngươi chuẩn bị thuê nhiều ít bộ? Những này người chăm miệng một lời, 100 bộ, chúng ta đều thuê. Thế là Khương Đình nói, tiên sinh, 100 bộ bọn hắn đều thuê, ngài nhìn là buổi sáng, vẫn là buổi chiều. Giang Ly nói, nhanh như vậy à? Vậy được rồi. Buổi chiều các ngươi tới đi, đến ta cửa tiểu khu ký hợp đồng. Khương Đình nghe xong, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Những người khác thì đồng thời reo hò lên, sau đó từng cái mang theo cái dương liền đi. Nam tử thấy thế, cười nhạo nói, trình diễn xong. Chào cảm ơn rồi. Tiền là diễn kịch dùng giả tiền A. Khương Đình nghĩ giải thích cái gì, sau đến xem nam tử cái kia một bộ ta rất thông minh, ta căn bản không tin nét mặt của các ngươi về sau, nói, tiên sinh, ngài nhìn xem bên này phòng ở đi. A. Tiên sinh, thủ hộ giả tổ chức bên này nhiều mấy phòng nguyên, ngài tất cả xem một chút ta. Ồ. Vậy ta phải nhìn một chút nam tử bu lại, đúng lúc này, nam tử điện thoại chấn động một cái. Nam tử cầm điện thoại di động lên xem xét, phát tới video là con của hắn nói, lão bà, ta nói cho ngươi, hôm nay ta đụng phải thiên hạc ma vũ võ Dương Thành, hòa, nữ thần A, còn có bọn hắn cả một nhà đâu. Ta mặt dạn mày dày đi cọ chụp ảnh chung, kết quả võ Dương Thanh bọn hắn một nhà tử dĩ nhiên không có cự tuyệt ta, ha ha ha. Ngươi mau nhìn xem. Ta cảm giác có thể chứa cả đời bức. Ha ha. Nhìn đến nơi này, nam tử cười. Sau đó nam tử nhi tử phát tới một tấm hình, nam tử sau khi xem xong, nụ cười trên mặt lập tức đọc lại, bởi vì trong tấm ảnh mấy người, hắn đều nhìn quen mắt, tựa như là trước đó đến mua phòng mấy cái kia kẻ lừa gạt. Lại nhìn cái kia ôm võ Dương Thanh, nhìn tựa hồ là võ Dương Thanh người của phụ thân, tóc ngắn, áo sơ mi trắng, đeo kính. Cái này. Nam tử đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó đột nhiên ý thức được cái gì, vỗ bàn một cái đứng lên, kích động nói, trước đó phòng ở không mua, Nam Lư tiểu khu còn có phòng ở thuê A. Tiền không là vấn đề. Khương Đình sững sờ, trong lòng tự nhủ, hôm nay những này người đều là chuyện gì xảy ra A. Nhất kinh nhất sạ, điên rồi sao? Đồng thời Khương Đình cũng đối Nam Lư tiểu khu hiếu kỳ lên, đến tột cùng là nguyên nhân gì, khiến cái này người điên cuồng như vậy. Khi Nam Tử nghe được, sở hữu phòng ở đều đã bị trước đó đám người kêu bao xuống sau khi đến, lập tức gấp, nguyên địa chuyển 3 vòng về sau, trực tiếp chạy ra ngoài. Ông chủ đi đâu a? Lái xe hỏi. Nam tử kích động nói, Nam Lư tiểu khu, lập tức. Bên trong ngủ chưa cái ngủ trưa, tỉnh ngủ đã 4 giờ chiều. Một nhìn thời gian, Giang Ly giật nảy mình, máng, ta đi ngủ quên mất rồi, nguy rồi, để người ta chờ lâu như vậy, có chút hố. Đang khi nói chuyện Giang Ly nằm sấp trên ban công nhìn ra phía ngoài liếc mắt, kết quả phát hiện, luôn luôn vắng ngắt cửa tiểu khu, giờ này khắc này đầy áp người. Mặc dù cũng không cho tới kín người hết chỗ, nhưng là mấy chục người vẫn phải có. Giang Ly tranh thủ thời gian xuống lầu, đến cửa, liền thấy Khương Đình đang duy trì trật tự, Sương Long rời cái ghế ngồi tại cửa tiểu khu, trong tay vậy cái này cây gậy, một bộ ai dám đi vào ta đánh ai bộ dáng. Giang Ly thấy cảnh này, trên trán đều là hắc tuyến. Quá khứ chụp chụp bả vai hắn để hắn hồi phòng gắt cửa dùng di động nhìn phim hoạt hình đi. Nhìn thấy Giang Ly tới, những người này con mắt nháy mắt liền sáng lên. Giang Ly tiên sinh, ta nghĩ phòng cho thuê a nhưng là mấy người bọn hắn đem phòng ở đều thuê không khỏi cũng quá đáng đi. Đúng thế, Giang Ly tiên sinh, cái này quá không hợp lý. Có cái gì không hợp lý? Không biết hàng các ngươi trách chúng ta rồi. Đúng thế. Đám người mồm năm miệng mười tranh luận. Giang Ly ra hiệu mọi người im lặng dưới, kết quả mọi người loạn hơn. Bành! Một tiếng súng vang, hiện trường nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tiểu La Lị từ Giang Ly sau lưng đi tới, thủ pháo trên tay đánh một vòng, liếc mắt nhìn mọi người một cái nói, lại ồn ào, bằng các ngươi. Đám người vô cùng yên tĩnh. Giang Ly thấy thế, không còn gì để nói, thầm nghĩ, quả nhiên, có đôi khi vẫn là được hung điểm. Giang Ly hỏi Khương Đình, trước đó đều ai nói đều thuê. Mọi thứ giảng cứu cái tới trước tới sau, tới chậm liền tự nghĩ biện pháp đi. Khương Đình lập tức chỉ vào trong đám người mấy người nói, là bọn hắn. Giang Ly xem xét, nhìn quen mắt. Đeo kính nam tử trung niên đối với Giang Ly cười cười nói, ta là võ Dương Thanh bà bà võ hạo. Nha! Vậy liền đều cho thuê ngươi đi. Còn lại làm sao làm, ngươi xem đó mà làm. Giang Ly há mồm lên đường. Những người khác nghe xong, lập tức trợn tròn mắt, sau đó từng cái nhìn về phía võ hạo. Võ hạo cũng không nghĩ tới Giang Ly như thế nể tình, lập tức cảm thấy mình hôm nay đặc biệt có mặt mũi. Giang Ly ý nghĩ rất đơn giản, cùng nhiều người như vậy ký hợp đồng, khẳng định phiền phức. Cùng một người quen ký hợp đồng vậy liền đơn giản nhiều. Trọng điểm là, đối với Võ Dương Thanh làm người hắn là tin. Huống chi, phù sa không lưu ruộng người ngoài, hắn lại không nghĩ khi thánh nhân, chỉ là tiện thể lấy khả năng giúp đỡ nhiều ít là nhiều ít mà thôi. Thế là, hơn một giờ qua đi, Giang Ly phủi mông một cái đi. Cửa chính lần nữa loạn cả lên, một đám người dơ tiền mặt nhào về phía Võ Hạo, Võ Hạo thì một bên hô hào. Mọi người xếp hàng, yên tâm, ta không cố tình nâng giá gốc thuê cho các ngươi. Ai dẫm ta chân rồi? Nghe được cái này lời nói, Giang Ly triệt để yên tâm. Thế nào? Nhờ có ta đi. Tiểu La Lị trên bên cạnh đắc ý nói. Giang Ly ha ha nói, vâng, ngươi là công.
Đúng rồi, ngươi đến cùng mấy tuổi?
Tiểu La Lị cười ha ha không nói chuyện. Giang Ly hỏi, 3 tuổi vẫn là 4 tuổi a? Tiểu La Lị suy nghĩ một chút nói, số tuổi thật sự cần phải.
4 tuổi đi.
Giang Ly. Cùng lúc đó, Đông Đô thủ đô Yến Đô thủ hộ giả tổ chức trong tổng bộ. Một tên thân mặc áo choàng trắng tóc trắng nữ tử nhìn xem trên màn hình lớn Mã Phong, khẽ gật đầu, sau đó màn hình đóng lại. Lúc này, một tên dáng người khôi ngô, bắp thịt toàn thân hở ra phảng phất muốn đem hắn trắng âu phục no bạo giống như nam tử đi tới, nam tử rất cao, khoảng chừng 2m2. Một đầu ngang thai tóc trắng nữ tử nâng đỡ kính mắt nói, ngàn đừng hoàn toàn chính xác đi tiêu tương một góc, đồng thời điều động ngày cơ vũ khí đối với một đầu ác ma phát động công kích.
Ồ,
100 mai thượng đế trợ dưới, tiêu tương một góc còn có thể hoàn hảo. Chẳng lẽ còn có cao thủ đang giúp đỡ? Tráng hắn hỏi. Nữ tử gật đầu nói, dựa theo Mã Phong cung cấp tin tức, hoàn toàn chính xác có một cái người rất mạnh mẽ đem sở hữu thượng đế trượng toàn bộ đánh nát ở trên bầu trời che lại tiêu tương một góc.
Đây là chuyện tốt.
Tráng hắn nói. Nữ tử nói, có lẽ vậy, bất quá bây giờ trọng điểm là chiến tranh kho vũ khí ngàn đường hạ lạc. Đang khi nói chuyện, nữ tử vung tay lên một đoạn video xuất hiện trên màn hình lớn, chính là Giang Ly nhà cửa chính. Tiểu La Lệ nổ súng chấn nhiếp toàn trường hình tượng. Tráng hán cười nói, vật nhỏ này dĩ nhiên biết hù dọa người. Ngược lại là có tiến bộ. Nữ tử nói điểm chính. Tráng hán nói, có cái gì tốt nói, lập tức để tiêu tương phân bộ đưa nàng trả lại chẳng phải xong. Nữ tử phân hỏi, ngươi cảm thấy nàng sẽ trở về à? Tráng hán trầm mặc. Nữ tử nói, tiêu tương một góc sức chiến đấu, trừ cái kia không thể khống cao thủ bên ngoài, thông minh quyền hoàng không là người của chúng ta, sẽ không dựng lý mệnh lệnh của chúng ta. Liên Văn Hiên có lẽ sẽ tôn trọng yêu cầu của chúng ta, chưa hẳn sẽ đi chấp hành mệnh lệnh của chúng ta. Dù sao, thủ hộ giả tổ chức cuối cùng vẫn là chỉ là một cái cùng loại với môi giới lỏng lẻo tổ chức. Bọn hắn thông qua chúng ta tiếp thu nhiệm vụ, kiếm lấy vinh dự cùng tiền tài, nhưng là cũng sẽ không hoàn toàn nghe lệnh tại chúng ta. Đây cũng là ta vì cái gì từ vừa mới bắt đầu, liền càng thích phối hợp phòng ngự quân nguyên nhân. Tráng hán gật đầu nói, đã tiêu tương một góc không ai sẽ giúp chúng ta, hoặc là nói, không ai có năng lực mang nàng trở về. Vậy ngươi muốn như thế nào? Nữ tử nói, ta không thích phiền phức, đã ngàn đường nguyện ý phối hợp cái này gọi Giang Ly tiểu tử, vậy đã nói rõ hắn trong lòng nàng vẫn có chút địa vị, không có ở ngươi sẽ nghe lời đâu. Tráng hán cười nhạo nói, ha ha, ngàn đường sẽ nghe lời. Hàn dạ, ngươi cảm thấy có thể sao?
Hàn dạ nói, thử một chút chẳng phải sẽ biết.
Tráng hán phất phất tay nói, cái kia đi, chuyện này liền giao cho ngươi, ta đi nghỉ ngơi. Đang khi nói chuyện, Tráng hán đã đi. Hàn dạ không để ý hắn, mà là lấy điện thoại cầm tay ra gọi một cú điện thoại.
Ê a ha ha ha.
Giang Ly đang ngồi trên ban công ngắm phong cảnh đâu, điện thoại đống nhiên văng lên. Giang Ly cầm lên, uy.
Chào ngươi.
Giang Ly a. Một cái mang theo vài phần ôn hòa, nhưng lại cho người ta một loại gần ngay trước mắt xa cuối chân trời xa lánh cảm giác âm thanh âm văng lên. Giang Ly lông mày hơi nhíu lại, bởi vì cái này thanh âm để hắn rất không thoải mái. Thanh âm của đối phương nhìn như ôn hòa, nhưng là thực chất bên trong lại mang theo một loại kiêu ngạo, một loại gọi chiêu hiền đại sĩ kiêu ngạo. Cảm giác kia thật giống như đế quốc quý tộc xoay người cùng một cái quẻ chân tên ăn mày nói chuyện, mỗi một chữ đều giống như đang nói, ta đã nói với ngươi, là vinh hạnh của ngươi, còn không quỳ xuống dập đầu cảm ơn ta. Giang Ly xoa xoa mũi, vẫn là nhẫn mại tính tình hỏi, Ây, ngươi vị nào? Có việc gì thế? Thanh âm của đối phương bên trong cao ngạo tại thời khắc này trở nên phá lệ rõ ràng. Ta là thủ hộ giả tổ chức Yến Đô bên này người phụ trách, tổ chức chúng ta một tên thủ hộ giả tại bên cạnh ngươi, đúng không? Giang Ly nhìn xem bên cạnh bên trên, Hắc Liên ngồi tại trên ban công bên cạnh bên trên nhấm hạt dưa, trên ghế salon Tiểu La Lị đang chơi súng ngắn. Giang Ly nói, có một cái, thế nào? Đối phương nói, mặc dù không rõ ràng giữa các ngươi có cái gì gặp nhau, bất quá nàng cũng không thuộc về nơi đó. Ngày mai ta lại phái máy bay trực thăng quá khứ, ngươi đưa nàng đưa lên máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng sẽ mang nàng trở về. Rõ chưa? Nói đến phần sau, đối phương ngữ khi đã mang theo vài phần mệnh lệnh ý tứ. Giang Ly lập tức khó chịu, thầm nghĩ, ngươi nha cầu ta làm việc, còn nói như vậy. Thật coi ta là tốt tính a. Thế là Giang Ly cười ha ha, phản hỏi, ngươi đây là đang cầu ta a? Điện thoại bên kia lập tức cán tĩnh, hô hấp có chút nặng nề. Sau đó điện thoại bên kia thanh âm mang theo vài phần giận tái đi cùng uy nghiêm mà nói, ngươi biết ngươi tại nói chuyện với người nào a? Giang Ly lười biếng nói, biết, nhưng là ta chẳng cần biết ngươi là ai đâu. Ngươi tìm ta làm việc, ngươi liền muốn xuất ra cầu người làm việc thái độ tới.
Há mồm liền một bộ ra lệnh cho người tư thế, mấy cái ý tứ a. Thật khi ai đều là thủ hạ ngươi a. Ta lại không phải thủ hộ giả tổ chức người. Đối phương trầm mặc một hồi sau, đây chính là ngươi như thế nói chuyện với ta nguyên nhân a. Ngươi cũng đã biết, nếu như ta nguyện ý, cuộc sống của ngươi lúc nào cũng có thể sẽ trở nên rất tồi tệ. Giang Ly nghe xong, lập tức vui vẻ, che điện thoại, một chụp Hắc Liên giả eo thon, hỏi, ai, nhân gia uy hiếp chúng ta đâu, làm sao xử lý? Hắc Liên xì một tiếng kinh miệt, phun ra một mảnh vỏ hạt dừa, khinh thường nói, chơi chết hắn. Giang Ly cười, lúc này mới đối trong điện thoại nữ nhân nói, dạng này a, vậy bái bai ngài nha. 3. Giang Ly trực tiếp dập máy, thầm nói, có bệnh. Đinh. Hoán khí 50. Giang Ly sững sờ, nhìn hướng phương Bắc, nói, ha ha, cái này còn không phải người bình thường a, treo điện thoại liền 50 điểm. Cái này được thêm hảo hữu a. Cúp điện thoại ta. Hàn Dạ sắc mặt có chút khó coi, ánh mắt chỗ sâu một cơn tức giận tại ngưng tụ. Sau đó Hàn Dạ lần nữa cho Giang Ly gọi điện thoại, Giang Ly lần nữa nhận. Không có chờ Hàn Dạ nói chuyện, Giang Ly nói, ngươi đừng nói trước, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là đang cầu ta à? Hàn Dạ cả giận nói, Giang Ly, ngươi đừng quá mức. 3. Giang Ly cúp điện thoại, đối với Hắc Liên nói, hắn nói yêu cầu của ta quá mức, nha chính là đang cầu ta làm việc, còn không thừa nhận. Sau đó Giang Ly cùng Hắc Liên chăm miệng một lời mà nói, dối trá. Chương 145, máy bay trực thăng tới. Đinh. Hoán khí 100. Giang Ly cười. Hôn đàn, lại cúp điện thoại ta. Hắn đến cùng Minh không rõ ràng hắn là tại nói chuyện với người nào. Hàn Dạ có chút phát điên. Nàng tại thủ hộ giả tổ chức tổng bộ, mặc dù không phải cấp cao nhất cao tầng, lại cũng có được nhất định địa vị. Trong tay nàng thực quyền năng lượng, đủ để cho cả nước bất luận cái gì một tòa thành lớn người quản lý đến gặp cả lưng. Từ nàng đạp lên vị trí này về sau, không ai dám như thế đối đãi nàng. Nhưng là hôm nay, nàng dĩ nhiên liên tiếp bị người dập hai lần điện thoại, nổi nóng. 10 phần nổi nóng. Bất quá cuối cùng, Hàn Dạ vẫn là cắn răng nghiến lợi bấm Giang Ly điện thoại. Giang Ly, ta là thủ hộ giả tổ chức nghiên cứu khoa học người phụ trách Hàn Dạ, tóm lại máy bay buổi sáng ngày mai 8 điểm đến các ngươi cửa tiểu khu, ta hy vọng, nàng sẽ lên máy bay. Hàn Dạ cố gắng áp chế lửa giận của mình, lại không muốn để Giang Ly tại mở miệng hỏi nàng có phải hay không cầu hắn, thế là đánh đòn phủ đầu nói. Kết quả? Uy, ngươi nói cái gì? Nghe không rõ a. Uy, lặp lại lần nữa thôi. Giang Ly âm thanh âm vang lên. Hàn Dạ hít sâu một hơi, lặp lại lần nữa một lần. Kết quả đối diện vẫn là, uy, ngươi nói cái gì? Nghe không rõ a. Uy, lặp lại lần nữa thôi. Hàn Dạ lần nữa nói một lần. Kết quả vẫn là như thế. Liên tục mấy lần về sau, Hàn Dạ đột nhiên ý thức được, nàng tựa hồ bị chơi xỏ. Đinh. Hoán khí 200. Giang Ly nhìn xem hai bộ điện thoại tại cái kia lẫn nhau đối thoại, nhìn nhìn lại phương Bắc phiêu khởi số lượng, cười hắc hắc. Giang Ly. Ta mặc kệ ngươi nghe được không nghe được, tóm lại ta phải nhắc nhở ngươi, thiên mặt tình huống rất đặc thù, nàng trời sinh tinh thần lực như biển, lại bởi vì tuổi tác nguyên nhân, không cách nào khống chế cái kia cường đại tinh thần lực. Sở dĩ. Nàng lúc nào cũng có thể bởi vì một số việc nhỏ mà bạo tẩu, nộ thương những người khác tính mạng. Mặc kệ là vì ngươi chính mình, vẫn là vì ngươi trong khu cư xá cái khác hộ gia đình an toàn, ngươi tốt nhất đưa nàng giao cho ta. Tóm lại, ngày mai ta muốn gặp được người, nếu như không gặp được, tự gánh lấy hậu quả. Hàn Dạ kiên nhẫn triệt để không có, đối với điện thoại liền gào lên. Kết quả Giang Ly bên kia vẫn là, uy, ngươi nói cái gì? Nghe không rõ a. Uy, lặp lại lần nữa thôi. 3. Lần này, là Hàn Dạ chủ động cúp điện thoại. Giang Ly cất kỹ điện thoại, đứng dậy vào phòng, ngồi tại tiểu la lị bên cạnh bên trên nói, vừa mới có người gọi điện thoại đến. Đinh. Hoán khí 500. Hàn Dạ cắn răng nghiến lợi nói, hỗn đản. Ngươi sẽ vì ngươi vô chi trả giá thật lớn. Cúp điện thoại, Giang Ly nhẹ nhàng gõ lấy cửa sổ thủy tinh. Hắc Liên nói, có tâm sự. Vẫn không nỡ. Giang Ly lắc đầu nói, cắt. Ta là loại kia không bỏ được người a. Nói xong, Giang Ly vào nhà, ngồi tại tiểu la lị bên cạnh bên trên, hỏi, có cái gọi Hàn Dạ gọi điện thoại cho ta. Lạch cạch. Tiểu la lị trong tay một mực ném đến ném đi thủ pháo rơi trên mặt đất, ánh mắt hơi có vẻ bối rối. Giang Ly cau mày nói, không muốn trở về. Đốt. Tiểu la lị nhếch nhếch miệng, nhảy xuống ghế sofa nhặt lên thủ pháo, sau đó lại bò lên trên cắt phương về sau, học Giang Ly dáng vẻ, lười nằm sấp hướng trên ghế salon khẽ nghiêng, ngửa đầu nhìn lên trần nhà nói. Bọn hắn đều nói, đó là của ta nhà. Giang Ly nói, vậy ngươi đến cùng muốn hay không về nhà? Tiểu La Lệ cười nhạo nói, thế nhưng là trong mắt của ta, vậy căn bản không phải nhà của ta. Tất cả mọi người nhìn ta, cũng giống như nhìn quái vật, trốn tránh ta, vụng trộm chửi mắng ta. Cái kia gọi Hàn Dạ nữ nhân nói nàng là mẹ ta, thế nhưng là ta len lén nghiệm một chút chúng ta DNA căn bản không có quan hệ máu mủ. Giang Ly bỗng nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng, thế là nhữ mày hỏi, ngươi tại cái kia đều làm cái gì? Tiểu La Lị làm, cuộn lại chân, dùng thủ pháo họng súng đỉnh lấy gò má của mình, lệch ra cái đầu nhìn xem Giang Ly nói, kỳ thật cũng không có làm cái gì, chính là không cho ta ra, khác ta tùy ý thế nhưng là, chỗ kia mặc dù không nhỏ, nhưng là mỗi ngày ngay tại cái kia đi dạo, quá nhàm chán. Giang Ly nói, thật, bọn hắn cái gì đều không đối với ngươi làm. Tiểu La Lị nghĩ nghĩ về sau, nói, ngẫu nhiên rút quần máu, ngẫu nhiên muốn ta vài cọng tóc, lại liền không có. Bạo tẩu quá a. Giang Ly đột nhiên hỏi. Tiểu La Lị cũng là không kiêng kỵ, nghĩ nửa ngày nói, bạo tẩu qua đi, có đôi khi tỉnh lại sau giấc ngủ, bốn phía đều là phế tích, bọn hắn nói với ta kia là ta bạo tẩu sau làm. Nói đến đây, Tiểu La Lị ánh mắt hơi có vẻ ảm đạm, ngã chổng vó nằm trên ghế salon, nói, lúc nào tới đón ta a? Giang Ly ngạc nhiên nhìn xem Tiểu La Lị, hỏi, ngươi muốn trở về? A trở về chứ sao? Tiểu La Lị một mặt xinh không có thể luyến biểu lộ. Giang Ly gật gật đầu, nói, ngày mai sẽ có máy bay trực thăng tới đón ngươi, đi, đi ngủ sớm một chút đi. Tiểu La Lị ồ một tiếng, liền không lên tiếng. Đúng lúc này, Giang Ly đột nhiên hỏi nói, ngươi gọi Thiên Mạn. Tiểu La Lị hừ hừ một tiếng, không có ứng lời nói, nhưng cũng không có phủ nhận. Giang Ly nghi ngờ hỏi nói, danh tự này cũng không có gì đặc biệt à, ngươi vì sao không nguyện ý nói cho ta? Tiểu La Lị hơi trầm mặc về sau, nghiêng đầu đi, chu miệng nhỏ, quật cường mà nói, không muốn nói cho ngươi biết chính là không muốn nói cho ngươi biết, lấy ở đâu như vậy nhiều vì cái gì. Giang Ly lông mày nhướng lên, xoay người rời đi, đồng thời nói, ta đối với đảo người khác bí mật không hứng thú, lúc nào muốn nói, chính mình tới nói. Đêm nay ngươi ngủ lần nằm. Nói xong, Giang Ly tắm rửa, lên giường, đi ngủ. Nửa đêm, mông lung bên trong, Giang Ly lờ mờ nghe được có người đang gọi đường chạy. Giang Ly mở mắt ra, nhìn ra phía ngoài nhìn, chỉ thấy trong phòng khách Di Lệ Nguyên lóe lên manh manh ánh sáng, nhìn kỹ, lại là Tiểu La Lị còn tại cái kia dùng di động xem phim hoạt hình đâu. Giang Ly nhướng mày nói, ngươi không ngủ được à? À, nha, một hồi đi ngủ. Tiểu La Lị thuận miệng đáp. Giang Ly trở về phòng, tiếp tục ngủ. Bất quá lần này, Giang Ly làm sao đều không ngủ được, trong phòng khách lờ mờ có thể nghe được rất rất nhỏ phim hoạt hình bên trong thanh âm, cùng Thiên Mạt ngẫu nhiên phát ra tiếng cười. Giang Ly lật tới lật lui nhìn lấy thời gian, 3 giờ rưỡi, Thiên Mạt tại xem phim hoạt hình. 4 giờ, Thiên Mạt đang xem phim hoạt hình. 5 giờ, Thiên Mạt đang xem phim hoạt hình. Vật nhỏ này, suốt đêm xem phim hoạt hình, cái gì phá quen thuộc a? Giang Ly nhịn không được oán trách một câu. Lúc này Hắc Liên đi tới, nói, nàng không phải không ngủ, là không dám ngủ. Ý gì? Giang Ly hiếu kỳ nhìn về phía Hắc Liên. Hắc Liên nói, còn nhớ rõ ngươi ngày đầu tiên mang nàng trở về a? Giang Ly gật đầu nói, khi đó nàng ngủ thiếp đi. Hắc Liên nói, ngươi cũng ngủ thiếp đi, lúc buổi tối, nàng liền không nghe trốn ở trong chăn bên trong khóc, phảng phất hô không lên tiếng giống như tại cái kia hô, lửa, lửa, lửa. Về sau ta nhìn không được, liền đem nàng lay tỉnh. Sau đó nàng liền rốt cuộc không có ngủ. Giang Ly như có điều suy nghĩ ngồi dậy, sau đó nhìn xem bên ngoài tảng sáng ánh sáng, đi ra ngoài, đặt mông ngồi tại Thiên Mạt bên cạnh bên trên nói, chú ý, thật nghĩ trở về. Thiên Mạt ngửa đầu nhìn xem Giang Ly, niết niết miệng nói, trở về a, không quay về có thể làm gì? Sẽ chết người đấy. Giang Ly nhìn vẻ mặt chán nản Thiên Mạt, nghĩ đến vừa nhìn thấy nàng thời điểm điên, đột nhiên cảm giác được, vật nhỏ này nhìn đơn thuần, kỳ thật nghĩ sự tình cũng thật nhiều. Lấy Thiên Mạt thực lực, có thể vây khốn đồ đạc của nàng không nhiều, thật muốn điên xuống dưới, hoàn toàn có thể nói chạy liền chạy. Nhưng là nàng không có, nàng tựa hồ rất để ý chính mình có thể hay không ngộ thương những người khác. Sở dĩ thà có thể từ bỏ tự do, cũng sẽ trở lại cái kia địa phương nho nhỏ ở lại. Giang Ly hiếu kỳ mà hỏi, đã ngươi sợ chết người, vì sao còn chạy đến? Thiên Mạt run lấy bàn chân nhỏ, hừ hừ nói, còn không phải những đầu lợn kia, bị ác ma đùa nghịch xoay quanh, thời khắc mấu chốt không ai có thể nhanh chóng chi viện đến tương thành. Thế là ta liền trộm một viên xuyên lục địa tuần hành đạn đạo, ngồi đạn đạo đến đi. Kết quả ngươi cũng nhìn thấy, kém chút đem tiêu tương rời bình, ta cảm thấy, ta trở về cũng rất tốt. Nói xong, Thiên Mạt đối với Giang Ly nhếch miệng cười cười, chỉ là tiếu dung có chút đắng chát. Là nghĩ, 3-4 tuổi tiểu hài cái nào không phải đa động chứng đâu. Cái nào không phải để ra trưởng nhức đầu phá hoại vương đâu. Đem hài tử nhốt tại không gian thu hẹp bên trong, cái này tuyệt đối là đối với hài tử lớn nhất tra tấn. nhưng là vật nhỏ này dĩ nhiên cam tâm tình nguyện đang bị nhốt. Giang Ly đột nhiên cảm giác được trong lòng một chút chua, sờ lên thiên mặt đầu, hai chân ném tới trên bàn trà, ngửa đầu nhìn lên trần nhà nói, kỳ thật. Có lẽ ngày mai thời tiết không tốt lắm, máy bay tới không được cũng nói không chừng đấy chứ. Thiên mặt nghe vậy, nhãn tình sáng lên, sau đó chán nản nói, làm sao có thể. Chụp chụp thiên mặt cái đầu nhỏ, Giang Ly trở về phòng. Cửa phòng vừa đóng bên trên, Giang Ly tiện tay cầm một kiện mang mũ trùm màu đen khô lâu áo khoác, liền từ bệ cửa sổ nhảy ra ngoài, đem mũ trùm đeo lên, hai tay cắm túi, huýt sáo đi. Giang Ly, làm gì đi? Hắc Liên hiếu kỳ hỏi. Giang Ly ngửa đầu nhìn xem sáng sủa không mây bầu trời nói, cùng bọn hắn nói chuyện đi. Đang khi nói chuyện, Giang Ly cầm điện thoại di động lên bấm một cái mã số. Giang Ly. Hàn Dạ âm thanh âm vang lên, hơi kinh ngạc, lại cũng không buồn ngủ, hiển nhiên nàng cũng không ngủ. Giang Ly nói, nhất định phải làm cho nàng trở về a. Hàn Dạ thổi phù một tiếng cười, sau đó mang theo vài phần khinh miệt cười nói, thế nào, ngươi còn muốn giữ lại nàng. Giang Ly, tỉnh đi, ta biết ngươi cũng nắm giữ chút lực lượng. Nhưng là ngươi với cái thế giới này hiểu quá ít. Rất nhiều thứ, đã vượt ra khỏi ngươi với cái thế giới này nhận biết, không cần ý đồ dùng ngươi nhận biết để cân nhắc thế giới này. Có nhiều thứ, ngươi trước kia không có, về sau cũng không nên có, từ bỏ đi. Máy bay đã xuất phát, rất nhanh liền sẽ tới Đạt Nam Lư tiểu khu. Nói xong, Hàn Dạ liền cúp điện thoại, tựa hồ căn bản không hứng thú tiếp tục cùng Giang Ly dây dưa, cũng căn bản không có coi Giang Ly là chuyện. Giang Ly nhìn xem cúp máy điện thoại, nhếch nhếch miệng nói, lại bị nàng trước thời hạn dập máy, thất sách ra. Đông đông đông. Giang Ly, cái này hơn nửa đêm, làm gì a? Sương Long ngáp một cái từ trên giường đứng lên, nhìn đứng ở trên ban công Giang Ly phản nàn nói. Giang Ly nói, hôm nay bắt đầu, tiểu khu xin miễn hết thể người không liên quan trở nhập bên trong. Sương Long rất thông minh, lập tức minh bạch Giang Ly ý tứ, hát hát nói, yên tâm, một con ruồi đều vào không được. Sau khi nói xong, Sương Long đột nhiên hỏi nói, nếu là có người mạnh mẽ xông tới làm sao bây giờ? Giang Ly nói, chớ chết người, còn lại ngươi tùy ý. Sương Long cười vui vẻ. Cùng lúc đó, phương hướng Tây Bắc, một chiếc máy bay trực thăng chính đang nhanh chóng tới gần Tương Thành, dự tính hơn một giờ sau liền có thể đến tới Nam Lư tiểu khu. Máy bay trực thăng ngồi lấy một nam một nữ, hai người đều là tiêu chuẩn tác chiến trang phục, biểu lộ có chút nghiêm túc. Một hồi đến chỗ rồi, người ngươi mang đi. Nam tử bỗng nhiên nói. Nữ tử sững sờ, hỏi, còn có nhiệm vụ. Nam tử nhẹ nhõm cười nói, xử lý cái tiểu gia hỏa mà thôi, ít nhất phải để hắn minh bạch, có chút phiền phức không được đụng, đây cũng chính là gặp được ta, nếu là thay cái tính tình trên lệch điểm, không chừng mạng đều ném đi. Ta đây cũng là cho hắn học một khóa. Nữ tử cười nói, lần này ngươi chuẩn bị làm thế nào? Đánh một trận. Vẫn là cho hắn ăn chút khác vị đắng. Nam tử hắc hắc nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết. 5 giờ rưỡi, bầu trời tảng sáng. Một cỗ máy bay trực thăng từ đằng xa chậm rãi bay tới. Thiên Mạt nghe được thanh âm, thở dài, quan điện thoại di động về sau, mang theo vài phần mong đợi nhìn về phía cửa phòng đóng chặt Giang Ly gian phòng. Đợi một hồi, máy bay trực thăng thanh âm càng ngày càng vang lên, nhưng là Giang Ly lại chưa hề đi ra ý tứ. Quả nhiên, vẫn là một người. Thiên Mạt thở dài, đem trên bàn thủ pháo nhét vào trong túi, đi xuống lầu. Thiên Mạt cơ hồ ba bước vừa quay đầu lại, lỗ tai một mực nghiêng, cố gắng nghe trên lầu thanh âm, đáng tiếc, thẳng đến nàng đi xuống lầu dưới, cũng không thể nghe được nàng kỳ vọng cửa mở. La lên nàng trở về thanh âm. Thiên Mạt hai mắt ảm nhiên đi ra cửa động, nhìn phía xa bay tới máy bay trực thăng, thở dài nói, vẫn là muốn trở về à. Đúng lúc này, Thiên Mạt nhìn tới cửa trị an đình cửa mở, Sương Long cũng không biết từ chỗ nào tìm đến cái cũ nát cửa sắt tấm, sau đó mang theo một cây đầu bị xoay thành cầu cốt thép đi ra. Sương Long nhảy lên nóc phòng, vung lên cánh tay, tướng môn tấm khi chương đồng, có một tiếng gõ cái vang động trời, sau đó dắt cuống họng hô, tư nhân tiểu khu. Người không liên quan trở không được đi vào, không người tự gánh lấy hậu quả. Nghe được cái này lời nói, Thiên Mạt ngạc nhiên, sau đó ngửa đầu nhìn xem mái nhà, ban công bên trên trống rỗng, hết thể như trước. Trong lòng nàng thoáng có chút khó chịu, vuốt vuốt mũi, thầm nói, hẳn không phải là giúp ta đi. Cùng lúc đó, trong máy bay trực thăng, nữ tử cười nói, nhân gia gác cổng không cho vào a, làm sao bây giờ? Nam tử xem thường cười nhạo nói, tư nhân tiểu khu. Cười nhạo, chúng ta muốn đi đâu? Còn dùng một cái nhìn đại môn cho phép. Đi vào. Đang khi nói chuyện, nam tử lái máy bay trực thăng trực tiếp phóng tới tiểu khu, liền tại bọn hắn sắp tiến vào tiểu khu một nháy mắt. Trong máy bay nhiệt độ không khí bắt đầu cấp tốc hàng thấp. Đô. 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 Trong phi cơ trực thăng tiếng cảnh báo liên tục vang lên. Sau một khắc, bọn hắn liền thấy pha lê bên trên bắt đầu ngưng kết tầng một thật dày băng sương, tiếp lấy cả khung máy bay đều tại kết băng. Nam tử thấy thế, tức giận, dám can đảm tập kích thủ hộ giả. Lời còn chưa dứt, dưới chân bịch một tiếng vang thật lớn, phóng viên một cây to lớn băng thứ đâm xuyên qua toàn bộ máy bay trực tiếp bị đinh ở trên trời, không thể động đậy. Nữ tử túi đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái cao mấy chục mét, thô hơn một mét to lớn băng trụ từ trên mặt đất đâm thẳng tiến trong máy bay, đem máy bay đâm xuyên. Nữ tử trong mắt hô hào sát khí, lạnh hư một tiếng nói, các ngươi đây là đang tìm đường chết. Kết quả liền nghe nam tử bỗng nhiên kinh hô một tiếng, cẩn thận, cháy mau. Nữ tử vừa nghiêng đầu, liền thấy một cái cao trăm mét hàn băng người khổng lồ, cầm một cây hàn băng chế tác mà thành quả bóng gôn côn đối bọn hắn ước lượng một chút về sau, một gậy quất tới. Chương 146, bọ hung chơi bóng cầu. Nữ tử cùng nam tử dọa đến vãi cả linh hồn, liền muốn chuẩn bị chạy trốn, kết quả bốn phía bỗng nhiên phát ra ken két thanh âm, tầng một thật dày băng đem trọn khung máy bay bao vây lại. Xa xa nhìn lại, cái kia liền như là một cái bao tại trong thủy tinh cầu tác phẩm nghệ thuật. Chỉ bất quá trong máy bay hai cái tiểu nhân không ngừng tại công kích thủy tinh cầu, làm sao? Căn bản ra không được a. Bành! Một tiếng vang thật lớn. A a. Hai tiếng kêu thảm thiết. Một cái cự đại băng cầu vạch phá bầu trời bay về phía xa xôi đại sơn bên trong, biến mất không thấy. Hàn băng người khổng lồ biến mất, xương long ngáp một cái, đi vào gác cổng trong đỉnh, lấy điện thoại cầm tay ra tiếp tục xem phim hoạt hình. Thấy cảnh này, Thiên Mạt trợn tròn mắt, thầm nói, cái này, bọn hắn đến cùng đang làm gì? Ai? Một tiếng quen thuộc la lên. Thiên Mạt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Giang Ly mặc cái lớn quần cộc tử, để trần cái cánh tay, nằm sấp trên ban công, treo dây xích trẻ con nhìn xem nàng đâu, hứng hở nhưng lại đương nhiên mà nói, ra ngoài tản bộ a, giúp ta mang phân bữa sáng trở về. Đang khi nói chuyện, Giang Ly ném đến một tấm thẻ chi phiếu cùng một cái chìa khóa. Thẻ là Thiên Mạt cho lúc trước Giang Ly tấm kia bên trong có 1 tỷ tiền tiết kiệm thẻ. Chìa khóa thì là đại bạch thỏ chìa khóa. Thiên Mạt nhìn xem thẻ, nhìn nhìn lại Giang Ly, ảm đạm trong ánh mắt nháy mắt tỏa sáng vô tận thần thái, một thanh cầm lấy thẻ ngân hàng, ha ha cười nói, ta mua đồ, còn dùng tiền. Phanh phanh phanh. Mấy tiếng súng vang lên về sau, một cái tiểu la lị cưới một cố đại bạch thỏ nhảy nhảy nhót nhót ra cửa, đi ngang qua cửa chính thời điểm, cao hứng hỏi một câu Sương Long, ai? Người ăn cái gì? Sương Long thì khổ hề hề mà nói, ăn không là trọng yếu nhất, có thể hay không giúp ta thúc thúc thi công đội, đem TV cho ta làm xong à. Thiên Mạt so cái ok thủ thế, sau đó miệng bên trong phối thêm âm, đăng đăng đăng. Đi đi. Giang Ly đứng trên ban công, nhìn xem tiểu gia hỏa cao hứng bóng lưng, khỏe miệng có chút vểnh lên. Bên trên Hắc Liên thấy thế, một mặt không cao hứng nói, Giang Ly, ngươi chừng nào thì mới có thể khi một cái ý chí sắt đá đại ma vương à. Trước kia Giang Ly còn phản ứng hắn một chút. Hiện tại đã triệt để không muốn phản ứng hắn. Yến Đô thủ hộ giả tổng bộ. Hàn Dạ hai tay ôm ở trước ngực, đi vài vòng về sau, không nhịn được nói, làm sao còn không có tin tức. Người tới, cho ta lập tức liên lạc một chút Oanh Ca, Hắc Ưng bọn hắn. Bên cạnh bên trên một tên thuộc hạ lập tức dùng máy tính đồng thời cho Oanh Ca cùng Hắc Ưng gọi điện thoại, kết quả lại là thật lâu không hưởng ứng. Hàn Dạ có loại dự cảm xấu, cau mày mà nói, tiếp tục đánh, thẳng đến đả thông cho đến. Vâng, đại nhân. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Hàn Dạ trong lòng buồn bực, hai người này đến cùng thế nào? Cùng lúc đó, sâu trong núi lớn, từng đầu bộ bằng phẳng, trên lưng có đen xác cao 3 thước bò hung dựng ngược trên mặt đất, chân trước thật nhanh trên mặt đất đẩy, chân sau thì đạp một cái lớn băng cầu nhất lưu chạy như điên, những nơi đi qua đại thụ đục gãy, cỏ cây đẻ cho bằng, sau đó xông lên một tòa núi hoang, tại loạn thạch bên trong tiếp tục chạy như điên. Cái kia lớn băng cầu bên trong có cái máy bay, trong máy bay hai người a a đều thỉnh thoảng phun ra ít đồ đến. Ngẫu nhiên công kích một chút băng xác, lại căn bản mở không ra. Nửa giờ sau. Để đọc chuyện. Hàn đại nhân, đã thông. Hàn Dạ thuộc hạ vui vẻ báo cáo. Đồng thời điện thoại bên kia hình ảnh bị hình chiếu trên màn hình lớn, nhưng mà. Trên màn hình cũng không phải là Hắc Ưng cùng Oanh Ca, mà là một cái mang theo đen kịt mặt nạ, thân xuyên màu vàng đất trường bảo thân cao khoảng chừng 100 mét người khổng lồ. Cho dù ai cũng biết, gia hỏa này tuyệt đối không thể nào là nhân loại. Người là ai? Hàn Dạ sắc mặt nghiêm túc hỏi. Hình tượng nhất chuyển, trên mặt đất nằm hai người, chính là Hắc Ưng cùng Oanh Ca, giờ này khắc này hai người toàn thân đều là tổn thương, xương cốt đứt gãy, miệng phun máu tươi, không biết sống chết. Hiển nhiên lúc trước thời điểm không ít bị tội. Lúc này, ống kính lần nữa nhắm ngay người khổng lồ, giờ này khắc này, Hàn Dạ nhìn thấy người khổng lồ sau lưng còn có thật nhiều đầu cự thú, những này cự thú từng cái quay đầu nhìn qua, hung long lánh, vừa nhìn liền biết không phải người lương thiện. Người khổng lồ cuối cùng mở miệng, ta, thổ hoàng, ác ma lĩnh vực 100.000 giang xuyên vua, tương lai đại địa người chúa tể. Hàn Dạ hoảng sợ nói, ngươi chính là thổ hoàng.
Tiêu Tương một góc gác ma chiều người vạch ra. Lúc này kính quay đầu sang chỗ khác, một cái toàn thân u lam làng ra, đầu dáng dấp cùng cái bồ công anh giống như quái vật cười hát hát nói, thổ hoàng không hứng thú nói chuyện với ngươi, ta là thổ hoàng quan thăng lưu, ngươi có thể gọi ta bồ công anh. Hàn Dạ nói, các ngươi muốn như thế nào? Bồ công anh ha ha cười nói, chúng ta muốn như thế nào? Có vẻ như hai cái này người là các ngươi đưa tới a. Cho tới trong miệng ngươi ác ma triều. Đó bất quá là thổ hoàng cho các ngươi một cái lễ gặp mặt mà thôi, chuyện nhỏ, không thành để ý. Hàn Dạ trong lòng run lên, 100.000 đầu ác ma xuất động, còn là chuyện nhỏ. Cái này thổ hoàng thủ hạ đến cùng có bao nhiêu ác ma a? Bồ công anh nói, tốt, lần này sở dĩ cùng ngươi trò chuyện, là bởi vì tại trong đầu của bọn hắn phát hiện một chút vật có ý tứ. Ngươi nói, nếu như chúng ta đối ngoại công bố, sẽ như thế nào? Hàn Dạ sắc mặt lập tức trầm xuống, vung tay lên nói, các ngươi toàn ra ngoài. Những người khác lập tức đều lui ra ngoài, trong cả căn phòng chỉ còn lại có Hàn Dạ. Hàn Dạ nói, các ngươi phát hiện cái gì? Bồ công anh hát hát nói, chúng ta phát hạ một bí mật lớn. Sau một tiếng, Giang Ly ăn xong điểm tâm, nhìn một chút điện thoại, thầm nói, nữ nhân kia dĩ nhiên mặc kệ không hỏi. Đại đội như vậy a? Tiếng nói mới rơi, Giang Ly điện thoại liền văng lên. Giang Ly, sự tình có chút không ổn a? Trình Thụ mới mở miệng liền phàn nàn nói. Giang Ly cau mày nói, chẳng lẽ bị người đoán được rồi? Trình Thụ nói, tất cả mọi người không phải đồ ngốc, ta vừa vào cửa liền bị Liên Văn Hiên tên kia đánh lén. Ngươi biết, thực lực của ta cùng thực lực của hắn chênh lệch quá xa. Sau đó tất cả mọi người xác định, ta chính là cái con nổi. Lại thêm quan hệ giữa chúng ta, cùng nhận biết thời gian cùng chuyển khoản ghi chép cái gì. Bọn hắn trên cơ bản đã xác định. Giang Ly ồ một tiếng, hỏi, sau đó thì sao? Sau đó bọn hắn muốn gặp ngươi một chút, ngươi bây giờ có rảnh à? Trình Thụ hỏi. Giang Ly nhìn một chút trên bàn bữa sáng, lắc đầu nói, không rảnh. Đúng lúc này, Trình Thụ trong điện thoại di động vang lên Cổ Khê thanh âm, Cổ Khê nói, Giang Ly, ngươi từng ngày ở nhà ngồi xổm, lại không có việc gì, làm sao lại không rảnh rồi. Giang Ly coi lại liếc mắt bị thiên mà tan sạch bữa sáng hộp nói, ta muốn ném rác rưởi, sở dĩ không rảnh. Sau đó Giang Ly liền treo điện thoại, mang theo túi rác kín đáo đưa cho thiên mạt, một chụp thiên mạt sau gáy nói, đi, đem rác rưởi ném đi. Đinh. Oán khí năm. Thiên mạt hai mắt lật một cái, phàn nàn nói, ngươi không phải nói ngươi muốn đi ném rác rưởi à? Giang Ly đương nhiên mà nói, ta nói chính là, ta muốn cho ngươi đi ném rác rưởi. Lại nói ngươi ném vẫn là ta ném, không đều như thế a tiểu hải tử, muốn chút chịu khó, không cần như thế lười a. Thiên mạt nhảy dựng lên dắt Giang Ly quần áo cổ áo kêu lên, ta lười. Bữa sáng là ta mua, bát đũa là ta cầm, hiện tại vẫn là ta đi ném rác rưởi. Mà ngươi từ buổi sáng bắt đầu liền bày ở trên ghế salon, ngươi nói ta lười. Ngươi mặt đâu? Giang Ly sờ lên nói, ừm. Khả năng lúc rửa rơi trong chậu rửa mặt. Thiên mạt. Thiên mạt nói, ngươi đây là bắt nạt tiểu hài. Giang Ly nhìn xem thiên mạt tức giận nhỏ biểu lộ, tiện tay móc ra cái kẹo que nhét trong miệng nàng, nói, có đi hay không? Cái này còn tạm được. Thiên mạt hừ hừ một tiếng, mang theo túi rác xuống lầu. Ăn uống no đủ, Giang Ly đi lên lầu mân mê hắn giàn cây nho đi, kết quả mới làm một hồi, liền gặp Hắc Liên một mặt cổ quái đi tới. Giang Ly bỗng nhiên có loại dự cảm xấu, hỏi, thế nào? Hắc Liên cười hắc hắc nói, ta cảm thấy, ngươi vẫn là đi toilet xem một chút đi, hắc hắc hàng này cười mười phần tiện, phảng phất có chút chờ không nổi muốn xem Giang Ly chê cười. Giang Ly còn chưa đi đến phòng vệ sinh, liền nghe được trong phòng vệ sinh một trận mổ tờ nói cho chuyển động âm thanh âm vang lên, đi vào xem xét, hắn mặt đều đen. Chỉ thấy thiên mặt dẫm lên một thanh trên ghế nhỏ, phía dưới đặt vào một cái lớn giặt quần áo buồn, Giang Ly quần áo đều ở bên trong đâu, cũng không biết thả nhiều ít bột giặt, dù sao bên trong tất cả đều là bọt biển. Trọng điểm là, tiểu nha đầu này trong tay ôm một thanh gạt lỉnh súng máy hạng nặng, súng máy cái ống bên trên buộc một vài thứ về sau, nàng ngay tại cái kia trụ có súng, gạt lỉnh nòng súng không ngừng chuyển động, mang theo giặt quần áo trong chậu nước cao tốc xoay tròn lấy. Hắc Liên hắc hắc nói, máy giặt nàng sẽ không dùng, bất quá chính nàng phát minh cái máy giặt, ngươi cảm thấy thế nào? Chú ý ba. Giang Ly rít lên một tiếng, chạy tới. Một tay lấy thiên mạt ôm qua một bên, gạt lỉnh ném qua một bên, sau đó trong nước chụp tới, vớt ra mấy đầu dài vải đến, sau đó lại sờ mó, móc ra một cái màu đỏ quần lót đến, chỉ bất qua cái này quần lót đã thành ba. Giang Ly tranh thủ thời gian mở ra, lại lật ra hai bộ y y phục, cũng là rách mướp. Giang Ly trên trán đều là hắc tuyến, quay đầu nhìn về phía thiên mạt. Chỉ thấy thiên mạt một mặt xấu hổ, sợ sệt hai tay chắp sau lưng, bàn chân nhỏ trên mặt đất vẽ vài vòng, ngượng ngùng nói, ta chính là muốn giúp ngươi giặt quần áo. Nhìn xem vật nhỏ này bộ dáng như thế,
Giang Ly xoa xoa lông mày thầm nghĩ, ta lần sau dùng máy giặt được sao?
Tốt.
Ngươi dạy ta. Thiên Mạc nghe xong, cao hứng mở to hai mắt nhìn xem Giang Ly, phảng phất trong mắt có thể bay ra ngôi sao nhỏ giống như. Giang Ly gật gật đầu, sau đó kiên nhẫn dạy tiểu gia hỏa dùng như thế nào máy giặt về sau, lúc này mới mang theo một cái túi phế bỏ quần áo đi ra. Hắc Liên theo sau lưng, kinh ngạc nói, ngươi không tức giận. Nàng làm như thế lớn hàng, ngươi cũng không cho nàng hai lần.
Đổi ta, việc này khẳng định nhịn không được.
Giang Ly liếc hắn một cái nói, còn không nhìn ra a? Nàng chỉ là muốn cho chính mình dung nhập cái gia đình này bên trong, biểu hiện có chút dùng mà thôi.
Tâm là tốt, dự tính ban đầu cũng không tệ, không cần thiết nhỏ mọn như vậy.
Hắc Liên bẹp miệng, nói lầm bầm, ha ha, ngươi đối bọn hắn vẫn là thật là rộng lượng a.
Giang Ly nhìn xem Hắc Liên cái kia một mặt tiêu điều dáng vẻ, đột nhiên hỏi nói, ngươi có phải hay không có lời nói?
Không có, tuyệt đối không có.
Hắc Liên lập tức phủ định nói.
Giang Ly hít mắt, cười nói, tốt, không có liền tốt.
Nguyên bản còn cho rằng ngươi có chuyện gì đâu, nếu như mà có, ta đáp ứng.
Đã không có.
Có.
Hắc Liên lập tức kêu lên.
Giang Ly liền biết lao ra hỏa này một mực tìm lại nói, khẳng định có vấn đề, nếu không mới sẽ không chạy bên cạnh bên trên việc lớn việc nhỏ đều lại nhải một chút đâu.
Chỉ bất quá có chút mất hết mặt mũi mở miệng mà thôi.
Giang Ly tiện tay đem rác rưởi ném vào trong thùng rác, sau đó ngồi tại bồn hoa bên cạnh bên trên, hỏi, nói đi.
Hắc Liên ngồi tại Giang Ly đối diện, cười hắc hắc, đại thủ trước người không ngừng áp chế.
Giang Ly nói, nói a.
Hắc Liên nói, ta nắm lấy rất lâu, ta luôn luôn trốn trong hư không, tựa hồ cũng không tốt lắm a. Ngươi cái này có bằng hữu tới, làm vì cái này nhà một phần tử, cũng không thể giúp ngươi chào hỏi khách khứa, thực sự là băn khoăn a.
Giang Ly thổi phù một tiếng cười, ngửa đầu nhìn lên trời nói, ai, hôm nay mặt trời tựa như là từ phía tây dâng lên a.
Hắc Liên ngạc nhiên nói, không có a.
Giang Ly nói, có a, nếu không một đời đại ma vương làm sao sẽ nói chuyện đều mang rẽ ngoặc đúng không?
Hắc Liên nghe xong, lập tức mặt mo đỏ ửng, sau đó một chụp bồn hoa, đột nhiên đứng lên, kêu lên, cái này có thể trách ta a.
Nếu không phải hiện tại thân thể ngươi nói tính, ta còn dùng đánh với ngươi báo cáo a.
Tốt xấu ta cũng là một đời đại ma vương, hiện tại sống được, ăn một bữa cơm đều phải tìm nơi hẻo lánh bên trong vụn trộm ăn. Đến người liền phải trốn tránh.
Trước kia là vì ngươi qua yên tĩnh thời gian, ta không bại lộ thân phận, hiện tại ngươi thân phận đều bại lộ, cửa cũng có ác ma nhìn chẳng tử.
Về sau chú định không có khả năng an tĩnh, ta còn không thể đi ra a.
Hô sau khi, Hắc Liên tức giận nói, tóm lại, ta muốn ra, ta muốn hiện thân, ta muốn quang minh chính đại an an an, chơi chơi chơi.
Giang Ly nghe vậy, cười càng vui vẻ hơn, nhìn xem cái này lão lưu manh hiện tại một bộ lao quang côn dáng vẻ, nhịn không được cười nói, ngươi nghĩ ra được liền ra thôi, ta cũng không nói cái gì à, ngươi kích động như vậy làm gì.
Hắc Liên hiển nhiên còn không có kịp phản ứng đâu, theo bản năng liền nói, ta nói cho ngươi, ngươi hôm nay đồng ý cũng tốt, không đồng ý cũng tốt, dù sao ta chính là...
Ách!
Ngươi nói cái gì?
Giang Ly một mặt cười hì hì nói, ngươi nghĩ ra được liền ra thôi, ta lại không nói ngươi nhất định phải giấu đi.
Hắc Liên ngạc nhiên.
Kỳ thật Giang Ly nói nhẹ nhõm, bất quá cũng là tại gặp được Sương Long sau nghĩ minh bạch.
Sương Long cho Giang Ly mở một cái tốt đầu, để hắn minh bạch một cái đạo lý, cũng không phải là sở hữu ác ma đều là sát nhân cùng đồ, không thể đồng hóa.
Mà lại, tương lai thế giới tất nhiên là ác ma hoành hành thế giới, mặc kệ là đánh trận cũng tốt, vẫn là một chút ác ma bị một chút người tốt thuần phục sau trở thành cứu vớt thế giới anh hùng cũng được.
Tóm lại, theo thời gian chuyển rời, ác ma cùng nhân loại gặp nhau càng ngày càng nhiều về sau, cả hai là tồn tại cùng tồn tại khả năng.
Chỉ ít, bên người nhiều ác ma, tại trong vòng nhỏ, cũng sẽ không là cái vấn đề lớn hơn gì.
Huống chi, hắn cũng nắm giữ giải quyết vấn đề năng lực.
Sở dĩ, bắt đầu từ lúc đó, Giang Ly liền đang suy nghĩ muốn hay không để cái này lao quang côn hiện thân vấn đề, bất quá hắn cũng không nói, bởi vì hắn muốn nhịn, Hắc Liên có thể chịu đến khi nào.
Kết quả, Hắc Liên sửng sốt nhịn hồi lâu. Quả thực vượt quá Giang Ly ngoài ý muốn.
Giờ này khắc này, Hắc Liên đều mặt dạn mày dày đưa ra yêu cầu, Giang Ly tự nhiên sẽ không đáp ứng.
Nhưng là Hắc Liên lại trợn tròn mắt, hắn vốn cho rằng Giang Ly hàng này coi như đáp ứng, cũng sẽ thêm điểm điều kiện, kết quả vạn vạn không nghĩ tới, hắn đơn giản như vậy đáp ứng.
Chương 147, ông cháu, không biết xấu hổ.
Hai người trầm mặc một hồi về sau, Hắc Liên thử thăm dò hỏi, thật.
Giang Ly vung tay lên, đứng lên nói, lời thừa.
Hắc Liên lập tức cười, tiến tới nói, yên tâm, lấy năng lực của ta, ta nói mình không là ác ma bọn hắn hơn phân nửa cũng nhìn không ra tới.
Giang Ly nói, kia là ngươi sự tình, ngươi chính mình thân phận ngươi chính mình an bài đi.
Đang nói chuyện đâu, Giang Ly liền thấy từng chiếc xe đứng tại tiểu khu môn miệng,
Giang Ly nhướng mày nói, về nhà. Mới lên lầu, đẩy mở cửa, Hắc Liên đã hiện thân. Thiên Mạt nhìn thấy Hắc Liên về sau, kinh ngạc nói, hắn là ai? Giang Ly còn không có giải thích đâu, Hắc Liên vội ho một tiếng, xốc lên trên đầu mũ trùm, lộ ra một tấm cười hì hì quýt ra một dạng mặt mò nói, ta là Giang Ly Gia Gia, ngươi chính là chủ ý à. Về sau cùng một chỗ gọi Gia Gia ha. Giang Ly nghe xong, chân mềm nhũn kém chút không có một té ngã cắm xuống đất bên trên, đang muốn quát lớn cái gì liền nghe trong hành lang một loạt tiếng bước chân. Tiếp lấy Trình Thụ, Võ Dương Thanh đi lên, cùng sau lưng bọn họ còn có Cổ Khê, Mã Phong, Hồng Chiêu, Liên Văn Hiên, Tần Hoàng Tuyền năm người. Giang Ly đến bên miệng mắng mẹ nuốt trở vào. Hắc Liên liền không khách khí, vội vàng cùng mọi người ngoắc nói, mọi người tốt, các ngươi là tiểu Giang Tử Bằng Hữu đi, ta là. Người đi một bên. Giang Ly một tay lấy Hắc Liên kéo tới sau lưng. Bất quá Hắc Liên chỉ chính mình, lại chỉ Giang Ly, cười hì hì nói, ta, ra ra hắn. Giang Ly nghe vậy, hận không thể quay đầu bóp chết cái này lão quan côn. Bất quá Hắc Liên khác biệt với Sương Long chỉ là một đầu ác ma, cũng không liên lụy đến Giang Ly lực lượng chờ bí mật, sở dĩ Giang Ly có thể tùy ý để Sương Long nhảy nhót. Nhưng là Hắc Liên khác biệt, Giang Ly có loại cảm giác, lão gia hỏa này mặc dù cho hắn lực lượng, nhưng là lực lượng này phía sau có cái gì, liền khó nói. Hắc Liên liên lụy Giang Ly rất nhiều bí mật, đồng thời cũng liên lụy rất nhiều những thứ không biết, sở dĩ Giang Ly không muốn để Hắc Liên quá nhiều bị người chú ý. Vì vậy, giải thích là không có cách nào giải thích. Huống chi, nguyên lai là lão gia tử à, sơ lần gặp gỡ, không mang lễ vật, đây là ta gần nhất lấy được thuốc xịn, Kim Thái Lam, ngài nhìn xem thích không? Trình Thụ nói. Võ Dưỡng Thanh thì tranh thủ thời gian đưa lên hai bình tiểu đạo, không có vật gì tốt, ngài đừng ghét bỏ ha. Cổ Khê lúng túng xoa xoa mũi, Hồng Chiêu ngửa đầu nhìn trời, Mã Phong túi đầu xoa kính mắt, Liên Văn Hiên chơi điện thoại, Tần Hoàng Tuyển túi đầu loay hoay chính mình quả trượng. Hắc Liên xem xét, vội ho một tiếng nói, tiểu Giang Tử, mấy cái này không phải bằng hữu của ngươi đi, đóng cửa đi. Năm người nghe xong, vội vàng nhìn qua, sau đó liền thấy Hắc Liên tại cái kia cười tủm tỉm vớt ve trong tay chai rượu. Năm người nhìn nhau liếc mắt về sau, Tần Trên Suối Vàng trước nói, lão ca ca, ngươi thân thể này cứng rắn à, cái này, ngài cầm, về sau lên núi cái gì, cũng có thể mượn sức lực. Tần Hoàng Tuyền đem hắn cái kia kim đầu quải trượng có chút không thôi đưa cho Hắc Liên, Hắc Liên vội ho một tiếng tiếp tới. Giang Ly thấy thế, chỉ cảm thấy mặt mình đều bị vứt sạch, tranh thủ thời gian vội ho một tiếng nhắc nhở Hắc Liên đừng quá mất mặt. Bất quá Giang Ly vẫn là coi trọng Hắc Liên tiếp nhận quải trượng nhìn một chút về sau, ha ha cười nói, lao đệ, ngươi cái này lại không thể ăn, ta muốn tới không có. Khu khu, ngươi cái này ta không thể thu, ngươi vẫn là lấy về đi. Nói xong, Hắc Liên đem quải trượng lấp trở về, sau đó nhìn liếc mắt Giang Ly nói, ta đi vùng trong, các ngươi bận điệu ha. Nói xong, Hắc Liên tại Giang Ly âm trầm, đằng đằng sát khí trong ánh mắt, mang theo hai bình rượu một điếu thuốc lá, chạy. Giang Ly thậm chí có thể nghĩ đến, lao ra hỏa này xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía đám người sau biểu lộ, tuyệt đối là cười gian trá, hận không thể lập tức tìm một chỗ không người uống hai chén, hút điếu thuốc, thể nghiệm hạ người bình thường cuộc sống hạnh phúc. Giang Ly không có còn hắn, chào hỏi mọi người tiến đến ngồi. Đám người sau khi ngồi xuống, Võ Dương Thanh trước mở miệng nói, Giang Ly, cảm ơn ngươi a. Giang Ly biết, Võ Dương Thanh nói là nàng lao cha chuyện mướn phòng, Giang Ly phất phất tay không quan trọng mà nói, khỏi phải khách khí. Phụ sa không lưu ruộng người ngoài a. Lời này vừa nói ra, Võ Dưỡng Thanh xinh đẹp mặt hơi đỏ lên, không nói chuyện. Những người khác thì có chút cổ quái nhìn xem Giang Ly. Giang Ly sững sờ, sau đó phát hiện chính mình nói chuyện giống như có vấn đề, tranh thủ thời gian nói tránh đi, cái kia. Các ngươi đến làm gì a? Cổ Khê đá một cước Mã Phong, Mã Phong cười ha ha nói, là như vậy, Giang Ly, trước đó đặt ở Trình Thụ danh nghĩa những ác ma kia, đều là ngươi giết ta. Giang Ly nhìn liếc mắt Trình Thụ. Trình Thụ một mặt cười khổ, hiển nhiên là cái gì đều chiêu. Bất quá Giang Ly lại cười ha ha, lắc đầu nói, không phải. Mã Phong, Hồng Chiêu, Cổ Khê, Liên Văn Hiên mấy người nghe xong, trên trán đều là hát tuyến, ánh mắt kia phảng phất đang nói, ngươi nha coi ta nhóm là kẻ ngu có phải hay không. Mã Phong vội ho một tiếng nói, Giang Ly, Trình Thụ đều đã từng nói, ngươi cũng đừng khiêng. Giang Ly hướng trên ghế salon khẽ nghiêng, vểnh lên chân bắt chéo nói, hắn nói hắn, ta nói ta quản hắn nói gì. Dù sao các ngươi hỏi ta liền nói không phải. Chuyện C. Ưa tui VN Liên Văn Hiên nhìn không được, kêu lên, ha ha, ngươi đây là chơi xấu a. Giang Ly lệch ra cái đầu nói, a, liền đùa nghịch, sao thế a? Liên Văn Hiên vừa trừng mắt hạt châu. Cảnh. Người đứng đầu pháo đẻ vào đầu hắn bên trên, Thiên Mạt đứng trên bàn trà, nhìn xem hắn nói, ngươi thật giống như rất có tính tình a. Liên Văn Hiên vừa nhìn thấy tiểu tổ tông này, lập tức trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, liền vội vàng lắc đầu nói, Ây! Nguyên lai là chiến tranh kho vũ khí đại nhân A, ta! Không tỉ khí, một chút tính tình đều không có, thật! Giang Ly một tay lấy Thiên Mạt để chạy trở lại để qua một bên, chụp chụp đầu nhỏ của nàng nói, đi, một bên xem phim hoạt hình đi, người lớn nói chuyện, tiểu hài chớ xen mồm. Nhìn thấy Giang Ly như thế thô bạo đối với Thiên Mạt, quen thuộc Thiên Mạt tính cách Liên Văn Hiên trên trán càng là mồ hôi lạnh ròng ròng, chờ hắn nhìn thấy Thiên Mạt thật nhu thuận đi một bên xem phim hoạt hình về sau, nhịn không được cho Giang Ly dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, ngư bức. Sau đó Liên Văn Hiên liền ngậm miệng không lên tiếng. Mã Phong mấy người cũng là vô cùng e dè nhìn liếc mắt Thiên Mạt. Dù sao, Giang Ly mặc dù cường đại, nhưng là bọn hắn là sau đạt được tin tức, trên chiến trường mặc dù thấy được Giang Ly cường hãn, nhưng là bọn hắn làm sao đều không thể đem cái kia vô địch thân ảnh cùng trước mắt cái này lưu manh, người làm biếng phóng tới cùng một chỗ. Sở dĩ bọn hắn theo bản năng cũng không sợ Giang Ly. Nhưng là Thiên Mạt sự tình bọn hắn liền hiểu rõ nhiều một ít, biết đây là một cái tinh thần lực cường đại đến biến thái, mà lại lúc nào cũng có thể bạo tẩu chí mạng bom, sở dĩ không ai dám trêu chọc nàng. Hồng Chiêu thấy mọi người không nói lời nào, xông tới. Giang Ly lập tức móc ra một bình thuốc sát trùng đến đối với Hồng Chiêu nói, ngươi cách ta xa một chút ta. Nếu không ta cam đoan để mùi trên người ngươi lại nhiều một loại. Hồng Chiêu vội vàng phất phất tay, nói, ai nha? Đừng hung ác như thế a. Ngươi lại nương một chút, ta càng hung. Giang Ly nhìn xem Hồng Chiêu cái kia xấu hổ dáng vẻ, rất không được một thuốc sắt trùng trụ chết hắn. Cổ Khê một tay lấy Hồng Chiêu rút về đến, sau đó nhét lên đôi chân dài về sau, nói, Giang Ly, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt. Chúng ta cũng không cùng ngươi vòng quanh, chúng ta đều mở bệnh loét mũi nói thẳng. Thẳng vào chủ đề có được hay không? Giang Ly lập tức nói, tốt, không quản các ngươi nói cái gì, ác ma là trình thụ giết, ta cùng hắn đánh cược, hắn thua, thiếu ta 100.000 triệu, hắn dựa vào giết ác ma trả nợ. Nghe cái này nhìn như phù hợp logic, lại trăm ngàn chỗ hở hoang ngôn, Cổ Khê theo bản năng liếc mắt nói, ngươi có thể hay không coi chúng ta là ngớ ngẩn. Giang Ly nghiêng đầu một cái, mười phần dứt khoát nói, không thể. Đinh 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 đinh. Oán khí 10. Oán khí 50. Hoán khí 15, hoán khí 20. Mấy người trên trán đồng thời vọt lên từng tổ số lượng tới. Cổ Khê áp chế bóp chết Giang Ly xung động, hít sâu một hơi, nói, Giang Ly, chúng ta là đến giải quyết vấn đề, không phải đến quy nợ. Chúng ta muốn biết rõ ràng tình huống, không phải muốn chụp ngươi lên tiền kiếm được, hiểu không? Những người khác liều mạng gật đầu. Giang Ly nói, nha, dạng này a, cái kia cùng ta có quan hệ gì a? Ta lại không có giết ác ma, không có kiếm tiền. Mọi người thấy Giang Ly cái kia vụng về diễn kỹ, hận đến nghiến răng, nhưng lại không có cách, đành phải đều nhìn về Trình Thụ. Trình Thụ nhìn xem Giang Ly đối với hắn khoa tay một cái cắt cổ thủ thế. Đám người lần nữa bó tay rồi, hàng này ở ngay trước mặt bọn họ uy hiếp Trình Thụ, đây là không chỉ có coi bọn họ là ngớ ngẩn, còn coi bọn họ là không khí a. Đinh 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 đinh. Hoán khí 100. Hoán khí 50. Hoán khí 20. Hoán khí 10. Lại là một tổ số lượng bay lên. Trình Thụ khổ hề hề nhìn xem Giang Ly, một bộ ta nhìn không hiểu dáng vẻ, Giang Ly nhịn không được, trực tiếp mở miệng nói, ý của ta là, ác ma là ngươi giết, tiền là ngươi thiếu ta. Ngươi nếu là không đồng ý, ta liền đánh ngươi, rõ chưa? Đinh 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 đinh. Hoán khí 20. Hoán khí 100. Hoán khí 10. Lại là vọt tới số lượng phiêu hồng. Cổ Khê, Mã Phong đám người đã trừng mắt hạt châu, hai tay nắm chắc ghế sofa, chụp ghế sofa chi chi rung động, răng mài cặc cặc chỉ vang. Hiển nhiên, nếu như không phải đánh không lại Giang Ly, hiện tại bọn hắn đã cầm vũ khí đánh người. Đây quả thực, quá vũ nhục người. Trình Thụ thì khổ hề hề nhìn xem mọi người, một bộ ta cũng không có cách nào dáng vẻ. Cổ Khê nói, Giang Ly, chuyện này ngươi bộ dáng này hạ đi cũng không được biện pháp tha chúng ta có thể coi như không biết, nhưng là giấy không thể gói được lửa, chuyện sớm hay muộn à. Giang Ly không quan trọng mà nói, vậy liền kéo một ngày là một ngày thôi, dù sao ngươi đừng đem những truyền thông kia người cho ta chỉnh đến chính là. Ta có thể không muốn đi nhà vệ sinh còn phải nhìn xem có hay không camera, đi dạo cái đường phố còn bị người chặn lấy. Đến lâu như vậy, mọi người nhất trí cho rằng, Giang Ly những lời này là câu lời người, hữu dụng. Thế là Cổ Khê, Mã Phong mấy người nhìn nhau liếc mắt về sau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt không làm sao cùng thỏa hiệp. Cuối cùng, tại Giang Ly vô lại trước mặt, mấy người thua trận, đáp ứng giúp Giang Ly tại bọn hắn phạm vi năng lực bên trong che lấp chuyện này, chí ít giúp Giang Ly ngăn trở hắn cái gọi là những phiền phức kia. Giang Ly nghe được câu này, lập tức vui vẻ. Đúng lúc này, Liên Văn Hiên nói, ta nói lao đệ, ta nếu là ngươi, liền gia nhập thủ hộ giả tổ chức.
Ngươi xem một chút, ngươi trước đó giết như vậy nhiều ác ma, tùy tiện một đầu tiền thưởng đều không ít á, ngươi nếu là không gia nhập vào, cái này tiền. Giang Ly nghe xong, lông mày nhướng lên, nói, ta đều nói, không phải ta giết. Trình Thụ giết, tiền ngươi cho hắn. Hắn thiếu ta tiền, hắn cho ta, cái này không nhiều hợp lý, rất công đạo a. Liên Văn Hiên còn muốn nói điều gì, Giang Ly lập tức quay đầu đối với Thiên Mạt nói, chú ý, phim hoạt hình đẹp mắt không? Thiên Mạt từ một tiếng. Liên Văn Hiên nhìn xem Thiên Mạt, lập tức ngậm miệng. Mã Phong nói, Giang Ly, thật không có ý định gia nhập thủ hộ giả tổ chức a. Chúng ta đây là một cái lỏng lẻo tổ chức, cũng sẽ không cưỡng chế yêu cầu ngươi như thế nào. Phía trên sẽ tuyên bố nhiệm vụ, mọi người có năng lực, có thời gian, nguyện ý tiếp liên tiếp. Mà lại phúc lợi đãi ngộ cũng không tệ nha. Giang Ly ha ha một tiếng, nói, không vào. Giang Ly rõ ràng, mặc kệ ngươi nói thiên hoa loạn truy, ta chính là không vào, thích thế nào. Mấy người thấy Giang Ly khó chơi, rơi vào đường cùng tạm thời buông xuống chuyện như vậy. Lúc này Cổ Khê nói, buổi sáng thời điểm, các ngươi đây có phải hay không là lại xảy ra chiến đấu rồi. Giang Ly lắc đầu, mở mắt nói lời bịa đặt nói, không có à, ta cái này yên tĩnh đây, các ngươi không đến, ta một giấc có thể ngủ đến giữa trưa. Cổ Khê nhìn chằm chằm Giang Ly nhìn hồi lâu, Giang Ly cũng nhìn xem nàng, đồng nhiên vỗ chán một cái nói, ngươi thật giống như so lần thứ nhất lúc gặp mặt tốt đã thấy nhiều. Cổ Khê theo bản năng nghĩ đến lần thứ nhất gặp mặt cái kia lung túng chẳng cảnh, cùng nàng thời điểm đó mặt mũi bầm dập, lập tức tức giận trợn nhìn Giang Ly liếc mắt, đứng lên nói, được rồi, đã như vậy, vậy cứ như vậy đi. Giang Ly, ngươi phòng này thật không bán a? Giang Ly lắc đầu nói, không bán, bán không phải ta nói quên đi. Hiện tại tốt bao nhiêu, nhìn ai không vừa mắt, trực tiếp đá ra đi, địa bàn của ta làm chủ. Cổ Khê lớn trước mắt nói, ngươi cái này trống không như vậy nhiều phòng ở, nếu không, ta giúp ngươi đổi thành khách sạn, taxi thế nào? Mở tiểu điếm. Giang Ly có chút động tâm. Hiện tại hắn mặc dù là bao tô công, nhưng là cũng chính là cái bao tô công, không tính là công việc gì. Nếu như khách sạn có thể mở, cái kia hắn dù nói thế nào, cũng là tiểu lão bản. Trọng điểm là, có chuyện gì làm, không nhàn hoàng A. Mà lại, những phòng ốc kia trống không, hoàn toàn chính xác lãng phí. Thế là Giang Ly nói, được, ngươi xem đó mà làm thôi, phân ngươi một nửa cỗ, bất quá đuổi người nào đi ta nói tính. Cổ Khê sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Giang Ly sẽ như thế dứt khoát, mà lại vừa mở miệng liền cho nàng một nửa cỗ phân, đây quả thực. Quả thực liền là hoàn toàn không có đầu óc buôn bán A. Cổ Khê cười cười nói, được, trang trí, quảng cáo cái gì ta đến giải quyết, ngươi liền đợi đến lấy tiền đi. Thỏa đàm, mấy người cũng không nhiều dừng lại. Dù sao đại chiến vừa kết thúc, bọn hắn đều là bận rộn nhất mấy cái kia, nếu không phải là bởi vì Giang Ly thực lực quá mức cường đại, đến một hai người cảm giác không đủ coi trọng, bọn hắn mới không có thời gian tới đây chứ. Đưa tiễn những này người, Giang Ly quả thực nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì hắn biết rõ, ác ma chiều thời điểm hắn xuất thủ số lần nhiều lắm, khó tránh khỏi sẽ không cho người lưu lại nhược điểm. Những này người không tìm đến hắn, hắn luôn cảm thấy có phiền phức không có giải quyết, trong lòng bực bội vô cùng. Hiện tại tốt, phiền phức đều giải quyết, lập tức một thân nhẹ nhõm. Đẩy ra cửa phòng ngủ, Giang Ly mặt lập tức đen. Chỉ thấy Hắc Liên đỏ bừng cả khuôn mặt ngồi trên giường của hắn, vừa bên trên ném đi hai cái vỏ chai rượu tử, hiển nhiên hàng này một hơi đem hai bình rượu đều uống rồi. Nấc Hắc Liên nấc rượu đối với Giang Ly cười, cháu trai, tới, ta ông cháu hai uống một chén. Giang Ly quay đầu lại hỏi Thiên Mạt, chú y, đem ngươi cái kia gạt lỉnh mượn ta sử dụng. Nha! Thiên Mạt lập tức móc ra gạt lỉnh đưa tới. Chương 148, Dạ Ma. Sau một khắc, Giang Ly gian phòng bên trong vang lên một trận dày đặc tiếng súng, cùng một người tiếng kêu thảm thiết thê lương, ai ai ai. Đừng đánh nữa, Giang Ly, ngừng ngừng ngừng. Có chuyện hảo hảo nói, cái đồ chơi này đánh trên thân có chút ngứa. Ha ha! Đừng 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 đừng! Ngươi đừng chỉ bắn nách ra, ha ha! Cùng lúc đó, Yến Đô, thủ hộ giả tổ chức trong tổng bộ. Hợp tác vui vẻ. Trên màn hình lớn, Bồ Công Anh cười ha hả nói. Hàn Dạ khẽ gật đầu nói, hợp tác vui sướng hay không muốn nhìn các ngươi làm việc lưu loát không lưu loát. Yên tâm, chúng ta đáp ứng ngươi sự tình, tuyệt đối làm được. Huống hồ, bất quá là một cái thái kê mà thôi, đợi lát nữa ta cũng là người ta giúp ngươi đem hắn làm thịt, đầu cho ngươi bưu đưa tới. Yên tâm bao bưu. Bồ Công Anh cười nói. Hàn Dạ lắc đầu nói, không cần. Thủ hộ giả tổ chức còn không phải ta một người nói tính, ta chỉ là trung tầng mà thôi. Mặt trên còn có người trông coi ta, ngươi bưu đưa qua, quá chiêu diêu. Đến lúc đó cho ta biết một tiếng chính là. Nói đến đây, Hàn Dạ trong lòng cười lạnh một tiếng, Hàn Băng người khổng lồ, gôn. Đây chính là ngươi dám cùng ta kêu gào át chủ bài A. Giang Ly,
ngươi vẫn là quá ngây thơ.
Đúng lúc này, Bồ Công Anh hỏi, hai cái này người, ta liền giúp ngươi xử lý nha.
Hàn Dạ nhìn một chút Chim Sơn Ca cùng Hắc Hưng, sắc mặt băng lãnh mà tàn khốc nói, được.
Bồ Công Anh vung tay lên nói, con Jun, bọn hắn về ngươi.
Sau một khắc, một đầu to lớn con Jun phá vỡ mặt đất, mở ra miệng rộng một miệng đem hai người nuốt vào trong bụng, sau đó lại rút về địa động ở trong.
Bồ Công Anh đối với Hàn Dạ so cái ok thủ thế.
Hàn Dạ khẽ gật đầu nói, yên tâm, ta đáp ứng chuyện của các ngươi cũng sẽ làm được.
Tốt đát, chúng ta chờ ngươi tin tức nha.
Nói xong, Bồ Công Anh dập máy thông tin.
Trong nháy mắt đó, Hàn Dạ cười lạnh nói, một nhóm không có đầu góc phế vật, nghĩ muốn thủ hộ giả tư liệu phải không?
Không có vấn đề.
Cam đoan cho các ngươi một cái kinh hỉ, hừ hừ.
Cùng lúc đó, Bồ Công Anh cười ha hả gõ gõ mặt đất nói, con Jun, hai người kia không có sao chứ?
Đừng thật ăn, quay đầu còn hữu dụng đâu.
Mẹ!
Một tiếng nôn khan, Hắc Ưng cùng Chim Sơn Ca bị con Jun từ địa động bên trong phun ra, ném xuống đất.
Bồ Công Anh cười nói, dẫn đi giam lại đi, chờ trên sợi dây châu chấu không nhảy, bọn hắn thế nhưng là tốt nhất rồi.
Hai người các ngươi đừng giả vờ, tỉnh chính là tỉnh, nên nghe được đều nghe được, yên tâm, ta không sẽ giết ngươi nhóm.
Các ngươi sống hay chết, nhìn Hàn Dạ phải chăng hợp tác.
Nàng nếu là không hợp tác, ta cam đoan các ngươi có thể an toàn trở lại Yến Đô.
Ha ha ha.
Hắc Ưng cùng Chim Sơn Ca nghe vậy, nhìn nhau liếc mắt, trong mắt đều là đắng chát. Giờ này khắc này bọn hắn dĩ nhiên không biết mình có nên hay không chờ đợi Hàn Dạ tuân thủ hiệp ước.
Âm Dương Dạ Ma, tiểu tử kia giao cho các ngươi, đi sớm về sớm, đừng chậm trễ quá lâu.
Bồ Công Anh nói.
Hai đạo bóng đen xuất hiện tại Bồ Công Anh trước mặt, gật đầu nói, yên tâm đi, Bồ Công Anh đại nhân, hắn sống không quá đêm nay.
Bồ Công Anh nói, mặc kệ tới khi nào, đừng khinh thường.
Đi thôi.
Âm Dương Dạ Ma gật đầu, vọt ra ngoài.
Chờ hai người đi xa, Bồ Công Anh bỗng nhiên gãi gãi đầu nói, ai?
Giống như quên căn dặn cái gì?
Bên cạnh bên trên một ác ma nói, bọn hắn giống như không biết Giang Ly như thế nào.
Bồ Công Anh.
Thật lâu, Bồ Công Anh nói, được rồi, không phải có địa chỉ a?
Còn lại để chính bọn hắn quan tâm đi, không được đem trong khu cư xá người đều giết, tổng hội hoàn thành nhiệm vụ.
Chờ tất cả mọi người đều đi, Bồ Công Anh cung kính đối với Thổ Hoàng làm lễ nói, đại nhân, chúng ta người trong thành len lén đi tìm, không có phát hiện ác khuyển tung tích.
Mà lại, hiện tại Tiêu Tương một góc phong tỏa rất nghiêm, chúng ta người, cũng không có cách nào tiến hành thám thức điều tra.
Kia là ta Tinh Thiêu Tế Tuyển yêu sủng, vô luận như thế nào tìm đến nó.
Thực sự không được, liền lại một lần phát động ác ma triều, diệt Tiêu Tương, phá ba thước.
Thổ Hoàng Âm trầm nói.
Bồ Công Anh nói, đại nhân bất giận, vừa mới Hàn Dạ nữ nhân kia không phải nói hỗ trợ tìm a bọn hắn người so với chúng ta người dễ dàng hơn tìm kiếm ác quyển.
Chỉ bất quá nữ nhân kia không quá đáng tin cậy. Cho nên chúng ta người phải tùy thời làm tốt phối hợp tác chiến làm việc, để tránh nàng cưỡng ép ác khuyển để ngài khó xử.
Thổ Hoàng đột nhiên cười, cưỡng ép nó.
Nó mặc dù ngốc một chút, nhưng là tiểu tâm tư vẫn là rất nhiều, trọng điểm là nàng không có bản lĩnh này.
Đi, đi thôi, mau chóng tìm tới ác khuyển, hắn đối với ta kế hoạch tiếp theo có rất trọng yếu tác dụng.
Mặt khác, để những sắc quỷ kia cũng động, đại quân ác ma số lượng vẫn là ít.
Ngài yên tâm, những quỷ kia ngài dưới váy ra hỏa, chỉ cần nghe là mệnh lệnh của ngài. Tất nhiên sẽ giống như thú vương toàn lực ứng phó.
Hắn là một cái phế vật.
Giờ này khắc này, tương thành, mỗi thùng rác phụ cận, mấy cái dạ miêu tại sôi trào.
Một con lớn mèo hoa lật ra đến một khối không biết là cái gì thịt, liếm liếm móng vuốt, đang muốn hưởng thụ thức ăn ngon thời điểm.
Buông xuống.
Cho đại gia ta buông xuống.
Giống to một tiếng, doa đến mấy con mèo hoang cọ nhảy lên lên, cảnh giác nhìn chằm chằm ngõ nhỏ miệng.
Tiếp lấy liền thấy một con xám trắng giao nhau đại cẩu đi đến, vừa đi vừa nói. Thổ Hoàng dưới trướng, trận chiến đầu tiên thú ác khuyển ở đây, các ngươi những vật nhỏ này, còn không mau mau đem thịt đưa ra cho đại gia hưởng dụng.
Mèo.
Từng tiếng tiếng mèo kêu vang lên, mấy con mèo hoang đồng thời nhào về phía đại cẩu.
Lớn chó trong mắt hơi híp, mắt lộ ra hung quang, răng nanh lộ ra, lạnh lòng lánh, lẩm bẩm nói, các ngươi dám phản kháng.
Dám đụng đến ta thịt.
Hừ hừ, hôm nay ta liền để các ngươi minh bạch một cái đạo lý.
Sau một khắc. Trong dương. Một đầu xám trắng giao nhau đại cẩu đầu cắm trong góc, vểnh lên cái bờ mông ăn a tức bẹp âm thanh không ngừng, hàm hàm hồ hồ nói, là ta thịt, ta nhất định phải ăn, ai đến đều không tốt dùng.
Trên đầu của hắn nằm sấp một con mèo đen không ngừng gãi đầu của hắn, sừng sốt cho cào ra cái đại bối đầu hiệu quả tới.
Trên đùi cắn một con hoa trắng mèo hoang, giống như vật trang sức.
Cái đuôi bên trên cắn một con mèo trắng, như là chiến kỳ theo cái đuôi lắc lư.
Mặt khác mấy cái mèo, hoặc là cào, hoặc là cắn. Không ngừng công kích tới đầu này hôn đàn chó.
Thay vào đó chó da dày thịt béo,
mặc cho bọn chúng như thế nào công kích, cũng là một chút phản ứng đều không có, chính là chổng mông lên ăn thịt. Đúng lúc này, một con mèo hoang bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia cái đuôi hạ một đóa hoa cúc, sắc bén móng tay bắn ra, nhẹ nhàng giơ lên, lệch ra cái đầu, mang theo vô tận hiếu kỳ, đối với cái kia hoa cúc ấn xuống dưới. Ngao! Kêu to một tiếng, một con chó vọt tới cao hơn 3 mét, trực tiếp nhảy qua đầu tường, sau đó đứng thẳng người lên, chân trước che lấy cái mông, chân sau dùng sức, thuận theo đầu tường chật vật chạy thục mạng. Bất quá, cho dù như thế, miệng bên trong thịt y hải nguyên không có vung miệng. Giờ này khắc này, Giang Ly ngồi trên ban công, nhìn ngoài cửa sổ, một mặt buồn bực ngán ngẩm bộ dáng. Đại môn miệng, tới hai chiếc xe lớn, mấy người sư phụ tại đại môn miệng bên trên một tòa lâu chỗ đi dạo, đồng thời một khối thật to bảng hiệu treo ở trên lầu chót, trên đó viết trong nước cách lửa 4 chữ lớn. Đây chính là Cổ Khê thiết kế rượu tên cửa hàng, dùng chính là Giang Ly thanh âm rung động hào danh tự. Đối với cái này, Giang Ly là hài lòng. Sau đó từng chiếc xe ngựa, cùng một nhóm sư phụ đem các loại đồ dùng trong nhà rời đi vào. Dùng Cổ Khê đến nói, phòng ở đều trang trí qua, chỉ bất quá kiểu dáng khác biệt, mà lại có chút cũ cũ. Nhưng là cái này không trọng yếu, bây giờ loạn thế, hoàn cảnh là tiếp theo, an toàn thứ nhất. Sở dĩ, chỉ sạch sẽ hơn vệ sinh, an toàn, chính là cấp cao khách sạn. Nếu không như bức nữa khách sạn, không an toàn, ý thì hải nguyên không người ở. Đồng thời Giang Ly đã có thể tại cùng thành trang web bên trên nhìn thấy về trong nước cách lửa quảng cáo, không thể không nói, Cổ Khê hiệu suất quá cao. Đồng thời, khác một tòa gia thuê lâu cũng bắt đầu náo nhiệt, không ngừng có hộ gia đình dọn nhà tới, các loại đồ điện gia dụng, đồ dùng trong nhà ngựa xe như nước giống nhau hướng bên trong đưa. Giang Ly thậm chí hoài nghi, cái kia một tòa lâu đến cùng có thể hay không buông xuống nhiều như vậy đồ dùng trong nhà, vẫn là nói bọn hắn dự định trên đồ dùng trong nhà qua sinh hoạt. Cuối cùng, Giang Ly phát hiện, thi công đội tới, xem chừng đêm nay Sương Long liền có thể dùng tới lớn TV xem phim hoạt hình, cách thật xa, Giang Ly đều có thể nhìn thấy nằm sấp trên cửa sổ nhìn chằm chằm thi công đội thi công Sương Long, miệng mở rộng, cười cùng đồ đần giống như. Cái này ngay tại lúc này Nam Lư tiểu khu hiện trạng, Giang Ly liếc mắt thu hết vào mắt. Nhìn xem trên giường nằm ngáy ho ho Hắc Liên, Giang Ly không còn gì để nói. Hắn biết rõ, Hắc Liên không muốn say, trên đời này sở hữu cồn rót bụng hắn bên trong cũng vô dụng, hiện tại hàng này say, nói rõ hắn là thật muốn hảo hảo thư giãn một tí, ngủ mở giấc. Thời gian trôi qua nhanh chóng, rất nhanh trời liền đã tối, một đoàn ô vân bao phủ tương thành đại địa, lại thêm ác ma chiều phá hoại, đèn đường cơ hồ đều diệt, rất nhiều lâu bên trong cũng thiếu nhân khí, ngoại ô càng là đen xì một mảng lớn, cũng chính là Nam Lư tiểu khu bên này còn có chút đen đuốc. Đúng lúc này, một đạo bóng đen quỷ dị từ đằng xa bay tới, nhẹ nhàng rơi vào tiểu khu phụ cận một cái trên cột điện, sau đó xì xì xì, ách ách ách, ba kít, một tiếng vang dọn, bóng đen kia ngã xuống đất, run rẩy mắng, thao, mẹ nó, có điện. Đúng lúc này, lại một đạo hắc ảnh rơi xuống, hắc hắc nói, sớm đã nói với ngươi, nhập gia tùy tủ, đến đều tới, không tìm hiểu một chút thế giới này khó tránh khỏi là phải thua thiệt. An đại gia ngươi, ta là tới ăn người. Cái thứ nhất rơi xuống bóng đen cố gắng đứng lên. Nhìn liếc mắt nơi xa đại môn miệng gác cổng sảnh, đống nhiên cười nói, đây coi như là cảnh vệ A. Một cái khác bóng đen lắc đầu nói, hẳn là một cái đồ đần A. Hắn một mực đang cười ngây ngô. Ta đi ăn hắn. Cái thứ nhất đến rơi xuống bóng đen nói xong liền đi qua. Một cái khác bóng đen tranh thủ thời gian giữ chặt hắn, muốn ăn người, ngươi đi trước đem mục tiêu ăn lại nói. Cái này, không nổi. Tốt A, vậy liền để hắn sống lâu một hồi. Bóng đen giáp nói. Đi bóng đen giáp nói xong. Quay người lại, chỉ thấy một đôi xanh mơn mởn con mắt ở dưới bóng đêm lóe ra, trọng điểm là, cái kia con mắt nhanh tiếp trên mặt hắn. Ai nha ngã tảo, thứ độ gì? Bóng đen giáp dọa đến vội vàng lui về sau mấy bước, há mồm liền mắng lên. Nhìn kỹ, chỉ thấy một xám trắng giao nhau đại cẩu, trứng mắt hạt trâu, lỗ thai lưng ở sau, sững sờ nhìn xem hắn đâu. Chó chết, muốn chết. Bóng đen giáp đứng dậy liền muốn xuất thủ. Bóng đen rất vội vàng ngăn lại, đồng thời chó cũng đi theo kêu lên, đợi chút nữa. Chờ cái gì? Bóng đen giáp hỏi. Con chó kia nghĩ nghĩ, chững chạc đàng hoàng mà nói, kỳ thật, ta là mù chó, lỗ thai cũng không quá linh mẫn. Các ngươi vừa mới nói ăn người cái gì, ta hoàn toàn không nghe thấy. Bóng đen giáp, bóng đen ất. Sau một khắc, bóng đen giáp bạo khởi, ngươi tờ mờ coi chúng ta là ngu xuẩn có phải hay không? Bóng đen ất liền vội vàng kéo hắn nói, chờ một chút. Đúng lúc này, con chó kia đột nhiên quay người, nhanh chân liền chạy. Bóng đen giáp nhất nhìn, cả giận nói. Chờ cái giám A, cho ta 3 giây đồng hồ, ta đi làm chết hắn. Sau đó bóng đen giáp liền đuổi theo, bóng đen đất đứng tại chỗ nhìn xem bóng đen giáp bóng lưng, cộp cộp miệng nói, ta là nói ta nhìn hắn khá quen, ta có thể chờ chút không?
Chờ ngươi 3 giây.
Ai?
3 giây đến, ngươi thế nào còn chưa có trở lại?
1 phút đồng hồ sau, bóng đen giáp y Lý Hải Nguyên không có trở về. Bóng đen đất nguyên địa đi lòng vòng.
Sau 10 phút, bóng đen đất ngồi xổm ở đường biên vỉa hè bên cạnh bên trên, một mặt nhàm chán chi sắc.
Ngẫu nhiên mặt trăng từ mây trong khe hở lộ đầu ra, tìm ra bóng đen đất bộ dáng, kia là một cái cùng nhân loại cơ hồ giống nhau như lúc nữ tử, dáng người rất tốt, vòng eo rất nhỏ, chân rất dài, chỉ là trên mặt đều là nhàm chán lười biếng chi sắc.
Nửa giờ sau, nữ tử ngửa đầu nhìn trời, thầm nói, thế nào vẫn chưa trở lại a?
Cùng lúc đó, tương thành vùng ngoại ô trong phế tích.
Ai yêu, ngươi đừng đổi á.
Một con chó một đường phi nước đại mà qua.
Sau đó một bóng người theo sát phía sau, một bên truy một bên gầm thét lên, ngươi tờ mở đứng lại cho ta.
Dừng lại.
Ngươi coi ta là ngốc đúng hay không?
Có bản lĩnh ngươi dừng lại a.
Con chó kia quay đầu kêu lên.
Bành.
Con chó kia đụng vào tường.
Bóng người ha ha cười nói, chó chết, đi chết đi.
Nhưng mà sau một khắc, nằm trên mặt đất đầu chó vèo một tiếng liền chạy về phía trước, bóng người vồ hụt.
Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy con chó kia 4 cái móng vuốt liền cùng bơi ngửa, ngửa mặt chỉ lên trời chạy.
Ta.
Thao.
Còn có thể như thế chạy.
Bóng người sững sờ sau khi, cả giận nói, ta không tin, ta liền con chó đều đuổi không kịp.
Kết quả lại là, bóng đen đuổi sau một tiếng, khổ cực phát hiện, hắn tựa hồ thật liền con chó đều đuổi không kịp.
Bất quá, bóng đen căn bản không có ý tứ buông tha, cắn chặt răng, một mực đuổi sát không buông.
Giang Ly trong nhà, Giang Ly nằm ở trên giường, nhìn xem bên ngoài Y Lệ Nguyên tảng sáng phòng khách, lật qua lật lại ngủ không được, cuối cùng dứt khoát đi ra ngoài, ngồi tại thiên mạt bên cạnh bên trên, hỏi, còn chưa ngủ à?
Không ngủ.
Thiên mạt trả lời.
Giang Ly một tay lấy điện thoại tịch thu, sau đó nói, đi ngủ.
Thiên mạt khẽ vươn tay nói, ta không.
Ngươi đưa di động trả ta.
Giang Ly nói, ngươi không ngủ được, không trả ngươi.
Ngươi thiên mạt một trừng to mắt, tức giận nhìn chằm chằm Giang Ly, tay nhỏ theo bản năng liền hướng trong túi móc.
Bất quá nàng tựa hồ ý thức được, nàng những vũ khí kia đối với kẻ trước mắt này đến nói, không có tác dụng gì.
Thế là vừa nghiêng đầu hừ hừ nói, không có điện thoại ta cũng không ngủ được.
Giang Ly cau mày nói, ngươi xác định.
Xác định.
Thiên mạt kiên quyết nói.
Giang Ly một cái cổ tay chặt bổ vào thiên mạt trên gáy, thiên mạt hai mắt khẽ lật hôn mê bất tỉnh.
Đến mức đó sao?
Còn động thủ.
Lúc này Hắc Liên đến đây.
Chương 149, truy một đêm.
Giang Ly nói, thế nào?
Ngươi cái này lao ác mà còn đau lòng.
Kết quả liền gặp Hắc Liên đưa qua một thanh dao phay, lần sau dùng cái này, hiệu quả càng tốt hơn.
Giang Ly trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt, sau đó ôm thiên mạt tiến thiên mạt gian phòng, tiện tay đóng cửa lại.
Hắc Liên thấy thế, một cái tay khác từ sau lưng lấy ra, trong tay rõ ràng là một cái quả táo, tại trong tay xoay một vòng mà về sau, thầm nói, bớt đi.
Bớt lấy gọt ra.
Buông xuống thiên mạt, Giang Ly liền trở về phòng đi ngủ đây.
Kết quả còn không bao lâu, Giang Ly liền nghe được.
Lửa.
Lửa.
Không nên nhảy, đừng, đừng a.
Mụ mụ, ba ba. Ô ô ô, không cần ném ta xuống.
Ô ô.
Giang Ly đột nhiên ngồi dậy, lập tức chạy tới thiên mạt gian phòng, đẩy cửa phòng ra, liền thấy thiên mạt quỳ trên giường khóc nước mũi một thanh nước mắt một thanh, ngửa đầu nhìn xem lều đỉnh, gào khóc, tiếng khóc rất lớn, tê tâm liệt phế, một thanh âm thường thường là thét lên khí kiệt, mới có thể khóc một tiếng.
Đúng lúc này, đông 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 một trận nhanh chóng tiếng chạy bộ vang lên.
Giang Ly vừa nghiêng đầu, chỉ thấy Hắc Liên chính hướng cái này chạy đâu, nhìn thấy Giang Ly nhìn hắn, lập tức liền giảm tốc. Chậm ung dung, chắp tay sau lưng, nhìn về phía ngoài cửa sổ, một mặt ra vẻ lạnh lùng nói, cái này nửa đêm, có để cho người ta ngủ hay không?
Mù khóc cái gì đâu?
Giang Ly hơi mang theo mấy phần kinh ngạc, nghi hoặc, ý cười phức tạp ánh mắt nhìn Hắc Liên liếc mắt, sau đó đi vào, nhẹ nhàng chụp chụp thiên mạt sau phản đạo, đừng khóc, không sao.
Hoa!
Thiên mạt đột nhiên quay người, ôm Giang Ly cánh tay tiếp tục khóc.
Hắc Liên thấy thế, nhịn không được cở trách Giang Ly nói, đã sớm nói cho ngươi. Nàng đi ngủ sẽ khóc, ngươi không tin, lúc này tốt đi.
Giang Ly nói, tin không tin, nàng cũng phải đi ngủ.
Nói đến đây, Giang Ly chụp chụp thiên mạt sau phản đạo, ngoan, không sao, ngủ đi.
Nhưng mà thiên mạt lại không đáp lời, chỉ là tại cái kia ôm Giang Ly cánh tay khóc.
Giang Ly không làm sao, chỉ tốt ngồi trên mép giường.
Hắc Liên cũng bu lại, hừ hừ nói, ngươi ôm hắn có cái gì dùng.
Hắn lại không là cha ngươi.
Giang Ly lườm hắn liếc mắt, ngươi ít nói chuyện.
Thiên mạt ôm Giang Ly cánh tay khóc sau khi, thanh âm bắt đầu dần dần nhỏ, cuối cùng tựa ở Giang Ly trên cánh tay không có động tĩnh.
Giang Ly cúi đầu xem xét, tiểu gia hỏa này trên mặt tất cả đều là nước mắt cùng nước mũi, cùng cái nhỏ chó đất giống như. cho nàng xoa xoa mặt, muốn đem nàng buông xuống đi, kết quả vật nhỏ này nắm chắc cánh tay của hắn không buông tay. Giang Ly Phi đi nửa ngày kình mới miễn cưỡng đem tay rút ra, kết quả vừa rút ra, Thiên Mạt lập tức há mồm liền khóc. Giang Ly không làm sao tranh thủ thời gian tiến tới, Thiên Mạt lập tức như là thuốc cao ra cho giống như ôm lấy Giang Ly, hai chân thêm hai tay đem hắn ôm chặt chẽ vững vàng. Giang Ly triệt để bất đắc dĩ. Hắc Liên cười hắc hắc nói, được, ngươi buổi tối hôm nay cứ như vậy ngủ đi. Đợi có một hồi, Thiên Mạt ngủ thành thật. Giang Ly cau mày nói, ta vẫn luôn hoài nghi, nàng cái gọi là tinh thần lực không ổn định, cũng không phải là nàng tính cách duyên cớ, mà là có cái gì đặc biệt nguyên nhân kích thích đưa đến, tỉ như nàng thời gian dài không ngủ được. Hắc Liên hai mắt khẽ lật nói, lời thừa, tinh thần lực của nàng chỉ là so với người bình thường cường đại, tinh thần lực càng cường đại nao kháng mệt nhọc năng lực cũng liền càng mạnh, mệt nhọc năng lực khôi phục cũng càng mạnh. Nhưng là nàng chung quy là người, không phải thần, trường kỳ không ngủ được đại não sẽ lâm vào một loại đặc thù mỏi mệt trạng thái này vừa mới bắt đầu không có gì, thời gian lâu dài, liền sẽ hình thành một loại đặc thù hậm hực cùng cuồng bạo thừa số. Nhìn ngươi cái kia đần độn ánh mắt, cũng nghe không hiểu ta đang nói cái gì. Ai, ta đều tận khả năng dùng các ngươi khoa học thuật được chứ. Tốt ta, đơn giản điểm tới nói, nếu như ngươi đại não cực độ mỏi mệt thời điểm lại có người một mực nhau nhau ngươi, không cho ngươi đi ngủ, ngươi sẽ như thế nào? Giang Ly không có chính diện hồi Hắc Liên, chỉ là nói, tiểu hài tử đi ngủ ngủ đến một nửa, bị đánh thức, sẽ khóc lớn. Đồng dạng, tiểu hài tử nếu như rất khốn lại không cách nào nhập ngủ, vẫn là sẽ khóc lớn, cũng chính là tục xưng nhau nhau ngủ. Hắc Liên nói, đúng vậy, mặc kệ là đại nhân còn là trẻ con, đại não cực độ mệt mỏi thời điểm chỉ hy vọng chìm vào giấc ngủ, bất kỳ người nào bất cứ chuyện gì đánh gây bọn hắn, hoặc là không để bọn hắn chìm vào giấc ngủ, người tính khí tốt hơn nữa đều sẽ trở nên phiền não. Khi bực bội đạt được trình độ nhất định về sau, liền sẽ bộc phát. Hoặc là nổi giận, hoặc là khóc lớn, hoặc là trực tiếp phát cuồng. Giang Ly nói như vậy, ta đoán không lầm rồi. Hắc Liên gật đầu nói, đúng vậy, tinh thần của nàng không ổn định, hoàn toàn là bởi vì nàng tích lũy tháng ngày không ngủ được, dẫn đến đại não tính gộp lại mệt mỏi, hơi có chút đồ vật kích thích, liền dễ dàng đem phiền não trong lòng dẫn bạo, từ đó lâm vào điên cuồng trạng thái. Giang Ly buồn bực vuốt cằm nói, một cái 3-4 tuổi tiểu nữ hài. Lấy ở đâu nhiều tâm sự như vậy à? Còn chưa ngủ. Hắc Liên cũng nói, bình thường đến nói, nhỏ như vậy hải tử dù là tinh thần lực trời sinh cường đại, trí nhớ cũng rất mạnh, nhưng là ở trong dòng sông thời gian, sở hữu cực khổ đều sẽ bị ma diệt sạch sẽ. Nhưng là nàng cái này trạng thái, không giống nhau lắm. Giang Ly gật đầu nói, hỏi qua nàng, nhưng là nàng cái gì cũng không nói. Mà lại, nghe nàng ý tứ, tại thủ hộ giả tổ chức cái kia cũng không có bị ngược đãi qua. Thế nhưng là nỗi thống khổ của nàng là từ đâu tới đâu? Đại hỏa, không nên nhảy. Đau đầu a. Hắc Liên đứng lên nói, ngươi bồi tiếp nàng đi, ta hồi đi ngủ. Đêm nay thật làm cho Hắc Liên nói đúng, Giang Ly một đêm đều không có nằm xuống, nhiều nhất chính là đem Thiên Mạt từ treo ở trên người hắn, biến thành nằm ngang ở trên người hắn. Cho dù như thế, Thiên Mạt cũng là thứ nhất thời gian ôm lấy hắn, sợ hắn chạy như vậy. Thẳng đến sắp hừng đông thời điểm, Thiên Mạt cảm xúc mới dần dần ổn định lại. Nắm lấy Giang Ly tay cũng tùng không ít. Giang Ly nhẹ nhàng đẩy ra bàn tay nhỏ của nàng, đưa nàng đặt lên giường, đắp kín mền, lúc này mới thở dài ra cửa. Vốn cho rằng có thêm một cái mua thức ăn nhỏ giúp đỡ, hiện tại xem ra, tựa hồ có thêm một cái phiền toái nhỏ, còn nhiều thêm một tấm miệng cơm a. Giang Ly nói nhỏ ra cửa động, cưới lên hắn đại bạch thỏ đột ra cửa. Ha ha ha. Tiểu khu gà trống lớn bắt đầu gáy minh, bầu trời cũng có chút phát sáng lên. Tiểu khu muôn miệng âm dạ ma giãn ra xuống đôi chân dài, xoay xoay eo, cảm thán nói, ông trời ơi, hắn làm sao vẫn chưa trở lại à? Chân đều ngồi xuống tê. Đúng lúc này, một trận tiếng mổ tở vang lên, một nam tử cưỡi xe điện từ trong tiểu khu ra, nhìn xem cái kia nhảy lên xe điện, âm dạ ma nhịn không được cười nhạo nói, thôi đi, đây là được nghèo thành cái dạng gì mới có thể chịu thụ loại xe này à? Nàng không nhìn thấy cưỡi xe người hình dạng, chỉ có thể nhìn thấy cái bóng lưng, không biết, cũng liền không để ý. Lại đợi gần nửa giờ, chiếc kia đi đường nhảy lên xe điện trở về rồi, trực tiếp tiến trong khu cư xá. Âm dạ ma ngáp một cái, ngửa đầu nhìn xem dần dần lên cao mặt trời, nói, truy chó truy một đêm, ngươi là truy trong khe đi rồi sao? Tương thành vùng ngoại thành. Một con chó một đường phi nước đại, sau lưng một thân ảnh một bên truy một bên hô, chó chết, ngươi đứng lại đó cho ta. Đó là không có khả năng, muốn dừng lại ngươi dừng lại. Con chó kia chạy nhanh chóng, đúng lúc này, nhãn tình sáng lên. Thấy được một cỗ siêu thị cái chủng loại kia xe đẩy, hắn lập tức vọt tới, nửa người nằm sấp trong xe, hai cái đùi trên mặt đất đạp, nhất thời ở giữa cái này xe vèo liền bay ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Hoa! Vẫn là như vậy bất lực khí a. Đại cầu vui vẻ mà cười cười.
Bành.
Một khối đá nện trên bên cạnh, đại cầu dọa đến cái đuôi theo bản năng kẹp chặt, sau đó quay đầu mắng, ngươi nha quyết tâm a.
Dương Dạ Ma hừ hừ nói, động đại gia ngươi, ta hiện tại chỉ muốn lộng chết ngươi.
Đúng lúc này, ánh nắng thăng qua trước mặt cao lầu, một sợi ánh mặt trời vàng chói vẩy vào Dương Dạ Ma trên thân, tốc độ của hắn lập tức hạ thấp rất nhiều.
Dương Dạ Ma cũng chậm rãi ngừng lại, cuối cùng đưa trong tay hai tảng đá ném về cái kia chó chết, kết quả bị hắn hai cái xinh đẹp trôi đi tránh khỏi, tức giận đến Dương Dạ Ma mắng hai câu sau đó xoay người rời đi.
Ánh nắng ra, xem ra hôm nay sống được chậm trễ.
Âm Dạ Ma cảm thán nói.
Dạ Ma, tại ban đêm lực lượng sẽ gấp bội, nhưng là ban ngày thời điểm, lực lượng cũng sẽ hàng thấp gần như một nửa, mà lại tinh thần đầu cũng không phải quá tốt.
Sở dĩ Âm Dạ Ma quyết định đứng dậy tìm một chỗ ngủ một giấc, ban đêm lại nói.
Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên.
Âm Dạ Ma lập tức đứng dậy, vui vẻ nhìn sang, chỉ thấy một tên thân xuyên quần jean, thân trên màu đen khô lâu mũ trùm áo nam tử mang theo một bao đồ vật đi tới.
Cự ly tới gần, hai người nhìn nhau liếc mắt về sau, Âm Dạ Ma ánh mắt bên trong đều là vẻ phức tạp, đối phương thì là hơi có vẻ hiếu kỳ.
Dù sao, một thân áo da đen, mang theo đen áo choàng trang phục, còn tại nhà mình tiểu khu môn miệng ngồi mới vừa buổi sáng người, vẫn là rất đáng được chú ý.
Không sai, tới chính là mới vừa rồi tiến tiểu khu Giang Ly.
Âm Dạ Ma bỗng nhiên cười, túi đầu xuống tự rêu nói, quả nhiên, hắn căn bản không nhớ rõ ta.
Giang Ly lỗ thai loại nào dễ dùng, nữ tử kiểu nói này, hắn lập tức dừng bước, lệch ra cái đầu nhìn xem nữ tử.
Âm Dạ Ma thì có chút hốt hoảng túi đầu, vốn cho rằng nam này sẽ biết khó mà lui đâu.
Kết quả nàng phát hiện, hắn đánh giá cao nam nhân này làn danh.
Chỉ thấy nam này dĩ nhiên ngồi xổm xuống, sau đó áp túi người, xoay xoay cổ, nghiêng cái đầu từ dưới đi lên nhìn mặt của nàng đến, đến rồi.
Âm Dạ Ma trên trán lập tức đều là hát tuyến, siết chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nói, có ngươi nhìn người như vậy à?
Đinh!
Oán khí 100.
Nhìn xem Âm Dạ Ma trên đầu phiêu khởi số lượng, người tới một chút cũng không có có ngượng ngùng ý tứ, ha ha cười nói, chúng ta gặp qua.
Âm Dạ Ma hừ hừ nói, không có, ta không biết ngươi, ngươi đi nhanh lên đi.
Ồ!
Giang Ly ồ một tiếng, sờ sờ cằm, hắn luôn cảm thấy trước mắt cô bé này có chút quen mắt, nhưng là lại không nhớ rõ ở đâu gặp qua.
Đi theo Giang Ly ra mua thức ăn Hắc Liên nói, ta nhìn nàng cũng khá quen.
Giang Ly ha ha nói, ngươi quên đi thôi, ngươi nhìn lưới mặt đỏ đều không phân rõ ai là ai.
Hắc Liên bất mãn trong lòng hắn gầm thét lên, nói thật giống như ngươi có thể phân rõ ràng giống như.
Đều là một cái mô tổ động đao khắc ra, ngươi có thể trách ta rồi.
Giang Ly cũng không cùng hắn nhao nhao, đang chuẩn bị đi đâu.
Âm Dạ Ma đột nhiên hỏi nói, ngươi tên là gì?
Giang Ly dừng bước lại.
Hắc Liên hắc một tiếng cười nói, đây coi như là bắt chuyện A.
Giang Ly cũng là lần đầu tiên bị người bắt chuyện, thầm nghĩ, cần phải.
Cũng được a.
Hắc Liên tranh thủ thời gian phất phất tay nói, cái kia đừng xem, tranh thủ thời gian chạy đi.
Vì sao?
Giang Ly không làm, thật vất vả có muội tử chủ động bắt chuyện, không có lý do cự tuyệt ta.
Hắc Liên lý trực khí chẳng nói, loại người như ngươi nàng đều bắt chuyện, rõ ràng ánh mắt không tốt.
Ngươi tìm người tàn tật trở về, tuyệt đối ảnh hưởng dưới một đời, đoán chừng mẹ ngươi đều sẽ không đồng ý.
Giang Ly giả mặt trầm xuống, nói, ngươi có phải hay không không có ý định ăn cơm rồi?
Hắc Liên lập tức an tĩnh đứng vững, một mặt nghiêm túc nói, Giang Ly, vừa mới ta nói cái gì rồi?
Ta giống như bị trộm nít.
Mặc kệ nói cái gì, khẳng định không phải ta ý tứ.
Giang Ly,
cha hỏi ngươi đâu, xưng hô như thế nào?
Âm Dạ Ma hỏi, ánh mắt của nàng rất sáng, hiếu kỳ thành phần dư thừa cái khác.
Giang Ly nhất thời có chút buồn bực, hiếu kỳ về hắn.
Chỉ là hiếu kỳ.
Lại nghĩ tới nữ hài trước đó biểu hiện, Giang Ly trong đầu thật nhanh phân tích một chút tình huống trước mắt, cô bé này tám thành là biết hắn, nhưng là hoặc là không biết tên của hắn, hoặc là chính là không xác định hắn có phải hay không nàng người quen biết.
Nhưng là không có ác ý.
Nghĩ đến chỗ này, Giang Ly cười nói, ta gọi Giang Ly, ngươi thế nào xưng hô?
Âm Dạ Ma nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người, hoảng sợ nói, ngươi chính là Giang Ly.
Giang Ly a một tiếng.
Âm Dạ Ma ánh mắt lập tức trở nên càng thêm phức tạp. Lưng tại sau lưng năm ngón tay nháy mắt hóa thành năm cái lưỡi dao, bất quá sau đó liền thay đổi trở về, thở dài nói, Giang Ly, ngươi,
hả,
nhanh dọn nhà đi.
Giang Ly gãi gãi đầu, kinh ngạc nói, dọn nhà.
Âm Dạ Ma gật đầu nói, đúng vậy, ngươi bị cửu gia để mắt tới.
Ngươi thừa dịp bọn hắn không đến trước đó dọn đi, bọn hắn nhất thời bán hội cũng tìm không thấy ngươi.
Bất quá, ngươi tốt nhất đem đến nông thôn đi, không ai địa phương càng tốt hơn.
Giang Ly một đầu dấu chấm hỏi. Bất quá rất nhanh liền chỉnh lý ra rất nhiều suy nghĩ, cười nói, mặc dù không biết địch nhân là ai,
bất quá cảm ơn ngươi nhắc nhở a, cùng một chỗ ăn điểm tâm a. Nói xong, Giang Ly giơ lên trong tay cái túi, bên trong rõ ràng là mấy bát bột cá. Bóng tối ma ngửi ngửi, chỉ cảm thấy tươi mùi thơm khắp nơi, nhất thời ở giữa nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, bất quá vẫn lắc đầu nói, Giang Ly, ta biết ngươi không phải người bình thường. Nhưng là lần này để mắt tới ngươi người càng đáng sợ, bọn hắn có rất nhiều người, thực lực khủng bố vô biên. Trong mắt của bọn hắn, toàn bộ Đông Đô có lẽ mới có tư cách khi địch nhân của bọn hắn. Giang Ly nghe xong, lập tức hứng thú, ngồi trên đường biên vỉa hè chụp chụp nói, cái này có ý tứ, đến tòa hạ, một bên ăn một bên nói. Hắc Liên nói, ta cho tiểu nha đầu cầm đi vào, các ngươi ăn a. Giang Ly ừ một tiếng, Hắc Liên đi, đại bạch thỏ bên trên còn mang theo ba phần, một phần là xương long, một phần là Hắc Liên cùng thiên mạc. Giang Ly cầm hai phần là bởi vì hắn muốn ăn hai phần, kết quả còn không có ăn, liền cùng người phân. Nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm không quan tâm Giang Ly, âm dạ ma triệt để bó tay rồi, lo lắng dắt Giang Ly quần áo cổ áo nói, ngươi đến cùng có hay không ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ngươi bây giờ bị một nhóm tên đáng sợ để mắt tới. Không đúng, là hai nhóm tên đáng sợ. Ngươi thật sự nếu không đi, thần tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Giang Ly nhìn đối phương cái kia nghiêm túc ánh mắt, sau đó nhẹ nhàng lay mở tay của nàng nói, dạng này à. Chương 150, vay tiền. Giang Ly, thế giới thay đổi. Ta biết ngươi không phải người bình thường, nhưng là đối phương thật quá mạnh, vượt qua ngươi tưởng tượng cường đại. Vẫn là rời đi đi, dựa vào thực lực của ngươi, chí ít qua ngày tháng tốt vẫn là không có vấn đề. Âm dạ ma hảo ngôn khuyên. Giang Ly nghe được cái này lời nói, cũng không biết trả lời như thế nào, nói chính hắn rất như bức không sợ. Cái này hơn phân nửa nhân ra không tin. Nói mình rất sợ, vậy khẳng định khuyên hắn dọn nhà, sở dĩ. Giang Ly thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu, an phấn đi. Âm dạ ma không còn gì để nói, nhìn chòng chọc vào Giang Ly nói, ta. Ngươi tức chết ta rồi. Ta nói như vậy ngươi còn không rõ ràng a? Chẳng lẽ nhất định phải làm cho ta buộc ngươi dọn nhà mới được a? Giang Ly cười nói, ngươi cũng đừng quá kích động, có lẽ là tìm khác Giang Ly đâu. Khác Giang Ly, còn có khác. Âm dạ ma kinh ngạc hỏi. Giang Ly theo miệng nói bậy nói, đúng vậy a, chúng ta tiểu khu đó, hai cái Giang Ly. Một cái là ta, một cái. Đúng lúc này một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, ha ha cười nói, ha ha. Đến sớm không bằng đến đúng lúc, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Bành. Giang Ly phảng phất đuổi rồi giống như tùy ý một cái đấm móc đánh ra. Nhưng là sau một khắc, một bóng người kêu thảm nhất phi trùng thiên, cho tới bay đi đâu rồi, đừng nói không thấy Giang Ly, liền xem như nhìn chằm chằm bầu trời nhìn âm dạ ma, cổ đều ngựa chua, cũng không thấy được cái kia điểm đen cụ thể đi hướng. Âm dạ ma tự lẩm bẩm, vừa mới kia là. Âm dạ ma đột nhiên nhớ tới cái gì, hoảng sợ nói, ai nha, kia là Hiểu Linh. Sau đó âm dạ ma một thanh nắm chặt Giang Ly quần áo, kêu lên, ngươi. Ngươi hạ thủ không thể nhẹ một chút ta. Giang Ly ngạc nhiên nhìn trước mắt nữ tử này, một mặt vô tội nói, cái này có thể trách ta à. Hắn đột nhiên xuất hiện dọa ta một hồi, ai có thể khống chế tốt sức lực à, bất quá cần phải không chết được đi, vừa mới đánh nàng thời điểm, giống như đánh bông đoàn lên. Cần phải không chết được. Cần phải. Việc này có thể sử dụng cần phải sao? Còn có bông đoàn là cái quỷ gì? Ách âm dạ ma sững sờ, sau đó khuôn mặt đỏ lên nói, ngươi. Hôn đàn, ngươi dám đánh ta. Âm dạ ma, ngươi nhìn cái gì đấy? Còn chưa động thủ. Đúng lúc này, một điểm đen từ đằng xa bay tới, chính là mới vừa rồi bị quất bay Dương dạ ma. Giang Ly nhìn về phía cô bé trước mắt nói, ngươi là âm dạ ma. Ác ma. Âm dạ ma thở dài nói, ngươi thật không nhớ rõ ta rồi sao? Giang Ly trước đó là thật không tiện nhìn chòng chọc vào một người nhìn, hiện tại hắn không có ngượng ngùng gì, nhìn kỹ nửa ngày, càng xem càng nhìn quen mắt, đống nhiên nói, ngươi là. Ngươi khẳng định không biết tên của ta. Lúc trước chỉ có duyên gặp mặt một lần. Nhưng là ngươi đã cứu ta cùng Tiểu Linh. Chính là tại bờ sông, ngươi đoạt chúng ta nước khoáng, còn nhớ rõ không? Âm dạ ma nói. Giang Ly trong đầu nháy mắt về tới cái kia lần thứ nhất gặp được Hắc Liên ban đêm, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi là cái kia ngực phản bội. Âm dạ ma mặt lập tức đen. Đinh. Hoán khí 100. Đi chết đi. Trên trời Dương dạ ma đánh tới, phía sau áo choàng như cùng một đôi cánh khổng lồ, hai tay bắn ra hai cây trường đao. Bổ về phía Giang Ly thiên linh cái. Âm dạ ma thấy thế, một thanh muốn kéo ra Giang Ly, kết quả không có kéo động. Tiểu Linh, không muốn. Âm dạ ma kinh hô, nhưng mà vẫn là mượn. Cong. Một tiếng vang dọn, Giang Ly trên đầu hỏa tinh tử băng láo cao, Giang Ly lại chẳng có chuyện gì. Giang Ly còn bình tĩnh phân tích nói, như vậy cái này ngực lớn chính là cái kia xấu muội tử. Đối ngươi xưng hô như thế nào? Đinh. Hoán khí 100. Bất quá con số này không phải từ âm dạ ma trên đầu phiêu lên, mà là từ dương dạ ma trên đầu phiêu lên. Đồng thời dương dạ ma phát ra một tiếng bén nhọn gầm thét, đi chết đem, vương bắt đản. Âm dạ ma ngẩng đầu nhìn dương dạ ma nói, tiểu linh, ngươi tỉnh, người này không thể giết. Cái gì tiểu linh? Lao tử là dương dạ ma. Đang khi nói chuyện, dương dạ ma lần nữa giơ lên cao cao hai thanh chiến đao. Giang Ly cũng sở lấy một thanh nói, sẽ vì lời giống vậy nổi giận, xem ra còn có thể cứu a. Đi chết. Dương dạ ma một đao rơi xuống. Cách. Một cái tay kẹp lại dương dạ ma cái cằm, để tiếng gầm gừ của nàng im bặt mà dừng. Sau đó Giang Ly dùng sức hướng trên mặt đất hất lên. Bành. Dương dạ ma trực tiếp đầu hướng xuống đất cắm vào đất xi măng bên trong. Ngươi. Ngươi tên hỗn đản, ngươi muốn chết. Dương dạ ma hai tay dùng sức đầu bịch một tiếng từ đất xi măng bên trong rút ra. Đúng lúc này, một chân rơi trên đầu của nàng. Bành. Lại cho nàng dẫm trở về. Dương dạ ma tay bỗng núp đích, Giang Ly nhấc chân lại là một cước. Bành. Dương dạ ma thân thể lớn nửa đều tiến trong đất đi. Dương dạ ma chân lắc một cái, Giang Ly lại là một cước. Dương dạ ma liền thừa chân trên mặt đất. Dương dạ ma chân lắc một cái. Âm dạ ma tranh thủ thời gian giữ chặt Giang Ly nói, nàng choáng, khả năng căng gân. Giang Ly nâng lên chân lơ lửng giữa không trung, đợi sau khi, Dương dạ ma hoàn toàn chính xác không có động tĩnh, tựa hồ thật chỉ là phản xạ có điều kiện căng gân. Cái này mới thu hồi chân đến, hỏi, ây, vừa mới chúng ta nói đến lấy ở đâu lấy? Được rồi, đi bên trong nói đi. Đại môn miệng hiển nhiên không phải ôn chuyện địa phương, dứt khoát, Giang Ly một tay nắm lấy dương dạ ma mắt cá chân kéo lấy nàng đi, một bên chào hỏi âm dạ ma cùng một chỗ tiến tiểu khu. Trong nước cách lửa mặc dù còn không có gầy dựng, nhưng là đại sảnh đã bố trí xong, Giang Ly trực tiếp mang theo âm dạ ma ở đại sảnh tìm cái địa phương ngồi xuống. Hai người sau khi ngồi xuống, Giang Ly tiện tay đem dương dạ ma ném tới một bên trên ghế salon, sau đó hỏi, xưng hô như thế nào? Âm dạ ma cười khổ nói, ta gọi Trần Nhã, nàng gọi Đỗ Hiểu Linh. Ta trước kia là học khảo cổ, nàng tự mình mở một nhà tiệm bán quần áo. Chúng ta từ nhỏ đã nhận biết, về sau đi học cũng đều là cùng một chỗ, là bằng hữu tốt nhất. Giang Ly gật đầu nói, vậy các ngươi làm sao thành ác ma? Nói đến đây, Trần Nhã cúi đầu xuống, chua xót mà nói, cái này, đều tại ta. Giang Ly không nói chuyện, cho Trần Nhã rót một cốc nước, đẩy quá khứ. Trần Nhã nói, lúc trước nhìn thấy thực lực của ngươi, ta đối với dưới thế giới này thế giới sinh ra lòng hiếu kỳ. Đáng tiếc, lúc ấy ta căn bản tìm không thấy phương pháp. Thẳng đến có một ngày ác ma xuất hiện, thủ hộ giả cũng đi theo nổi lên mặt nước sau. Bọn hắn triệt để giải khai thế giới một cái cấp độ khác, siêu tự nhiên phương diện. Ta từ nhỏ đã đối với những lực lượng này si mê, ta nhận làm ác ma xuất hiện. Có lẽ sẽ là người bình thường nắm giữ siêu sức mạnh tự nhiên một cái cơ hội. Đồng thời ta cũng nhìn thấy giải khai bối rối gia tộc bọn ta rất nhiều năm nghi ngờ cơ hội. Vì nghiên cứu ác ma, mỗi lần xuất hiện qua ác ma địa phương, ta đều lại nhìn nhìn, cũng sưu tập rất nhiều tư liệu. Hiểu Linh không yên lòng ta, mỗi lần đều cùng ta cùng đi. Kết quả có một lần, bị gặp phải chuyện ngoài ý muốn, hai đầu ác ma vừa vặn ra hiện ra tại đó, cùng chúng ta đụng vào nhau. Giang Ly hiếu kỳ mà hỏi, sau đó thì sao? Trần Nhã cười khổ nói, bọn hắn sắp chết, nhìn thấy ta cùng Hiểu Linh trực tiếp liền nhào tới. Chỉ là ta không nghĩ ra chính là, ta cũng không có đánh mất bản thân ý thức, còn có thể chủ đạo thân thể cùng vận dụng ác ma lực lượng. Nhưng là Hiểu Linh tựa hồ làm không được, điều khiển thân thể nàng một mực là đầu kia dương dạ ma. Giang Ly nói, sau đó các ngươi liền cùng cái khác ác ma quấy nhiều đến cùng đi. Trần Nhã nói, dương dạ ma uy hiếp ta, nếu như ta không cùng hắn cùng đi, hắn sẽ tra tấn Hiểu Linh linh hồn. Đồng thời để nàng hôi phi yên diệt. Hiểu Linh biến thành cái dạng này, ta có trách nhiệm rất lớn, ta không thể buông nàng xuống mặc kệ, ta không có lựa chọn khác. Sở dĩ, ta chỉ có thể đi theo hắn cùng đi. Ta biết, Hiểu Linh cần phải còn có ý thức, bởi vì có lúc, nàng sẽ biểu hiện ra Hiểu Linh mới sẽ làm ra một chút động tác. Mà lại, có một lần nàng vụng trộm ra ngoài tựa hồ giết người, sau khi trở về, cũng không có bình thường khoác lác đắc ý như vậy, ngược lại lộ ra hết sức thống khổ. Ta biết Hiểu Linh khẳng định còn có ý thức, còn có thể cứu, sở dĩ ta một mực đang bên người nàng, hy vọng tìm cơ hội có thể đưa nàng tỉnh lại. Nghe đến đó, Giang Ly cũng không biết nên nói như thế nào cái này hai nữ hài. Trần Nhã lá gan không thể không nói lớn, ác ma loại này siêu tự nhiên lực lượng, nàng một người bình thường dĩ nhiên cũng dám đi điều tra. Đồng thời Giang Ly cũng rất kinh ngạc, Trần Nhã lại có thể không nhìn ác ma dụ hoặc, điều này nói rõ nàng thực chất bên trong chính là người tốt, đồng thời mười phần kiên định. Dạng này người, Giang Ly còn là lần đầu tiên gặp được. Cho tới liệu như lần kia, đó là bởi vì Giang Ly đã đem ác ma kia đánh thành chó, không dám lô mãng mới thuận lợi dung hợp, đồng thời để Liễu Như thu được quyền chủ động. Ngược lại là Đỗ Hiểu Linh phản ứng tương đối bình thường, dù sao, thế giới bên trên người vĩnh viễn đều là tương đối nhiều người tốt, ai trong lòng còn không có điểm mặt trái nhỏ cảm xúc đâu. Chỉ cần mặt trái đồ vật không có ánh nắng nhiều, cái kia kỳ thật đã coi như là người tốt. Nhưng lại như vậy người lại rất khó ngăn cản được ác ma dụ hoặc. Sở dĩ, Đỗ Hiểu Linh bị khống chế, cũng là tình có thể hiểu. Lần này, các ngươi là tới giết ta. Giang Ly hiếu kỳ hỏi. Trần Nhã gật đầu nói, đúng thế. Vì sao? Giang Ly buồn bực, ác ma cũng không biết hắn nội tình a. Trần Nhã nói, bởi vì có người muốn ngươi chết. Giang Ly ngón tay trên bàn gõ cạch cạch rung động, cười ha hả hỏi, thuận tiện nói là ai a? Trần Nhã nghĩ nghĩ về sau, kiên định gật đầu nói, ngươi đã giúp ta, sở dĩ, ta sẽ đem ta biết đều nói cho ngươi. Bất quá, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một chút, địch nhân của ngươi rất mạnh. Mạnh phi thường. Biết chưa chắc là chuyện tốt, ngươi còn muốn nghe sao? Giang Ly nghe được mạnh cái chữ này, con mắt bắt đầu tỏa ánh sáng, nói thật, kể từ cùng Hắc Liên cùng hưởng sinh mạng về sau, hắn hiện tại thật cảm thấy thế giới này có chút ít nhàm chán. Thứ gì đều là một quyền giải quyết, một bàn tay trục chết, hoàn toàn không có trò chơi thể nghiệm a. Bây giờ nghe được có địch nhân cường đại, mà lại là xưa nay chưa từng có cường đại, hắn thật đến hứng thú. Thế là Giang Ly nói, rửa tai lắng nghe. Trần Nhã vướt vướt suy nghĩ về sau, đem sự tình nói với Giang Ly. Giang Ly nghe xong, dĩ nhiên là Hàn Dạ cùng ác ma làm giao dịch, tìm ác ma đến giết chính mình, lập tức trong mắt lóe lên một vệ hàn mang, thản nhiên nói, tốt một chiêu mượn đao giết người à. Trần Nhã nói, hiện tại ngươi biết mình tình cảnh nguy hiểm cỡ nào đi. Ác ma cùng thủ hộ giả đồng thời muốn giết ngươi, đây là cái tử cục. Giang Ly uống một hớp, hát hát nói, nhiều nguy hiểm còn không rõ ràng lắm, có nhiều tiền a. Ách, ta giống như cũng không biết. Trần Nhã trên đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi, không có minh bạch Giang Ly có ý tứ gì. Giang Ly buông xuống cốc nước nói, giết ta đối với các ngươi đến nói quá thua lỗ, để các ngươi bắt sống trở về thế nào. Cái gì? Trần Nhã ngạc nhiên. Giang Ly tại Trần Nhã bên thai thấp giọng nói hai câu, Trần Nhã kinh ngạc nhìn xem Giang Ly nói, ngươi điên rồi. Giang Ly buông tay nói, đừng nói như vậy, ngươi nghĩ à, thú vương cái kia người quái dị đều có thể bị thổ hoàng coi trọng, ta như thế đẹp trai, đi hôn cái vị trí tốt. Cũng không có vấn đề à. Trần Nhã lắc đầu nói, ta sẽ không dẫn ngươi đi, ngươi cái này căn bản là đi chịu chết. Ta dẫn ngươi đi. Đúng lúc này, Đỗ Hiểu Linh tỉnh, nói cho đúng là Dương Dạ Ma tỉnh. Trần Nhã đột nhiên đứng lên nói, Dương Dạ Ma, bình thường ta thuận theo ngươi, nhưng là lần này, ta cự tuyệt. Ngươi cự tuyệt hữu dụng à. Hiện tại là hắn tỉnh ta nguyện, ta dẫn hắn đi, ngươi thích đi hay không? Dương Dạ Ma nhìn về phía Giang Ly, mang theo vài phần khiêu khích nói, ngươi rất mạnh. Nhưng là thổ hoàng chưa hẳn để ý ngươi. Coi trọng ngươi, ngươi còn có thể sống. Trứng mắt ngươi, hẳn phải chết. Còn dám đi a? Giang Ly mỉm cười, dẫn đường. Dương Dạ Ma cười, đi theo ta, hắc hắc. Đi hai bước, Dương Dạ Ma nhìn về phía Trần Nhã nói, ngươi có đi hay không? Không đi, ta cũng mặc kệ ngươi nha. Trần Nhã thấy Giang Ly khăng khăng muốn đi, cũng là không làm sao, đành phải cắn răng nói, tốt, ta đi với ngươi. Chỉ bất quá lúc ra cửa. Trần Nhã từ một người đi đường bên người trộm một cái điện thoại di động. Một màn này Giang Ly thấy rõ, hắn thậm chí nhìn thấy Trần Nhã đang len lén cho thủ hộ giả tổ chức gọi điện thoại. Giang Ly lập tức không còn gì để nói, nha đầu này, thật đúng là vì hắn thao nát tâm A. Uy, ta là ai ngươi đừng quản, Giang Ly đang bị ác ma mang đến thổ hoàng hang ổ. Trần Nhã hạ giọng nói, trưởng quan, ngài tới nghe một chút cú điện thoại này đi. Bên kia vang lên canh nguyệt thanh âm. Sau đó Mã Phong nghe điện thoại. Ngươi là nói, Giang Ly bị ác ma mang đến thổ hoàng hang ổ rồi. Trần Nhã nói, đúng vậy, vị trí cụ thể. Còn không có chờ Trần Nhã nói xong, liền nghe Mã Phong quay đầu hô, để kế toán bộ bên kia trước đừng tính sổ, đi xem một chút chúng ta thẻ bên trên hết thẻ còn thừa lại bao nhiêu tiền. Ta đoán chừng, lần này chúng ta phải cùng tổng bộ xin cấp phát. Được rồi, Cổ Khê, ngươi đừng bôi móng tay ngươi cùng tổng bộ liên lạc một chút, xin một bút khoản tiền. Ân. Liền nói là săn ma tiền thưởng. Hy vọng tổng bộ có nhiều tiền như vậy đi. Nghe bên kia rối bời thanh âm, Trần Nhã một mặt mờ mịt, nhịn không được cường điệu nói, ngươi có đang nghe ta nói cái gì sao? Mã Phong nói, nghe a, Giang Ly để ngươi gọi điện thoại a. Trần Nhã con ngươi đảo một vòng, cho rằng Mã Phong cùng Giang Ly quan hệ về sau, thế là liền a một tiếng, xem như anh. Mã Phong lập tức cười, cái kia đi, ngươi không cần nói cho hắn, chúng ta đều hiểu. Chẳng qua trước mắt trong tay không dư giả, ngươi nói với hắn. Cho ta chút thời gian ha. Trần Nhã càng phát ra một bước, nhịn không được nhắc nhở, ta là nói hắn đi ác ma hang ổ, không nói vay tiền. Mã Phong nói, ngươi đừng quản ta nói cái gì, ngươi trực tiếp hỏi hắn là được rồi.
Nha!
Đúng rồi, ngươi nói chuyện vay tiền ta nhớ ra rồi. Tiêu Tương một góc gặp cướp bóc, rất nhiều người trôi dạt khắp nơi, trước mắt Trương Mục tiền cho các ngươi, bên này liền phải đình công, sở dĩ ngươi nói với hắn một chút, tiền này có thể hay không trước lưu ở ta nơi này.
Tính mượn, ngươi thấy được a?
Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 151, đưa tới cửa. Nói xong, Hắc Liên liền đi ra ngoài. Ra cửa, Hắc Liên nháy mắt thần thần, không bao lâu liền xuất hiện ở Giang Ly sau lưng. Tại Giang Ly trong lòng phàn nàn nói, cái này giữa ban ngày ngươi chơi đùa lung tung cái gì à? Giang Ly đem sự tình từ đầu đến cuối ở trong lòng nói với Hắc Liên. Hắc Liên nghe xong, lập tức vui vẻ, cái này. Những tiểu tử này nhiệt tình như vậy, nói thật, ta đều có chút ngượng ngùng. Giang Ly nói, đừng lời thừa, điện thoại cho ngươi, một hồi nhớ kỹ thu hình lại a bớt đến lúc đó bọn hắn không nhận nợ. Đúng lúc này, Trần Nhã đến đây, hầm hừ tức giận nhìn chằm chằm Giang Ly, một bộ hận tức giận biểu lộ. Giang Ly bị nàng nhìn một hồi, có chút khó chịu nói với nàng, nếu không, ngươi cho Trình Thụ gọi điện thoại.
Không được.
Lúc này Dương Dạ Ma đột nhiên quay đầu lại nói.
Giang Ly nói, vì sao?
Dương Dạ Ma nói, Trình Thụ uy danh ta biết, hắn rất mạnh, hắn tới, rất phiền phức. Mà lại, rất có thể sẽ mang đến càng nhiều thủ hộ giả, đây không phải thổ hoàng muốn gặp được.
Ngươi chỉ có thể tự mình đi.
Giang Ly sờ sờ cằm nói, vậy quên đi, ta đánh chết ngươi, sau đó về nhà làm cơm trưa. Nói xong, Giang Ly nâng lên nắm đấm liền muốn đánh người. Dương Dạ Ma làm sao cũng không nghĩ tới, Giang Ly ra hỏa này trở mặt cùng lật sách, mà lại trước đó một chút dấu hiệu đều không có. Trọng điểm là, hàng này não mạch kín cùng người bình thường tựa hồ không giống nhau lắm, hoàn toàn để hắn bắt không được bất luận cái gì logic. Bất quá Dương Dạ Ma rất rõ ràng, Giang Ly rất mạnh, mạnh hơn hắn, Giang Ly muốn giết hắn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Nhã thấy thế, đang muốn mở miệng, lại nhìn thấy Giang Ly một cái khác tay vắt chéo sau lưng, len lén cho nàng làm cái im lặng động tác, Trần Nhã liền ngậm miệng. Mắt thấy nắm đấm liền muốn oanh đến, Dương Dạ Ma trên trán đều là mồ hôi lạnh, cuối cùng mở miệng nói, ngươi có thể thông chi một tên thủ hộ giả, nhưng là, không thể là Trình Thụ. Những người khác tùy ý. Giang Ly nghe xong, lập tức vui vẻ, tình cảm hiện tại Trình Thụ lực uy hiếp lớn như vậy a. Bất quá, nếu như đối phương biết nói ra trần tướng, không biết sẽ nghĩ như thế nào, hắc hắc. Trần Nhã cũng không tìm hiểu tình huống, nghe được cái này lời nói về sau, thở dài, trừ Trình Thụ, những người khác đi, cũng chính là chịu chết mà thôi. Giang Ly gật đầu nói, đúng, lại nói, ta là đi quy hàng, lại không phải đi đánh nhau, kỳ thật gọi không cứ gọi người đều như thế. Trần Nhã thì vô cùng trịnh trọng nhìn chằm chằm Giang Ly nói, nếu như ngươi gặp nguy hiểm, ta sẽ liều mạng cái mạng này đi cứu ngươi. Bất quá, ngươi nhất định phải sống sót. Đừng quên, ngươi đã nói, ngươi có biện pháp để nàng tỉnh táo lại. Trần Nhã nhìn liếc mắt Dương Dạ Ma. Dương Dạ Ma khinh thường nói, đi nhanh đi, ta nghĩ, Thổ Hoàng Đại Nhân nhất định đã đợi không kịp. Cùng lúc đó, Thổ Hoàng chỗ.
Bố công anh, ta nghĩ như thế nào cảm giác, ngươi đối với Hàn Dạ đưa ra yêu cầu cũng quá đơn giản à.
Chỉ cần nàng cung cấp Tiêu Tương một góc thủ hộ giả tin tức. Mà chúng ta lại muốn giúp nàng giết người, hiện tại phong thanh như thế gấp, giết người rất phiền phức. Lại nói, những tin tức kia trừ cái kia rất mạnh ra hỏa bên ngoài. Chúng ta không phải đã tại lần trước gác ma chiều bên trong siêu tập không sai biệt lắm à.
Hiện tại tính thế nào, đều là chúng ta ăn thiệt thòi a.
Một đầu mọc ra chân nện, nam nhân thân thể độc nhãn ác ma đích phàn nàn nói.
Bồ công anh cười nói, ngươi không hiểu, để quá cao yêu cầu nàng sẽ không đáp ứng, nhưng là loại chuyện nhỏ nhặt này nàng rất dễ dàng mắc câu.
Chỉ cần nàng làm thứ nhất khoản buôn bán, vậy còn dư lại mua bán, nàng liền không có lý do cự tuyệt.
Thả dây dài câu cá lớn mắc câu có thịt ăn, hiểu không?
Con nhện nam suy nghĩ kỹ một chút, sau đó tán thán nói, lợi hại, ha ha.
Chiêu này lợi hại, ha ha.
Bồ công anh nói, tính toán thời gian, âm Dương Dạ Ma cần phải sắp trở về rồi a.
Hiệu suất này có chút chậm a.
Cùng lúc đó, Tiến Đô, thủ hộ giả tổng bộ.
Khóa chặt vị trí a.
Hàn Dạ lạnh lùng nhìn màn ảnh hỏi.
Đã khóa chặt, tại Tiêu Tương một góc phương bắc dãy núi ở trong dưới mặt đất.
Căn cứ vệ tinh nóng thành giống quét hình đến xem, nơi đó có rất nhiều nguồn nhiệt. Bất quá bọn hắn giấu quá sâu, sở dĩ chỉ có thể quét đến cá biệt hình thể khổng lồ hoặc là tự thân phát ra nhiệt lượng rất mạnh ác ma.
Ngay cả như vậy, cũng có hai mươi mấy cái nhiều một tên thuộc hạ báo cáo.
Hàn Dạ nâng đỡ kính mắt nói, một nhóm ngu xuẩn, nghĩ tính toán ta.
Thật sự là thứ không biết chết sống.
Thiên đình phạt chuẩn bị xong chưa?
Khởi bẩm đại nhân, trải qua một đêm điều hành, đã chuẩn bị hoàn thành, trạm không gian đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể phát động công kích.
Hàn Dạ nói, rất tốt, Thượng Đế Trượng chỉ là chúng ta cho thiên mạt đồ chơi, thiên đình phạt mới là chúng ta mới nhất khoa học kỹ thuật lực lượng, mạnh nhất hợp kim phối hợp hỏa tiễn nâng lên khí, cùng 100 tấn trọng lượng, ta rất chờ mong uy lực của nó, hy vọng thổ hoàng cái này chuột bạch, không cần khiến ta thất vọng mới tốt. Các ngươi liền không thể tìm giao thông tiện lợi chỗ ở a? Dương Dạ Ma liên thủ với Âm Dạ Ma mang theo Giang Ly bay ở trên trời, Giang Ly nhìn xem phía dưới dãy núi cảnh tượng, nhịn không được oán trách một câu. Chờ chúng ta diệt nhân loại, giao thông thuận tiện bén. Dương Dạ Ma đương nhiên nói. Giang Ly nói, nhất định muốn ngươi chết ta sống a. Dương Dạ Ma nói, ác ma số lượng xa so với nhân loại nhiều hơn nhiều, nhân loại đều nhường lại cũng không đủ ác ma ở lại, ngươi cảm thấy, cái này còn có thể nói đường sống a. Kỳ thật, các ngươi hoàn toàn không cần thiết chống cự, thành thành thật thật nhìn về phía, bị chúng ta nô dịch ngược lại là có thể có đầu đường ra. Đáng tiếc a, nhân loại nhất định phải chống cự. Tìm đường chết. Giang Ly lệch ra cái đầu hỏi, các ngươi ở đâu ra tự tin a? Dương Dạ Ma kiêu ngạo mà nói, nhân loại các ngươi cho rằng có thể đối kháng trong miệng các ngươi cái gọi là màu đỏ tai họa đẳng cấp ác ma liền ghê gớm rồi sao? Nếu như ta nói cho ngươi nói đến đây, Dương Dạ Ma lắc lắc đầu nói, được rồi, không cùng một đẳng cấp sinh mạng, nói không rõ ràng. Nhân loại đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả, sẽ chỉ mù quáng tự đại. Giang Ly không còn gì để nói, có vẻ như cho tới nay nhân loại đều rất xem trọng ác ma được chứ. Ngược lại là ác ma tựa hồ từ đầu tới đuôi không có coi nhân loại là chuyện, đây rốt cuộc là ai tự đại a? Đến. Dương Dạ Ma đang khi nói chuyện mang theo Giang Ly túi vọt xuống dưới, thuận theo nước sông một đường phi hành, chui vào một cái đại sơn động ở trong. Giang Ly hơi ngửa đầu, liền thấy vô số con rơi đang lườm trong mắt nhìn xem hắn đâu. Giang Ly hai mắt khẽ lật nói, nhìn quặng lông a. Làm đến giống như các ngươi có thể nhìn thấy, một nhóm mù lòa. Ngươi nói ai là mù lòa? Một đầu cao 2 mét rơi lớn mở to mắt, phẫn nộ hỏi. Giang Ly chỉ vào cái kia con rơi nói, mắng ngươi đâu, sao thế? Ta giết ngươi. Rơi lớn mở ra hai cánh. Giang Ly một phát miệng, một thanh nắm chặt Dương Dạ Ma quần áo cổ áo, bịch một tiếng vung trên mặt đất, đập cái hô to. Sau đó Giang Ly rơi xuống đất, hất lên cánh tay, nói, đến a. Rơi lớn xem xét Dương Dạ Ma bị đánh không hề có lực hoàn thủ, động tác lập tức cứng ngắt lại. Cười nhạo. Hắn chính là cái màu cam đẳng cấp ác ma mà thôi, trên mặt đất nằm sấp mặc dù cùng hắn ngang cấp, nhưng là thực lực mạnh hơn hắn nhiều, đến loại này hắc ám địa phương, hắn càng không phải là đối thủ. Dương Dạ Ma đều bị quăng nước mũi giống như vung trên mặt đất, hắn lấy ở đâu dũng khí kêu gào a? Thế là, rơi lớn ấp úng nửa ngày, trong mắt loạn chuyển, cuối cùng sửng sốt biệt xuất đến một câu, quân tử động miệng không động thủ. Giang Ly thổi phù một tiếng liền bị chọc cười, quay đầu lại hỏi đang kiểm tra bị đánh Dương Dạ Ma thương thế Trần Nhã nói, Trần Nhã, các ngươi ác ma thế nào đều như thế có văn hóa đâu. Trần Nhã thấy Dương Dạ Ma cũng không có coi thụ thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trả lời, đây là thổ hoàng mệnh lệnh, hắn nhận làm ác ma mặc dù mạnh mẽ hơn nhân loại bình thường, nhưng là phi ưng vồ thỏ còn dùng hết toàn lực, ác ma không nên tại hoàn cảnh lạ lẫm hạ đối với xa lạ trí tuệ sinh linh buông lòng cảnh giác. Sở dĩ, hắn yêu cầu sở hữu ác ma đi người nghiên cứu loại văn hóa, tri thức, hiểu rõ thế giới này hết thảy. Lúc trước hắn nhìn qua Tôn Tử binh pháp, sở dĩ trên nóc phòng của hắn thậm chí treo một câu nói như vậy, biết người biết ta bách chiến bách thắng. Giang Ly nhịn không được dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, không sợ ác ma rất cường đại, liền sợ ác ma có văn hóa à, ngưu bức à. Trần Nhã nói, sở dĩ, ngươi tốt nhất đừng trông cậy vào ngươi tiểu thủ đoạn có thể lừa qua hắn, hắn thật rất thông minh. Mà lại, hắn rất dám dùng người, tỉ như ta, biết rõ ta không có bị ác ma điều khiển, y lì nguyên có bản thân ý thức. Nhưng là hắn y lì nguyên lựa chọn dùng ta. Hắn đối với Dương Dạ Ma rất tốt, Dương Dạ Ma đối với hắn khăng khăng một mực, mà Dương Dạ Ma không đi. Ngươi liền đi không được, đúng không? Giang Ly hỏi. Trần Nhã gật đầu. Giang Ly bỗng nhiên hiếu kỳ mà hỏi, nếu như Dương Dạ Ma khăng khăng muốn giết ta, ngươi lại không biết ta, ngươi sẽ làm thế nào? Trần Nhã trầm mặc, sau đó lắc lắc đầu nói, ta nghĩ tới tập trung khả năng, ngăn cản nàng, đánh cho bất tỉnh nàng, mang đi nàng. Hoặc là ngăn cản nàng, sau đó cùng thổ hoàng liều mạng. Lại hoặc là sẽ nhìn xem nàng đi giết người, xem như không biết. Nói thật, tâm tình của ta lúc đó rất loạn, không đến cuối cùng một khắc, ta thật không biết ta sẽ làm ra lựa chọn gì, chỉ muốn kéo một hồi là một hồi. Giang Ly gật gật đầu, kỳ thật chuyện này đổi bất luận kẻ nào đều không tốt làm ra lựa chọn, một bên là chính mình thân mật nhất hảo bằng hữu mạng, một bên là người xa lạ mạng, hoàn toàn chính xác xử lý không tốt. Dù sao chuyện này giao cho Giang Ly xem chừng, hắn chắc chắn sẽ đánh cho bất tỉnh Dương Dạ Ma, trói lại, kháng đi chạy trốn. Bất quá dựa theo Trần Nhã miêu tả, thổ hoàng hiển nhiên không phải đồ ngốc, khẳng định có chuẩn bị ở sau, các nàng chỉ sợ không dễ dàng như vậy chạy ra thổ hoàng ngũ chỉ sơn, hơn phân nửa vẫn là cùng chết trên đường. Đây là cái vô giải vấn đề. Cũng may hai người gặp Giang Ly, có thể không cần làm cái này đạo đề. Nhìn thấy hai người tại cái kia nói chuyện phiếm, cái kia rơi lớn ác ma len lén xoay người sang chỗ khác, sau đó lặng lẽ giơ chân lên, chuẩn bị chạy trốn. Đúng lúc này, một đạo quyền kình đánh tới. Bành! Cái kia rơi lớn khắc ở trên tường. Giang Ly phủi tay nói, được rồi, đi thôi. Sau đó Giang Ly kéo lấy Dương Dạ Ma hướng sơn động chỗ sâu đi đến, đi không bao lâu Dương Dạ Ma tỉnh, hung hăng trợn mắt nhìn Giang Ly liếc mắt về sau, nhìn nhìn lại Giang Ly nằm đấm, kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt mà nói, ngươi chờ đó cho ta. Trong sơn động có một con suối tại chỗ cao, dòng nước hướng hai bên, một bên ra bên ngoài tạo thành mạch nước ngầm, chảy ra sơn động. Một bên thì trở về lưu, tại loạn thạch trung hành trình từng đầu nhỏ chí nhánh. Vượt qua con suối về sau, chính là một đường hướng xuống đường dốc, Giang Ly thuận đường đi xuống dưới, đi không biết sâu đến mức nào sau liền thấy một cái cự đại hố trời. Hố trời bốn phía là xoắn ốc con đường, một đường nhìn xuống đi, đường bên cạnh bên trên bị đào ra rất nhiều hang động, trong huyệt động từng đôi đủ mọi màu sắc con mắt buốc lên ánh sáng, ngửa đầu nhìn tới. Có người sống. Có ác ma phát ra gầm nhẹ. Tiếp lấy từng đầu cổ quái kỳ lạ ác ma từ trong sơn động bò lên ra, đồng thời Giang Ly cũng nhìn thấy một chút khuôn mặt quen thuộc. Chuẩn xác mà nói, là quen thuộc ngoại hình, chi tiết cũng không giống nhau. Trong đó có bị hắn giết chết chiến phủ thành lũy bộ dáng ác ma, bóng tối ma bộ dáng ác ma. Hiển nhiên những này ác ma cũng không là độc nhất vô nhị, mà là một cái tộc quần. Những này ác ma đi ra hang động, ngửa đầu nhìn xem Giang Ly, lộ ra một miệng sắc bén răng, âm trầm cười. Dương Dạ Ma quay đầu nhìn xem Giang Ly nói, sợ rồi sao? Sau đó hắn nhìn thấy Giang Ly chậm rãi duỗi ra một cái tay. Sau đó đối với phía dưới sở hữu ác ma dựng lên một cây ngón giữa. Đinh 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 đinh. Hoán khí 100. Hoán khí 50. Hoán khí 66. Hoán khí 97. Hoán khí 500. Lít nha lít nhít hoán khí giá trị phóng lên tận trời, như là một trận mưa to giống nhau hùng vĩ. Giang Ly nhìn đến nơi này, lập tức cười, ngã tạo, đều hiểu a. Ta bắt đầu thích có văn hóa ác ma, ha ha. Đang khi nói chuyện, Giang Ly lại đưa tay trái ra, lại đến một cây ngón giữa. Đinh đinh đinh. Đầy trời hoán khí bay lên. Hắc Liên cười nói, ngã tạo, chúng ta nên sớm một chút tới. Giang Ly đi theo gật đầu, sau đó trở về hố to bên cạnh bên trên, chỉ vào phía dưới, hăng hái hô, nhìn cái gì vậy, rắc rưởi. Đinh đinh đinh. Hoán khí 100. Hoán khí 600. Hoán khí 400. Hết thể ác ma trợn mắt nhìn. Một đầu mọc ra châu nước sừng cũng chỉ có ba cái chân ác ma nghe vậy, triệt để nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân khí thế bộc phát, dĩ nhiên là một đầu màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma, gần như có thể gặp phải ô vân. Cái này ác ma trừng mắt Giang Ly nói, ngươi đang mắng ai? Giang Ly cười phất phất tay nói, đừng hiểu lầm, ta không phải đang mắng ngươi. Ác ma kia trên mặt lộ ra một chút tiếu dung, tính ngươi thức thời. Sau đó liền gặp Giang Ly dùng ngón tay đảo qua sở hữu ác ma về sau, vô cùng phách lối ngẩng đầu lên nói, ta là đang mắng các vị ở tại đây đều là rác rưởi. Đinh đinh đinh. Hống hống hống. Từng tiếng gầm thét đồng thời vang lên, rất nhiều tính khí nóng nảy ác ma trực tiếp phóng lên tận trời, hoặc là vung vẩy nắm đấm này, hoặc là quơ lợi chảo, hoặc là phun ra hỏa diễm. Hơn 10 đạo to lớn thân ảnh tất cả đều công hướng Giang Ly. Mà cái này mười mấy đầu ác ma yếu nhất cũng là màu cam thai họa đẳng cấp đỉnh phong, cường đại nhất chính là trước hết nhất đứng ra đầu kia mọc ra châu nước sừng cũng chỉ có 3 cái chân ác ma. Dương Dạ Ma thấy thế, cười lạnh nói, ngươi chính mình gây họa, chính mình hưởng thụ đi, hắc hắc. Dương Dạ Ma vội vàng lui lại. Trần Nhã thì một cái đi nhanh tiến lên ngăn tại Giang Ly trước mặt, phía sau mở ra hai cánh, hét lớn, đều dừng tay, hắn là thổ hoàng muốn người. Thổ hoàng muốn thì sao? Chưa cho hắn khẩu khí chẳng phải xong. Một đầu ác ma cười nhạo lấy một quyền oanh đến, căn bản không có cố kỵ Trần Nhã. Giang Ly thấy thế, cười, lại không ý định động thủ, mà là liếc mắt nhìn một bên khác Dương Dạ Ma. Dương Dạ Ma cúi đầu, không núp ních, miệng bên trong nói nhỏ mang lấy, đồ ngốc. Đồ đần, đồ ngốc, đồ đần. Chương 152, phần tử trí thức. Dương Dạ Ma thấy thế, cười lạnh nói, ngươi chính mình gây họa, chính mình hưởng thụ đi, hắc hắc. Dương Dạ Ma vội vàng lui lại. Trần Nhã thì một cái đi nhanh tiến lên ngăn tại Giang Ly trước mặt, phía sau mở ra hai cánh, hét lớn, đều dừng tay, hắn là thổ hoàng muốn người. Thổ hoàng muốn thì sao? Chưa cho hắn khẩu khí chẳng phải xong. Một đầu ác ma cười nhạo lấy một quyền oanh đến, căn bản không có cố kỵ Trần Nhã. Giang Ly thấy thế, cười, lại không ý định động thủ, mà là liếc mắt nhìn một bên khác Dương Dạ Ma. Dương Dạ Ma cúi đầu, không núp ních, miệng bên trong nói nhỏ mang lấy, đồ ngốc, đồ đần, đồ ngốc, đồ đần. Mắt thấy châu nước gác ma thiết quyền sắp đánh vào âm dạ ma trên thân thời điểm, dương dạ ma đột nhiên ngẩng đầu, nổi giận gầm lên một tiếng, đều cho lão nương dừng tay. Đang khi nói chuyện dương dạ ma vọt lên, ôm chặt lấy Trần Nhã, hét lớn một tiếng, âm dương hợp thể. Vâng! Một cỗ luồng khí xoáy nổ tung, cái kia châu nước gác ma dĩ nhiên trực tiếp bị nổ bay ngược ra ngoài. Cái khác gác ma công kích cũng đều bị sụp ra, dồn dập lui lại, có bay ở không trung, lại nói treo trên vách đá, từng cái phát ra gầm lên giận dữ. Âm dương dạ ma, ngươi muốn vì cái này nhân loại cùng chúng ta chiến đấu a? Ngươi không muốn tìm chết. Hắn đã phạm vào nhiều người tức giận, ngươi bảo hộ không được hắn. Giang Ly không nói chuyện, mà là kinh ngạc nhìn tình huống trước mắt. Đỗ Hiểu Linh cùng Trần Nhã dĩ nhiên thật hợp thể. Trần Nhã mặt trái xoan, Đỗ Hiểu Linh mắt to, Trần Nhã môi mỏng, Đỗ Hiểu Linh miệng nhỏ, Trần Nhã eo thon chi cùng khung xương, Đỗ Hiểu Linh đầy đặn dáng người. Tóm lại, ác ma này, yêu diễm bên trong mang theo băng lãnh bên trong mang theo mị hoặc, là một loại toàn thân cao thấp đều tản ra một loại mâu thuẫn dụ hoặc thể. Giờ này khắc này hợp thể ác ma, Giang Ly đã không biết nên xưng hô như thế nào nàng. Chỉ nghe Trần Nhã âm thanh ầm vang lên, chư vị, các ngươi nhất tốt tỉnh táo một chút. Thổ hoàng muốn người, các ngươi cũng dám động thủ, muốn tạo phản a? Ba chân ác ma cả giận nói, ai muốn tạo phản rồi? Rõ ràng là ngươi tại che chở một nhân loại. Sau đó Trần Nhã cái kia yên tĩnh mặt trong nháy mắt biến thành hung hăng, như là cái nhỏ đàn bà đánh đá giống như chỉ vào cái kia ba chân ác ma gầm thét lên, lão nương làm thế nào, an thua gì tới ngươi? Thổ hoàng muốn người, ai dám động đến, nhìn ta không quất hắn. Nếu như chúng ta đều muốn động đâu? Âm dương dạ ma cử động triệt để chọc giận sở hữu ác ma, từng đầu ác ma mở to hoặc là tinh hồng, hoặc là ưu lam con ngươi, nhìn chòng chọc vào phía trên. Giờ khắc này, dù là bạo tính tình Đỗ Hiểu Linh tính cách, cũng thật không dám nói chuyện. Đám ác ma hoặc là phi hành, hoặc là thuận theo bức tường bỏ lên, bốn phương tám hướng đem Giang Ly, âm dương dạ ma bao vây vào giữa. Âm dương dạ ma trên mặt đều là mồ hôi lạnh. Giang Ly thấy thế, nhẹ nhàng chụp chụp bả vai của nàng nói, được. Vẫn là giao cho ta đi. Âm dương dạ ma thấp giọng nói, ta tốt xấu là ác ma, bọn hắn nhiều ít sẽ lưu thủ. Ngươi nếu là động thủ, liền chẳng khác gì là địch nhân, đến lúc đó bọn hắn sẽ hợp nhau tấn công. Giang Ly lắc đầu nói hình như bọn hắn hiện tại là cùng ta đơn đấu giống như. Nói xong, Giang Ly mặc kệ âm dương dạ ma có nguyện ý hay không, cưỡng ép đem nàng dẹp đi sau lưng, sau đó ưỡn ngực một cái, chỉ vào bốn phía sở hữu ác ma nói, các ngươi những này rất rưởi. Đinh đinh đinh. Hống hống hống. Vô số âm thanh gào thét bên trong, ba chân ác ma cái thứ nhất vọt lên. Chính như âm dương dạ ma nói, mặt đối với nhân loại thời điểm, ba chân ác ma lại không lưu thủ tốc độ bạo tăng đồng thời, sừng châu trực tiếp dựng lên, như là kỵ sĩ trưởng thường giống nhau đâm về Giang Ly. Cái khác ác ma đi theo một mạch từ bốn phương tám hướng đánh tới, có lẽ là cân nhắc đến trong sơn động không thích hợp vận dụng năng lượng công kích, thế là những này ác ma tất cả đều là dùng cận chiến chiêu số. Có là tám cái nắm đấm cùng một chỗ oanh đến, có là cái đuôi như roi thép, có là hai chân như lưới đao. Nhất thời ở giữa cương phong bạo khởi, thứ phương sát khí ngập trời. Một cái đại sát cục nháy mắt thành hình. Âm dương dạ ma thấy thế, sắc mặt vô cùng khó coi, tự nhủ, làm sao bây giờ, không giải quyết được. Không giải quyết được cũng muốn giải quyết, liều mạng đi. Tốt ta, liều mạng. Liều xong, ta khả năng liền áp chế không nổi hắn, còn lại giao cho ngươi nha. Ừm. Nhưng mà không chờ các nàng động thủ đâu, liền gặp Giang Ly bỗng nhiên một cái nghiêng người, nằm đấm thu hồi. Sở hữu ác ma nhào tới. Giang Ly hét lớn một tiếng, mù mấy cái loạn đả quyền. Sau đó âm dương dạ ma liền thấy Giang Ly nắm đấm thật sự là đối lấy bốn phía dừng lại loạn đả. Nhưng là khủng bố quyền kình lại như là mưa to gió lớn đánh rơi lá, đem bốn phía ác ma tất cả đều đánh bay ra ngoài, nổ thành đầy trời ác ma mưa, hạ sủi cảo giống như lốp bốp rơi xuống. Trong chớp mắt, vừa mới còn kêu gào lấy hơn 100 đầu ác ma, nháy mắt tất cả đều bị hoành tiến vào hố to ở trong. Thấy cảnh này, âm dương dạ ma trợn tròn mắt, mở ra miệng nhỏ, nói, cái này, ta... Không chờ nàng nói xong đâu, Giang Ly chụp chụp bả vai của nàng nói, không biết nói cái gì, liền nói ngư bức. Âm dương dạ ma theo bản năng gật đầu nói, ngư bức. Dẫn đường đi. Giang Ly vung tay lên. Âm dương dạ ma cười khổ nói, xuống dưới chính là. Sau đó nàng liền thấy Giang Ly một cái thọc sâu nhảy vào hố to ở trong. Hố to phía dưới, bồ công anh nhìn xem lốp bốp như là hạ như sủi cảo đến rơi xuống đám ác ma, buồn bực mà hỏi, chuyện gì xảy ra. Ba chân ác ma cố gắng đứng lên. Nói, âm dương dạ ma mang về tên tiểu tử kia đến náo sự. Bành! Không chờ hắn nói xong, một người rơi xuống, một cước giẫm trên đầu của hắn,
trực tiếp đem đầu hắn đã dẫm vào trong đất. Bồ Công Anh nhìn trước mắt cái này mặc quần jean, thân trên là màu đen mũ trùm khô lâu áo nam tử, nhướng mày nói, ngươi,
ai,
ngươi là Giang Ly. Giang Ly hai tay cắm ở áo trong túi, ừ một tiếng về sau, liền không có phản ứng cái này cái đầu cùng cái Bồ Công Anh, xem xét chính là thái kê gia hỏa, mà là ngửa đầu nhìn về phía cái kia cao 100 mét to lớn thân ảnh, cùng cái kia to lớn thân ảnh phía sau 9 đầu cự thú. Sau đó Giang Ly cộp cộp miệng nói, dạ,
đều bất động.
Bồ Công Anh nói, cản rỡ, không được vô lễ. Đây là thổ hoàng đại nhân. Giang Ly sững sờ, sau đó ngửa đầu nhìn từ trên xuống dưới thổ hoàng. Đây là một cái như là pho tượng giống nhau người khổng lồ, hắn ngồi tại cái kia, trên mặt một chút biểu lộ đều không có, con mắt không lớn, như là hai đạo khe hở, cả người biểu lộ vô cùng cứng ngắc, như là một cái kẻ ngu. Bất quá đây không phải trọng điểm là, Giang Ly một mực đang nhìn bộ ngực của hắn, nhìn hồi lâu, nhếch nhếch miệng nói, cái này.
Phốc phốc, ha ha ha.
Giang Ly nhịn không được bật cười.
Người cười cái gì?
Bồ Công Anh buồn bực hỏi. Giang Ly chỉ vào thổ hoàng cười lên ha hả, không có.
Không có gì.
Ha ha ha. Thú vương khẩu vị thật nặng, ha ha.
Cái này.
Đây là cây tăm và bình nguyên biển rộng tình yêu cố sự a.
Ha ha ha.
Bồ Công Anh nghe vậy, trên đầu lông trắng đều biến đỏ, hiển nhiên hắn rất khó chịu.
Đinh.
Oán khí 1000.
Đinh.
Oán khí 1000 không. 1000 là từ Bồ Công Anh trên đầu phiêu lên, 10000 thì là từ thổ hoàng trên đầu phiêu lên. Giang Ly thấy thế, lập tức vui vẻ, phát à.
Bồ Công Anh nói, Giang Ly, xem ra chúng ta xem nhẹ ngươi.
Tiểu tương một góc cao thủ, chính là ngươi đi. Giang Ly kinh ngạc nhìn Bồ Công Anh, đối với đầu hắn thổi thổi, kết quả một cọng lông đều không có thổi đi, sau đó cao mày nói, ngươi có đầu vóc.
Bồ Công Anh.
Bồ Công Anh đệm lên chân, từ trên xuống dưới gầm thét lên, có thể hay không đứng đắn nói chuyện phiếm.
Ta không có đầu vóc, làm sao nói chuyện với ngươi.
Giang Ly bịt lấy lỗ tai nhìn chằm chằm Bồ Công Anh trên dưới nhìn, sau đó hỏi, ngươi miệng ở chỗ nào?
Bồ Công Anh.
Bồ Công Anh lui lại 3 bước, nhìn về phía thổ hoàng. Thổ hoàng 10 phần dứt khoát nói, chơi chết hắn.
Bồ Công Anh vung tay lên nói, động thủ.
Hống hống hống. Phía trên hang núi truyền đến từng tiếng thú giống, tiếp lấy từng đầu ác ma từ phía trên nhảy xuống tới. Giang Ly ngửa đầu nhìn xem phía trên nhảy xuống đám ác ma, hít sâu một hơi, một quyền đánh đi lên.
Vâng.
Cuồng phong đột khởi.
Khủng bố quyền kình, như là một đạo thông thiên thiết tí, rót đầy cả cái huyệt động.
Tự động huyệt nhảy xuống đám ác ma, trực tiếp bị nắm đấm chiếu đơn thu hết. Chỉ nghe xương cốt đứt gãy đôm đốp âm thanh không dứt bên hai, nhục thân bạo tạc, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp.
Quyền kinh thông thiên.
Vâng. Lại là một tiếng vang thật lớn. Khi tiếng vang qua đi, âm dương dạ ma vớt mắt ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia nhảy xuống vô số ác ma toàn đều biến mất. Đồng thời một đạo ánh nắng rơi xuống.
Âm dương dạ ma khiếp sợ nói, cái này.
Một quyền đem đại địa cùng ngọn núi đều đánh mặc vào.
Âm dương dạ ma kinh hô đồng thời, nhìn về phía Giang Ly.
Mà Giang Ly thì mặt không thay đổi nhìn xem phía trên, một lát sau, hắn đột nhiên hai tay phát điên ôm đầu, kêu lên, lại dùng sức quá mạnh.
Thua thiệt lớn a.
Nhìn xem cái này cùng rút gió giống như ra hỏa, âm dương dạ ma trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì là tốt. Nếu như không phải trên đỉnh đầu địa động khuyết trương lớn hơn một vòng, ánh nắng đều rơi xuống tới, nàng thật hoài nghi cái này động cùng Giang Ly một mao tiền quan hệ đều không có.
Đủ rồi, đừng đóng kịch.
Ngươi sẽ vì chúng ta ác ma chết mà thút thít.
Ngươi cái này so nước mắt cá sấu còn giả.
Bồ Công Anh nhảy ra nghĩa chính ngôn từ phê phán người Giang Ly.
Giang Ly mang theo tiếng khóc nước nở nói, giả đại gia ngươi a,
ngươi là không biết ta tổn thất nhiều ít ta.
Sau khi nói xong, Giang Ly bỗng nhiên không khóc, quay đầu nhìn về phía Bồ Công Anh hỏi, đúng rồi, các ngươi.
Ách!
Ha 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 ha!
Ngươi lông đâu? Nghe được Giang Ly nói như vậy, Hắc Liên, âm dương dạ ma đồng thời nhìn về phía Bồ Công Anh.
Cái này xem xét.
Phốc phốc!
Hai người đồng thời cười.
Bồ Công Anh vốn là cùng một cái đại hào Bồ Công Anh không có gì khác biệt, thân thể chính là một cây cán dài, đầu chính là loại kia mang lông Bồ Công Anh hạt giống, gió thổi qua hạt giống theo gió bay cái chủng loại kia. Tay của hắn chính là lá cây, chân chính là sợi rễ.
Nhưng là giờ này khắc này, Bồ Công Anh trên đầu liền thừa cùng chỉ còn mỗi cái gốc, hạt giống mất giáo.
Đinh!
Oán khí 1000 không.
Giang Ly ngạc nhiên nhìn xem Bồ Công Anh, không có nghĩ tới tên này dáng dấp khôi hài, thực lực dĩ nhiên mạnh như vậy.
Giang Ly gặp được 10000 oán khí giá trị, thì như thú vương.
Nhưng là thú vương cũng chính là 10000 oán khí mà thôi, thế nhưng là Bồ Công Anh đã vừa mới cung cấp một chút oán khí, lại thêm hiện tại cái này 10000. Hiển nhiên thực lực của hắn còn mạnh hơn thú vương.
Phốc phốc. A khụ khụ. Đúng lúc này, một cái cứng rắn nén cười âm thanh âm vang lên. Đám người tập thể sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia ngồi ngay ngắn ở phía trên thổ hoàng bả vai không ngừng run. Bồ Công Anh thấy thế, còn lại cây kia cán nháy mắt từ đỏ biến thành đen. Hắn hiển nhiên là không dám cùng thổ hoàng phát cáu, thế là, Bồ Công Anh lá cây xiết thành một cái quyển, đột nhiên kéo lớn thân thể, đối với Giang Ly gầm thét lên, ngươi còn tờ mở hỏi. Ngươi một quyền mang gió đem lão tử tóc đều mang đi, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Phốc phốc. Phốc phốc. Từng tiếng không nín được cười âm thanh âm vang lên. Bồ Công Anh đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy những cự thú kia từng cái tại cái kia túi đầu, ho khăn đâu. Bồ Công Anh lập tức khí không chịu nổi, hét lớn, nhưng... A ga. Tiếp lấy toàn bộ đại địa đều đang run rẩy, Bồ Công Anh bốn phía đại địa nổ tung, hiển nhiên, hắn thật tức điên lên. Đúng lúc này, một con phi hành ác ma vọt vào, kêu lên, không xong. Trên bầu trời xuất hiện đáng sợ đồ vật. Nghe được cái này lời nói, Bồ Công Anh lập tức đình chỉ bộc phát, cùng Giang Ly nhìn nhau liếc mắt sau nói, chúng ta chờ chút lại đánh, đi ra trước xem một chút tình huống. Giang Ly cũng buồn bực đâu, thế là gật đầu nói, được. Sau một khắc, âm dương dạ ma mang theo Giang Ly, cái kia phi hành ác ma mang theo Bồ Công Anh bay ra khỏi địa huyệt. Cho tới thổ hoàng, thì chậm rãi ngẩng đầu, sau đó liền thấp xuống, không tiếp tục để ý phía trên tình huống. Giang Ly đi lên về sau, mới phát hiện, chính mình vậy mà liền đứng tại tương thành bên trên một tòa núi nhỏ đằng sau. Giang Ly kinh ngạc nói, cái này. Bồ Công Anh đương nhiên mà nói, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, mà lại chúng ta ở đây, nhân loại các ngươi lớn quy mô tính sát thương vũ khí liền mất hiệu lực. Mặc dù, những vũ khí kia nói với chúng ta tới vô dụng, nhưng là đối với một chút nhỏ yếu ác ma đến nói, vẫn là chí mạng. Thì như cái kia. Đang khi nói chuyện, Bồ Công Anh nhìn về phía phương xa, chỉ thấy một viên rực rỡ lưu tinh từ trên trời giáng xuống, hướng về phương xa dãy núi xa xôi đi. Giang Ly hít mắt, tập trung tinh thần nhìn sang, cái kia lưu tinh không ngừng phóng đại, cuối cùng hắn cuối cùng thấy rõ ràng, cái kia dĩ nhiên là một cái so sánh với đế trượng lớn hơn rất nhiều lần siêu cấp trường mâu. Bồ Công Anh thở dài nói, quả nhiên, binh giả quỷ đạo dã, lòng người khó lường. Chúng ta muốn lợi dụng Hàn Dạ câu cá lớn, nàng lại đang lợi dụng trò chuyện thời điểm khóa chặt vị trí của chúng ta, muốn đến cái một mẻ hốt gọn. May mắn ma cao một thước đạo cao một trượng, ta liền biết nàng không đáng tin cậy. Sở dĩ gọi điện thoại địa phương, cùng hang ổ không tại một cái địa phương. Vì mê hoặc nàng, ta còn để người mỗi ngày qua bên kia đi một vòng. Hiện tại xem ra, quả nhiên là tâm phòng bị người không thể không a. Giang Ly nhịn không được nhìn hắn một cái nói, ngươi xem nhiều ít sách. Bồ Công Anh nói, không có nhiều, đại khái hơn 300 bản dáng vẻ, bất quá rất tạp, không thành hệ thống. Thế nào? Giang Ly nói, vậy ngươi còn tính là ác ma bên trong phần tử trí thức. Bồ Công Anh đương nhiên gật đầu nói, kia là đương nhiên. Giang Ly lập tức lấy điện thoại cầm tay ra đến, gọi điện thoại, Trình Thụ, đánh chết ác ma bên trong phần tử trí thức, các ngươi cho thêm tiền không? Trình Thụ. Bồ Công Anh, ảm, tao mẹ nó. Chương 153, thứ gì? Ngươi nói chuyện A. Giang Ly hỏi. Trình Thụ ấp úng nửa ngày nói, cần phải thêm A. Giang Ly nói, vậy là được rồi, sau đó lại nói, ta đi xử lý ít đồ. Nói xong, Giang Ly một phát bắt được Bồ Công Anh cổ, hơi nhún chân đạp một cái, quay một tiếng đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng đến cái kia thiên đình phạt mà đi. Hỗn đản, buông tay. Bồ Công Anh kêu lên, làm sao mặc cho Bồ Công Anh như gì dây rủa cũng dây rủa mà không thoát Giang Ly trong lòng bàn tay. Mắt thấy thiên phạt chi nhãn rơi xuống đến, Giang Ly hoanh một tiếng rơi vào thiên phạt chi nhãn phía dưới đại địa bên trên, sau đó hai chân một ngồi xổm, dùng sức đạp một cái, thẳng tắp hướng lên bầu trời xông tới. Giữa không trung, Giang Ly vung lên Bồ Công Anh trực tiếp đánh tới hướng thiên đình phạt. Bồ Công Anh thấy thế, cả kinh kêu lên, ngươi điên rồi. Vì cái gì dùng ta a? Giang Ly lý trực khí tráng nói hiệu nói vừa nói, nơi này mặc dù hoang vu không ai, nhưng là phi cầm tẩu thú luôn luôn có, coi như không có, nện vào hoa hoa thảo thảo cũng không tốt à. Nếu là ngươi gây phiền phức, vậy thì ngươi đi xử lý thôi. Bồ Công Anh mắt thấy thiên đình phạt rơi xuống đến, rễ cây bên trên đột nhiên sụp ra một đóa hoa cúc bên trong có một tấm miệng rộng đối với bầu trời phun một cái, đi. Sau đó Giang Ly kinh ngạc nhìn thấy, trên bầu trời nhiều một vòng ánh sáng. Thiên đình phạt một đầu đâm vào quang hoàn bên trong, sau một khắc, dĩ nhiên xuất hiện ở tường thành phía trên. Giang Ly xem xét, sắc mặt đột biến. Bồ Công Anh hừ hừ nói, muốn giết ta. Ha ha, có thể, bất quá cái kia toàn thành người đều được cho ta trốn cùng. Cùng lúc đó, tiêu tương thủ hộ giả tổ chức phân bộ bên trong. Canh Nguyệt kinh hoàng kêu lên, Mã Phong đại nhân, có người hướng chúng ta ném thiên đình phạt. Phúc! Mã Phong một miệng nước trà phun tại Liên Văn Hiên trên mặt, hỏi, ném cái gì?
Thiên đình phạt.
Canh Nguyệt nói.
Phúc.
Liên Văn Hiên một miệng nước trà phun tại Mã Phong trên mặt, sau đó hai người vội vàng chạy tới, kêu lên, điều ra đến, cho chúng ta nhìn xem tình huống.
Canh Nguyệt điều chỉnh ống kính, vừa vặn khóa chặt trên bầu trời rơi xuống thiên đình phạt.
Liên Văn Hiên dùng tay ước lượng một chút, sắc mặt vô cùng tái nhợt nói, thật là thiên đình phạt.
Đáng chết, đến tột cùng là cái kia xéo đi làm.
Đây là muốn cùng Đông Đô khai chiến A.
Mã Phong thì ngưng trọng nói, áp dụng kỹ thuật thủ đoạn, loại bỏ bên ngoài ánh lửa, nhìn xem thứ này diện mục thật sự.
Canh Nguyệt phi tốc gõ lấy bàn phím, sau đó thiên đình phạt ngoại vì ánh lửa bắt đầu bị loại bỏ rơi, lộ ra bên trong bộ dáng.
To lớn hình thoi kim loại dài toa cắt đứt mở không khí, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị rơi xuống.
Nhưng là Mã Phong lại nhìn chòng chọc vào cái kia thiên đình phạt phía trên tiêu chí, không dám tin tưởng, từng chữ nói ra đắc đạo, chúng ta thiên đình phạt.
Liên Văn Hiên ngưng trọng nói, nhất định phải làm chút gì, nếu không, tương thành liền không có.
Mã Phong gật đầu nói, phải nghĩ biện pháp hóa giải sóng xung kích mới được, ai có thể làm được.
Người được sao?
Liên Văn Hiên lắc đầu nói, uy lực quá lớn, ta Hàn Thiết Long Thành mặc dù kiên cố, nhưng là trên điểm lực phòng ngự hoàn toàn không đủ để ngăn trở nó.
Chỉ sợ vừa đối mặt liền bị đâm xuyên.
Đúng rồi, Giang Ly đâu?
Hắn có lẽ có biện pháp.
Hắn?
Mã Phong thở dài nói, hắn đi ác ma hang ổ, căn cứ một lần cuối cùng truy tung biểu hiện, hắn đã tiến sâu trong núi lớn.
Cự ly tương thành, tối thiểu nhất có hơn 100 cây số cự ly, chờ hắn trở về, sợ là không còn kịp rồi.
Giờ này khắc này, tương thành bên trong rất nhiều người đều ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong rơi xuống tới khủng bố đồ vật, bọn hắn không biết đây là cái gì, nhưng là bọn hắn được chứng kiến thượng đế trượng đáng sợ.
Cái này rõ ràng so sánh với đế trượng càng đáng sợ đồ vật, nhìn bọn hắn lạnh cả người.
Xong.
Lúc này chết chắc.
Ai đến cứu lấy chúng ta a?
Ta không muốn chết.
Thành bên trong một mảnh âm u đầy tử khí.
Đồng thời một đầu màu xám đại cẩu vèo một tiếng thoát ra thành, một bên chạy một bên thầm nói, ngã tạo, trong thành quá nguy hiểm, vẫn là hồi ma quật đi.
Mặc dù nơi đó rất nhàm chán, nhưng là chí ít có phần cơm ăn.
Đúng lúc này, trong thành thoát ra mấy đạo nhân ảnh nhảy lên trước mắt cao nhất hai tòa nhà đại lâu.
Tần Lao gia tử.
Cổ Khê kinh ngạc nhìn tới trước một bước Tần Hoàng Tuyển.
Tần Hoàng Tuyển hai tay chắp sau lưng, thân thể thẳng tắp như trường thương, ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong rơi xuống thiên đình phạt nói, nhìn thấy ta có cái gì tốt kinh ngạc, bảo hộ gia viên, lại không ngừng các ngươi thủ hộ giả tổ chức chuyện riêng.
Nếu là bình thường, Cổ Khê khẳng định sẽ cười một cái, nhưng là hôm nay, nàng thật cười không nổi.
Với tư cách Tiêu Tương một góc cao tầng, đối với Đông Đô một chút vũ khí vẫn là tâm lý nắm chắc.
Thiên đình phạt mặc dù là vũ khí bí mật, nhưng là bí mật đẳng cấp cũng không cao, sở dĩ người biết cũng không ít.
Trên thực tế, không chỉ có Đông Đô có vũ khí này, thế giới bên trên còn có mấy cái hàng không vũ trụ đại quốc nắm giữ lấy loại vũ khí này, sở dĩ cũng không thể coi là bao lớn bí mật.
Sở dĩ, Cổ Khê rất rõ ràng thiên đình phạt uy lực, kia là một viên diệt một thành hủy diệt tính vũ khí.
Lực phá hoại vượt rất xa phổ thông thiên thai đẳng cấp cao thủ.
Siêu.
Lại một người rơi vào trên lầu chót, chính là Hồng Chiêu.
Tiếp lấy Mã Phong, Liên Văn Hiên cũng tới, mấy người đối mặt liếc mắt về sau, không nói gì, ngửa đầu nhìn qua thiên đình phạt nói, hôm nay, xem ra muốn cùng tòa thành này cùng một chỗ cùng tồn vong.
Cổ Khê đơn tay nắm lấy chùy thủ, từng chữ nói ra mà nói, nếu như hôm nay qua đi ta còn sống sót, ta muốn đích thân đi một chuyến Yến Đô, hỏi hỏi bọn hắn, đến cùng là tên vương bắt đản nào hướng ta tương thành ném thiên đình phạt.
Mã Phong nói, mặc dù ta một mực không đồng ý ngươi hùng hùng hổ hổ, hành động theo cảm tính hành vi.
Nhưng là lần này, ta đi chung với ngươi.
Hồng Chiêu nói, tính ta một người.
Liên Văn Hiên nói, được rồi, đừng nói nữa, thật muốn đi, vẫn là để ta đi.
Hiện tại, mọi người vẫn là nghĩ một chút biện pháp sống sót đi.
Ta một hồi đem Hàn Thiết Long Thành ngưng tụ thành một đoàn ném lên ngạnh kháng, tranh thủ hàng thấp một chút tốc độ của nó, còn lại dựa vào các ngươi.
Cổ Khê nói, không có biện pháp khác. Loại này thuần túy vật lý tính va chạm, chúng ta biện pháp duy nhất chính là cho hắn giảm tốc, chỉ cần tốc độ hạ thấp xuống tới, động năng hàng thấp, uy lực cũng liền thấp xuống.
Công kích đi, dùng lực lượng mạnh nhất, vô luận như thế nào, cho hắn giảm tốc.
Liên Văn Hiên nói, ta có thể điều khiển kim loại, ta thử trước một chút có thể hay không đem hắn chuyển di một chút phương hướng.
Sau đó Liên Văn Hiên toàn thân tản mát ra một loại màu lam nhạt khí tức, tiếp lấy hai con ngươi biến thành màu xanh thẳm, đối với trên bầu trời thiên đỉnh phạt một chút.
Liên Văn Hiên một ngụm máu tươi phun ra.
Cổ Khê vội vàng đỡ lấy hắn, hắn cười khổ nói, quả nhiên không được, động năng quá cường đại, ta thao khống không được.
Thông minh Hoàng Tuyền lộ.
Tần Hoàng Tuyền thẳng tắp thân eo, đối với bầu trời liên tục đánh ra mấy trăm quyền,
u hồn giống nhau màu làm quyền ấn tại không trung lẫn nhau kết nối, giống như một đạo thông hướng u minh chỗ hoàng tuyển con đường, vang một tiếng đâm vào thiên đình phạt lên. Làm sao thiên đình phạt dĩ nhiên hoàn toàn không thấy cố lực lượng này, tốc độ như cũ tại gia tăng. Tân hoàng tuyển trong tiếng gầm giống tức giận lần nữa đánh tung, đầy trời quyền ảnh đánh vào thiên đình phạt bên trên, thiên đình phạt gia tốc cuối cùng có chỗ chậm lại, nhưng là cũng không rõ ràng. Hàn Thiết Long Thành, đi! Liên Văn Hiên vung tay lên, Hàn Thiết Long Thành hóa thành một cái kim loại viên cầu phóng lên tận trời, đụng bên trên thiên đình phạt. Kết quả! Bành! Kim loại viên cầu nổ nát vụn, thiên đình phạt ý liền nguyên thế không thể đỡ rơi xuống. Hồng Chiêu cùng Mã Phong phối hợp với buộc phát ra một đạo hỏa diễm trụ phóng lên tận trời, làm sao tại thiên đình phạt trước mặt, lộ ra là như thế bất lực. Đám người thấy thế, sắc mặt như cho tàn, biết hôm nay sợ là thai kiếp khó thoát. Đúng lúc này, nơi xa một trận đủ ủ tiếng vang. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngàn vạn đạn hỏa tiễn lít nha lít nhít bay trên không trung. Đồng thời một cái tiểu la lị toàn thân trên dưới quấn quanh lấy ba đạo thần hoàn, chỉ huy đạn đạo đánh phía vòng trời. Chiến tranh kho vũ khí. Đám người ngạc nhiên hô lên. Không biết nàng được hay không a? Tần Hoàng Tuyền nói. Rầm rầm rầm. Vô số đạn đạo nổ tại cái kia thiên đình phạt bên trên, ánh lửa che đậy bầu trời, hai cỗ phương hướng hoàn toàn tương phản lực trùng kích tại không trung đụng nhau. Kết quả vẫn là thiên về một bên, sở hữu ánh lửa toàn bộ bị thiên đình phạt xuống nát, đồng thời đem đạn hỏa tiễn sinh ra sóng xung kích cùng một chỗ đè ép xuống, đánh phía tương thành. Xong. Đây là ý nghĩ trong lòng mọi người. Cút ngay cho ta. Đúng lúc này, xa xa thiên mạt phát ra giống to một tiếng, tiếp lấy mọi người thấy nàng dĩ nhiên một thanh ném xuống miệng bên trong kẹo que, sau đó cả người cũng bắt đầu hiện ra một loại tinh thần bạo tẩu trạng thái. Hắn đang làm gì? Hồng Chiêu theo bản năng hỏi. Mã Phong nâng đỡ kính mắt nói, nàng tại phóng thích lực lượng của nàng, liều mạng một phen. Tiếp lấy liền nghe thiên mạt gầm lên giận dữ, sau đó trên người nàng ba đạo thần hoàn tăng vọt, thô to mấy lần. Sở hữu thần hoàn ngưng tập hợp một chỗ, thiên mạt đối với trên bầu trời thiên đình phát quát, cho ta nghịch chuyển. Sau đó đám người rung động nhìn thấy, cuồng bạo bên trong thiên mạt dĩ nhiên bạo phát ra kinh thiên sức chiến đấu. Thiên đình phạt dĩ nhiên chậm rãi chuyển hướng. Từ thẳng tắp hạ xuống, biến thành nghiêng mười mấy độ hạ xuống. Có hy vọng. Đám người kinh hô. Liên Văn Hiên vội vàng cũng lợi dụng mình lực lượng đi giúp thiên mạt dẫn đạo thiên đình phạt. Thiên đình phạt lần nữa nghiêng về một chút góc độ. Đúng lúc này. Phúc. Thiên mạt đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi, một đầu từ trên bầu trời rơi xuống dưới. Cổ khê hóa làm một đạo lưu quang vọt tới, kết quả lại nhìn thấy một con hàn băng đại thủ trước một bước từ phía dưới rơi đến, một thanh tiếp nhận thiên mạt, sau đó đem mang về Nam Lư tiểu khu. Nàng lườm liếc mắt Nam Lư tiểu khu phương hướng, chỉ thấy một tuổi trẻ người ôm cổ khê đi vào gác cổng trong sảnh. Là hắn. Cổ khê rung động trong lòng. Mặc dù sớm biết Giang Ly gác cổng không đơn giản, nhưng là một mực không có quá để ý, bây giờ tận mắt nhìn đến cái kia to lớn hàn băng bàn tay dày, nàng đống nhiên minh bạch. Nam Lư tiểu khu dù là Giang Ly không ở nhà, chỉ dựa vào cái kia gác cổng cùng thiên mạt, đó cũng là tiêu tương một góc chỗ an toàn nhất, khó trách giá cả quý muốn chết. Bất quá sau đó cổ khê chua xót mà nói, nhưng là, lại an toàn cũng vô ích, đối mặt thiên đình phạt, ai cũng đỡ không nổi a. Theo thiên đình phạt giáng lâm, cả tòa thành thị đều lộn xộn, có xe người dồn dập lái xe xông lên đường cái, ý đồ xông ra thành đi tránh né tai nạn. Đội trị an mặc dù đang cố gắng duy trì trật tự, nhưng lại ý nghĩa nguyên loạn thành một đoàn. Cả tòa thành thị đều tràn ngập một cỗ tuyệt vọng vẻ lo lắng. Ha ha! Muốn chết, mọi người cùng nhau chết. Ha ha ha! Bổ công anh cười to nói. Giang Ly cự ly thành thị còn có chút cự ly thiên đình phạt còn có 20 km tả hữu cự ly. Nhưng là dựa theo tốc độ bây giờ, sợ là không còn kịp rồi. Nghĩ đến chỗ này, Giang Ly bỗng nhiên nhảy lên một tòa núi nhỏ, nhìn phía xa thiên đình phạt, đang suy nghĩ cái gì? Bổ công anh nói, từ bỏ rồi sao? Giang Ly không để ý tới hắn, mà là hỏi bên người Hắc Liên, được sao? Hắc Liên nói, dùng điểm kinh là được rồi, ai, nhìn ngươi cái kia mặt ủ mày trao dáng vẻ, bao lớn chút chuyện a? Ngươi muốn đối với gia gia ngươi lực lượng của ta có lòng tin, có biết không? Giang Ly lười cùng Hắc Liên tranh luận, sau đó vung lên bổ công anh, bày ra ném bóng chảy tư thế, tiếp lấy hét lớn một tiếng, đi ngươi. Giang Ly dùng sức quăng ra. Bổ công anh chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt nháy mắt và mẹo, kéo dài. Đồng thời thân thể cùng không khí kịch liệt ma sát vậy mà bắt đầu cháy rừng rực. Khủng bố như vậy lực lượng, gia hỏa này vẫn là người A. Bồ công anh trong lòng không khỏi kinh hãi, đồng thời ý niệm di động toàn thân bao vây lấy tầng một màng mỏng, nhưng là cái kia khủng bố lực ma sát vậy mà tại phi tốc tiêu hao hắn hộ thuẫn. Không. Không. Bồ công anh hoảng sợ tê ơ, hắn bố trí niệm lực hộ thuẫn nhanh chóng thiêu đốt biến mất, thân thể của hắn cũng theo thiêu đốt, một chút xíu, từng tấc hóa thành bụi. Giang Ly, ngươi sẽ hối hận.
Bồ Công Anh không cam lòng thét chói tai vang lên.
Đúng lúc này, Canh Nguyệt bỗng nhiên đã thông Mã Phong máy truyền tin nói, Mã Phong đại nhân, có đồ vật bay tới, tốc độ thật nhanh.
Ngươi mau nhìn.
Mã Phong cả giận nói, còn có.
Đây là không muốn để chúng ta sống rồi sao?
Canh Nguyệt nói, là nằm ngang bay tới.
Mã Phong sững sờ, theo bản năng ngửa đầu ở trên bầu trời tìm kiếm Canh Nguyệt nói tới nằm ngang bay đồ vật, kết quả liền thấy một đạo vô cùng rực rỡ, thậm chí so thiên đình phạt còn muốn sáng tỏ lưu tinh nằm ngang bay tới.
Ông trời ơi! Đây là vật gì?
Hồng Chiêu không thể tưởng tượng nổi hỏi.
Những người khác tập thể lắc đầu.
Không tốt, nó là chạy thiên đình phạt đi.
Hai thứ uy lực đều cực lớn, một khi va chạm sinh ra sóng xung kích sẽ càng thêm đáng sợ, nếu là sóng xung kích rơi xuống đến, chỉ sợ thành thị bên trong người lại không còn sống khả năng.
Cổ Khê kinh hô.
Đám người lại là một mặt kinh hoàng, nhưng là càng nhiều thì là không làm sao, một cái thiên đình phạt bọn hắn đã không có biện pháp, bây giờ lại thêm một cái nhìn càng kinh khủng lưu tinh, cái này còn thế nào chơi.
Huống chi, tựa hồ không còn kịp rồi.
Vâng.
Lưu tinh cùng thiên đình phạt tại không trung gặp nhau, kịch liệt tiếng nổ càn quét giữa thiên địa, vô số trên cửa sổ pha lê bột một tiếng vỡ nát ra.
Tất cả mọi người đều theo bản năng ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Nhìn xem khả năng này là bọn hắn sinh mệnh một khắc cuối cùng hình tượng, cũng là sinh mệnh bên trong nhất hùng vĩ một màn.
Sau đó bọn hắn thấy được một màn vô cùng rung động, và chạm về sau, cái kia lưu tinh sinh ra sóng xung kích dĩ nhiên trực tiếp đem thiên đình phạt sóng xung kích cho nằm ngang cuốn đi, cái kia khủng bố dư ba càng là tách ra biển mây.
Từ vũ trụ nhìn lại, giống như có người cho địa cầu trải trong đó phân, vô cùng hùng vĩ, đáng sợ.
Mà đối với tại mặt đất bên trên người sống sót đến nói, cảm giác kia thật giống như một tòa núi nhỏ đất đá trôi đất lở, mắt thấy chỗ sung yếu đến phía dưới thôn trang nhỏ, kết quả ở giữa đột nhiên nhiều một đầu lao nhanh, cùng bạo mãnh liệt hoàng hà.
Nháy mắt đem điểm này đất đá trôi hời hợt mang đi.
Hết thể giống như mộng ảo, không chân thực, mông lung.
Bất quá khi một trận gió thổi qua đến về sau, mọi người chợt tỉnh ngộ.
Bọn hắn
được cứu.
Sau một khắc, toàn thành vang lên chấn thiên tiếng hoan hô.
Cổ Khê, Mã Phong, Liên Văn Hiên, Tần Hoàng tuyển đối với người nhìn nhau liếc mắt, đều thấy được lẫn nhau trong mắt sống sót sau hai nạn vui sướng, bất quá càng nhiều thì là nghi hoặc.
Nhất là Mã Phong, một mực đang cái kia nói thầm lấy, vừa mới kia rốt cuộc là cái thứ gì à?
Đồng thời, sâu dưới lòng đất, Thổ Hoàng chậm rãi mở hai mắt ra, đứng dậy.
Phía sau hắn đám cự thú cũng đi theo đứng lên, sát khí ngập trời.
Chương 154, Giang Ly chiến Thổ Hoàng.
Đám người về tới tổng bộ. Để Canh Nguyệt thông qua máy tính loại bỏ rơi bên ngoài ánh lửa về sau, cuối cùng nhìn đến đồ vật bên trong, sau đó một đám người đồng thời trầm mặc, sau đó chăm miệng một lời mà nói, cái này rốt cuộc là thứ gì?
Giang Ly một kích thành công về sau, như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra.
Đúng lúc này, một trận cánh đập âm thanh âm vang lên, tiếp lấy âm dương dạ ma rơi xuống, sau đó có chút đờ đẫn nhìn xem Giang Ly, chỉ nơi xa mấy chục cây số bên ngoài bạo tác điểm, nhìn lại hắn, một trận tay chân loạn vũ. Lại là không biết nên nói cái gì.
Giang Ly chụp chụp bả vai của nàng nói, quên lời ta nói rồi sao?
Không biết nói như thế nào thời điểm.
Ngưu bức.
Âm dương dạ ma bỗng nhiên mở miệng nói.
Giang Ly hài lòng gật đầu nói, đi, tìm Thổ Hoàng tâm sự đi.
Đúng lúc này, một tiếng ầm vang tiếng vang.
Tiếp lấy cả tòa núi nhỏ đều bị sốc lên.
Dưới núi, một đầu tứ chi nằm dạp trên mặt đất cự con cóc lớn nhẹ nhàng lắc một cái, núi nhỏ băng liệt.
Đón lấy, một tiếng chim hót. Một trận ù ù âm thanh bên trong một con dài 50 mét lớn con kiến lôi kéo một cô cổ phát chiến xa bằng đồng thau chậm rãi đi ra.
Trên chiến xa có một viên cây giả rủ xuống từng chiếc dây leo, giống như thánh nhân kia xuất hành chuỗi ngọc lưu ly.
Một toàn thân đều là lỗ thủng không ngừng ra bên ngoài nước chảy tảng đá tại trên chiến xa tung xuống quần cuộn nước suối, như là giả sơn thanh tuyển.
Mà tại dưới đại thụ, giả sơn về sau, Thổ Hoàng ngồi ngay ngắn ở phía trên, uy nghiêm túc mục, vẫn là ăn nói có ý tứ.
Thổ Hoàng trên bờ vai, bên trái là một con kim sắc con ngươi quả đen, bên phải là một con toàn thân rực rỡ như liệt hỏa giống nhau gà trống lớn.
Thổ Hoàng bên trái nằm sấp một đầu sau lưng mọc ra hai cánh hai đầu chó, đứng phía sau một tên hình người, bả vai như là vây cá, hai tay như là xúc tu loại người sinh vật.
Vương tọa bên trên treo một đầu màu xanh đại mãng, chỉ bất quá mãng xà này cùng bình thường rắn khác biệt, hắn dĩ nhiên đầu đuôi đều có một cái đầu.
Thổ Hoàng khí thế ngập trời, giống như đế vương xuất hành, tùy hành ác ma từng cái khí thế cũng không che lấp. Hung thần ác sát, một đôi mắt phảng phất tùy thời muốn nhắm người mà phệ.
Thanh thế như vậy thật lớn ra sân trang diện, Tiêu Tương một góc thủ hộ giả đã sớm đã bị kinh động.
Mã Phong cái mông mới ngồi xuống còn chưa kịp thở một ngụm đâu, Canh Nguyệt tiếng hô hoán lại vang lên, "Mã Phong đại nhân, không xong, có càng ác ma đáng sợ xuất hiện."
Mã Phong mang theo tiếng khóc nức nở nói, đại tỷ, ngươi tới thời gian không dài, có thể hay không mang cho ta điểm tin tức tốt ta. Cổ Khê cũng là một mặt không làm sao nhìn về phía màn hình.